Mọi người liếc nhìn nhau, túi đầu xuống, không dám lên tiếng.
Thật sao?
Ngươi một chiếc điện thoại liền có thể để cho nhiều người như vậy nghỉ việc à, kia ngươi đánh đi, ta cũng phải xem ngươi làm sao làm được. Lâm Vũ thản nhiên nói.
Hà Y Thìa Sinh, không được à?
Đúng đấy, Hà Y Thìa Sinh, ngươi không phải chúng ta viện, ngươi không có gì trách nhiệm, nhưng chúng ta không thể được à?
Hà Tiên Sinh, ngươi đây không phải hại chúng ta nha.
Một đám bác sĩ, y tá nghe được Lâm Vũ lời này lập tức gấp, Lâm Vũ không phải bọn hắn bệnh viện, mà lại cùng viện trưởng quan hệ rất tốt, tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng bọn hắn lại không được, bọn hắn tại bên trong thể chế, thủ thể chế quản hạn, đại đa số đều là chút ít không có tiền không có bối cảnh tiểu bác sĩ, bên trên một câu nói, bọn hắn liền phải cuốn gói xéo đi. Bởi vì ngày đó Lâm Vũ cứu chữa Quách Triệu Tông sự tình bị che giấu đi, cho nên bọn hắn cũng không biết rõ Lâm Vũ là Quách Triệu Tông ân nhân cứu mạng, hiện tại nghe Nguyễn Linh Linh thế này giật mình hủ, tự nhiên đều sợ hãi không được. Nàng nói nàng nhận biết Quách Tổng các ngươi liền thực thư A.
Ta còn nói ta biết Ngọc Hoàng Đại Đế đâu.
Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, đừng lo lắng, để cho nàng đánh. Người khác không biết Nguyễn Linh Linh thực chất, hắn nhưng biết, bất quá là một cái đuổi tới tìm đến Quách Triệu Tông hợp tác thương nhân mà thôi. Đừng nói Quách Triệu Tông có cầm hay không nàng làm bằng hữu, chính là Quách Triệu Tông hiện tại còn nhớ hay không cho nàng, đều là cái vấn đề. Nguyễn Linh Linh nghe xong Lâm Vũ lời này lập tức cũng tiết khí, nàng cuộc làm ăn này vẫn là cầu ra ra cáo mẹ nó mới miễn cưỡng cùng Quách Triệu Tông cùng một tuyến. Hôm nay cũng là nàng cùng Quách Triệu Tông lần thứ nhất gặp mặt, mà lại đều không nói hơn mấy câu nói, toàn bộ cùng hắn trợ lý nói chuyện, cho nên tìm Quách Triệu Tông hỗ trợ căn bản không thực tế, nàng cũng bất quá là chém gió mà thôi.
Quên đi, bản cô mẹ nó hôm nay cao hứng, không chấp nhặt với các ngươi.
Nguyễn Linh Linh hừ lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không sợ Quách Tổng không giúp ngươi chuyện này à, nếu không ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút.
Lâm Vũ nhíu mày, trong giọng nói hơi có chút khiêu khích ý vị.
Ngươi, liền ngươi cũng xứng nhận biết Quách Tổng.
Hà Gia Vinh. Ngươi đừng tưởng rằng tự mình lái cái tiểu phá ngọc điếm, thì ngon, như ngươi loại này tiểu thương nhân tại Thanh Hải một chảo có thể lấy ra một năm lớn, ngươi ngay cả Quách Tổng một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi.
Nguyễn Linh Linh nghe xong Lâm Vũ vậy mà tự xưng có Quách Triệu Tông điện thoại, nàng lập tức cười nhạo không được, Quách Triệu Tông điện thoại cũng là ai cũng có thể có sao. Nàng loại này hợp tác đồng bạn đạt được, cũng bất quá là Quách Triệu Tông trợ lý phương thức liên lạc mà thôi. Mà lại nàng nghe qua... Hà Gia Vinh xác thực đã không phải là lấy trước kia cái ăn bám đồ bỏ đi, tự mình lái một nhà y y quán, còn bị nàng gặp được có một nhà tiệm đồ ngọc, cũng coi như có một chút thành tựu, thế nhưng điểm ấy gia sản căn bản không tính là cái gì, đối với Quách Triệu Tông mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, nàng tự nhiên không tin Lâm Vũ có thể nhận ra Quách Triệu Tông.
Ngươi đã nói như vậy, vậy ta nhưng phải tự mình hỏi một chút Quách Tổng, ta có phải là thật hay không ngay cả hắn một cái đầu ngón chân cũng không bằng.
Lâm Vũ cũng không giận lửa. Không nhanh không chậm nói một câu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Quách Triệu Tông tư nhân điện thoại đánh qua.
Quách Tổng, Hà Tiên Sinh điện thoại.
Trợ lý mắt nhìn điện báo, tranh thủ thời gian đưa cho Quách Triệu Tông.
Quách Triệu Tông vội vàng đưa tay nhận lấy, cười nói, Hà Tiên Sinh, ngài cái này vừa đi, tại sao lại gọi điện thoại đến rồi, có phải hay không có cái gì phân phó?
Không có việc gì, ta chính là có một vấn đề muốn hỏi ngài.
Lâm Vũ nói xong liếc mắt Nguyễn Linh Linh, đem miễn để mở ra.
Vấn đề gì? Xin hỏi, mau mời hỏi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Quách Triệu Tông thoáng có chút thanh âm khàn khàn, Nguyễn Linh Linh sắc mặt không khỏi biến đổi, nghe thanh âm giống như thật là Quách Triệu Tông, vừa rồi nàng đi cùng Quách Triệu Tông nói chuyện làm ăn thời điểm, Quách Triệu Tông nói chuyện đúng là cái này âm điệu.
Lâm Vũ thanh âm bình thản nói, ngươi có người bằng hữu nói ta loại tiểu nhân vật này ngay cả ngươi một cái đầu ngón chân cũng không bằng.
Đánh rắm.
Hà Tiên Sinh, ngài đừng nổi giận, đây cũng không phải là bằng hữu của ta, người kia là ai?
Ta lột hắn ra.
Không đợi Lâm Vũ nói xong, Quách Triệu Tông tùy tiện tức giận đánh gây hắn, bởi vì quá khích động, nhịn không được hò khan vài tiếng.
Nguyễn Linh Linh nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng một mảnh, cái này Hà Gia Vinh vậy mà thực nhận biết Quách Triệu Tông.
Mà lại nghe Quách Triệu Tông ngữ khí, tựa hồ đối với hắn tôn kính có thừa.
Nguyễn Linh Linh chỉ cảm thấy tim đều nhảy đến cổ rồi, hồn thân không bị khống chế run lên.
Quách Tổng, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không biết cái này người đến cùng phải hay không bằng hữu của ngươi. Nhưng nàng tự xưng là bằng hữu của ngươi, tên là Nguyễn Linh Linh, ngài quen biết sao?
Lâm Vũ vội vàng trấn an Quách Triệu Tông một câu, do hỏi.
Nguyễn Linh Linh?
Cái gì Nguyễn Linh Linh, ta căn bản liền chưa nghe nói qua.
Quách Triệu Tông nghe xong danh tự này chợt cảm thấy lạ lẫm vô cùng, cực kỳ tức giận, cũng dám có người đánh lấy hắn danh tiếng vũ nhục hắn ân nhân cứu mạng. Quả thực là chán sống.
Một bên trợ lý chịu tới Nguyễn Linh Linh ba chữ sau lập tức túi người nhắc nhở, Quách Tổng. Chính là vừa rồi từ Lăng An tới đám kia vật liệu xây dựng bàn bạc, ngài phân phó ta cùng bọn hắn ký hợp đồng cái kia.
Áo, Hà tiên sinh, ta nhớ ra rồi, người kia là chạy tới cùng ta làm ăn, ta cùng với nàng là lần đầu tiên gặp, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm a, ta cùng với nàng quan hệ thế nào đều không có, ngài yên tâm, ta vậy liền để cho ta trợ lý cùng với nàng giải ước, đồng thời dặn dò ngành nghề bên trong cái khác đồng hành cũng đừng nhà các nàng hợp tác. Quách Triệu Tông vội vàng cùng Lâm Vũ giải thích nói.
Nguyễn Linh Linh nghe xong lời này lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, lập tức ngồi vào trên mặt đất.
Quách Triệu Tông lời này là khái niệm gì? Rõ ràng là muốn toàn bộ ngành nghề phong sát nàng a.
Lấy Quách Triệu Tông địa vị, tại ngành nghề thảo luận một câu nói, ai dám không nể mặt hắn?
Nếu như lấy không được hạng mục, cái kia nàng công ty này không ra một tháng liền sẽ phá sản.
Nàng liền chỉ vào cái công ty này sống đâu, muốn thực dạng này, đơn giản không khác muốn nàng mệnh.
Mà lại cái khác đối tác biết rõ tình huống, cũng sẽ không buông tha nàng.
Quách Tổng, ta van xin ngài, ngài đừng như vậy, ngài bỏ qua cho ta lần này đi.
Nguyễn Linh Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, lộn nhào bổ nhào vào Lâm Vũ trên thân, một nắm đem Lâm Vũ trong tay điện thoại đoạt lấy, tuyệt vọng kêu khóc nói.
Tha cho ngươi một lần.
Ngươi đắc tội Hà tiên sinh, còn muốn để cho ta tha cho ngươi.
Nói cho ngươi, tha không buông tha ngươi không phải ta quyết định, chính ngươi đi cầu Hà tiên sinh đi.
Đầu bên kia điện thoại Quách Triệu Tông lạnh lùng nói, tiếp theo ba cúp điện thoại.
Nguyễn Linh Linh sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh liên miên, vội vàng nhào tới Lâm Vũ trước mặt, quỳ trên mặt đất, ôm lấy hắn hai chân, khóc khẩn cầu, Hà tiên sinh, ta sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta đi, ta có mắt không biết Thái Sơn.
Ngươi đừng chấp nhặt với ta.
Phải biết, trước đây Nguyễn Linh Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ quỳ trên mặt đất cho mình trong mắt đồ bỏ đi Hà Gia Vinh xin lỗi.
Ngươi đắc tội là ta người yêu, tha thứ hay không ngươi, ngươi hỏi nàng đi.
Lâm Vũ liếc nàng một chút. Ngữ khí lạnh đạm đạo, trong mắt không có chút nào đồng tình.
Chỉ bằng nàng vừa bắt đầu mắng Giang Nhan những cái kia ô uế không chịu nổi chữ, hắn nên đưa nàng đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu.
Rốt cuộc Giang Nhan là hắn danh giới cuối cùng, một cái nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, cái kia còn tính là gì nam nhân.
Hiện tại hắn không có lên tiếng, ngược lại đem nàng quyền sinh sát giao cho Giang Nhan, đã coi như là lòng từ bi.
Nguyễn Linh Linh nghe xong Lâm Vũ lời này, lập tức quỳ bò tới Giang Nhan trước mặt, ôm chặt lấy nàng chân, khẩn cầu.
Giang tỷ, ta sai rồi, ta mới là kỹ nữ hàng nát, miệng ta tiện, ta đáng chết, ngươi tha thứ ta đi, ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch, cũng tuyệt không nói thêm câu nữa nói xấu ngươi, nếu không mẹ nó đánh ngũ lôi hoành.
Nàng nói xong tùy tiện lên tiếng khóc giống lên, là loại kia phi thường thương tâm gào khóc, khóc trang đều bỏ ra, lông mi giả dụng xuống dính đến trên mặt, nhãn ảnh cũng lẫn vào nước mắt đen xì bôi ở trên mặt, đơn giản xấu không đành lòng nhìn thẳng.
Trong nội tâm nàng nói không nên lời nghi hoặc cùng hối hận. Giang Nhan cùng Hà Gia Vinh trước kia rõ ràng bình thường không thể lại bình thường, thế nào đột nhiên bối cảnh liền trở nên cường đại như vậy, chính mình tại trước mặt bọn hắn, căn bản không hề có lực hoàn thủ.
Nếu như sớm biết dạng này, chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tới.
Mọi người chung quanh nhìn xem mới vừa rồi còn diêu võ dương oai Nguyễn Linh Linh hiện tại khóc thành cái này đức hạnh, trong lòng thoải mái không được, nhịn không được nhao nhao gọi tốt.
Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng càng thêm tôn sùng, Hà Y Sinh thật là có bản lĩnh a. Thậm chí ngay cả Quách Triệu Tông loại này đại phú thương đô đối với hắn tôn tôn kính kính, đơn giản chính là mánh khóe thông thiên A.
Nếu không quên đi thôi.
Giang Nhan nói thế nào cũng là nữ nhân, mà lại tâm địa thiện lương, nhìn thấy Nguyễn Linh Linh khóc thê thảm như vậy, cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn.
Vốn là không có gì thâm cừu đại hận, giao hấn một chút nàng là được rồi, không cần thiết đem nàng hướng tuyệt lộ bức.
Ngươi nói tính toán quên đi.
Lâm Vũ hướng nàng cương chiều cười một tiếng, nhà ta từ trước đến giờ không đều là nghe ngươi nha.
Ta dựa vào, Hà Y Sinh lại tú ân ái.
Ai nha?
Khó lòng phòng bị A.
Cái này hắn A đều có thể tú ân ái.
Lao tài xế, Hà Y Sinh tuyệt đối lao tài xế.
Thiên lý khó dung.
Thiên lý khó dung A.
Đây là muốn ngược chết chúng ta sao?
Không xong rồi, ngực ta đau, ta đi nôn xe máu.
Trung quanh bác sĩ Y thì tá ngực lập tức bị biệt xuất nội thương. Cái này thức ăn cho chó uy, đơn giản chính là xuyên ruột độc dược A.
Tạ ơn, Giang tỷ. Cảm ơn ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tạ ơn ngài.
Nguyễn Linh Linh gặp Lâm Vũ nuối lòng miệng, một chút ngồi liệt đến trên mặt đất, đối với Giang Nhan mang ơn, còn kém dập đầu thở dài.
Sau đó Lâm Vũ cùng Quách Triệu Tông gọi điện thoại cầu cái tỉnh, Nguyễn Linh Linh lúc này mới thiên ân vạn tạ đi nha.
Đợi đến mọi người tán đi, Lâm Vũ mới đem Giang Nhan gọi vào một cái ẩn nấp góc nhỏ, hướng nàng đắc ý nói, thế nào, Nhan tỷ, ta vừa rồi đồng không đồng.
Đồng.
Ngươi nhất đồng, được rồi.
Giang Nhan liếc mắt. Không khỏi có chút tức giận cười, cái này tên khốn kiếp, cùng cái tiểu hài mở dạng, lớn như vậy, còn tranh công.
Vậy ta ban đêm có thể trở về đã ngủ chưa?
Lâm Vũ cười hắc hắc nói. Không được, Thanh Mi tối nay còn tại nhà chúng ta ngủ, hai chúng ta thật nhiều lời nói còn không có trò chuyện xong đâu. Giang Nhan lắc đầu, bất quá, ngươi muốn về nhà lời nói cũng được, ghế sofa một mực giữ lại cho ngươi đâu. Đó còn là quên đi thôi. Lâm Vũ nhếch miệng, thầm nghĩ học tỷ cũng thật là, tại nhà hắn còn ở lại nghiện, không biết nàng động tác này sẽ nghiêm trọng phá hư vợ chồng nhà người ta tình cảm sao. Đúng rồi, có chuyện muốn thương lượng với ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Giang Nhan đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng nói. Nói chứ sao? Lâm Vũ thản nhiên nói, có cái gì vui mừng không ý muốn, Giang Nhan nói sự tình, hắn dám cự tuyệt à. Thanh Mi muốn cho ngươi coi bạn trai nàng. Giang Nhan nói ra. Chương 160, giáo hữu hội. Cái gì? Lâm Vũ kinh ngạc há to miệng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bất quá chợt hắn liền kịp phản ứng, khảo nghiệm hắn đâu, chỉ định là khảo nghiệm hắn đâu. Xem tới Giang Nhan vẫn là đối với ngày đó y thì quán bên trong sự tình canh cánh trong lòng a. Tiểu tử, cùng hắn chơi trò hề này, cũng quá coi thường hắn đi. Không được. Tuyệt đối không được. Cái này sao có thể được đâu, cái này không hồ nháo sao. Ta là có gia thất người. Lâm Vũ nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lùng, nghĩa chính từ nghiêm. Ai nha, ngươi xem ngươi, nghĩ đi đâu vậy, liền một ngày mà thôi, chủ yếu là vì giúp nàng một chuyện, huống hồ ta đã đáp ứng nàng. Giang Nhan đối với Lâm Vũ cái phản ứng này vẫn tính hài lòng, liền trực tiếp nói cho hắn tình hình thực tế. Áo, hỗ trợ A, liền một ngày A. Kỳ thật, hỗ trợ nói nhiều giúp mấy ngày cũng là có thể. Lâm Vũ trong lòng hơi có chút thất lạc, nguyên lai chỉ là hỗ trợ A, hỗ trợ liền nói hỗ trợ sao, cái này cho hắn lừa dối, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi muốn đẹp, đáp ứng đem ngươi cấp cho nàng một ngày, đã là ta hạn độ lớn nhất. Giang Nhan hừ một tiếng. Sau đó Giang Nhan tùy tiện nói cho Lâm Vũ là chuyện gì xảy ra, nguyên lai qua mấy ngày Diệp Thanh Mi muốn tham gia một cái Thanh Hải giáo hữu hội, Diệp Thanh Mi học viện phụ đạo viên cũng đi, đặc biệt mời nàng, cho nên nàng không có cách nào cự tuyệt. Thế nhưng nàng vị đại mỹ nữ như vậy chính mình đi Giang Nhan có chút không yên lòng, đồng dạng xem như mỹ nữ, nàng tự nhiên biết rõ mỹ nữ phiền não, đến lúc đó trên bàn cơm không chừng không thể thiếu đủ loại cho Diệp Thanh Mi xun xoe xú nam nhân, phiền đều phiền chết. Cho nên Giang Nhan liền đem Lâm Vũ cho mượn Diệp Thanh Mi, để cho Lâm Vũ làm bộ bạn trai nàng, giúp nàng miễn đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Giáo hữu hội. Thanh Hải y khoa đại tá bạn biết sao? Lâm Vũ nghe xong lời này lập tức chần chừ một lúc đến, hắn biết rõ chuyến đi này, vô cùng có khả năng đụng phải trước đây quen biết người quen. Đúng a, thế nào? Giang Nhan có chút buồn bực, ngươi không nguyện ý. Không phải. Cái kia đến lúc đó sớm nói với ta đi. Lâm Vũ do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Hắn hiện tại hất lên Hà Gia Vinh túi ra, không tin có thể có người đem hắn nhận ra. Lâm Vũ từ bệnh viện sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về y quán bên trong Tôn Thiên Thiên ngay tại cho xếp hàng bệnh nhân xem bệnh. Hiện tại kinh qua Lâm Vũ một phen chỉ điểm, to to nhỏ nhỏ bệnh nàng cũng cơ bản có thể xem cái không sai biệt lắm, tại vùng này cũng có chút danh tiếng, đều biết hồi sinh đường có cái mỹ nữ bác sĩ Tôn Thiên Thiên. Một đám bệnh nhân nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức cung kính đánh cái âm thanh chú ý. Lâm Vũ gặp rất nhiều người đều đứng đấy xếp hàng, không khỏi nhíu mày, xem ra cần phải tìm thời gian đem y quán phát triển phát triển, vốn là nhìn xem vẫn còn lớn, nhiều người như vậy một loạt đội, cũng có vẻ có chút chật chội. Tiên sinh, Tiết tiểu thư đến rồi, ta để cho nàng đi trước ta cái kia phòng. Lệ Trấn Sinh tranh thủ thời gian tới nói một tiếng. Lâm Vũ gật gật đầu, trở lại tiến vào Lệ Trấn Sinh cái kia phòng, phát hiện Tiết Thấm đang ngồi ở trên giường nhìn xem một chồng văn kiện. Người quay lại. Tiết Thấm nhìn thấy hắn sau lập tức cười một tiếng, à, đây là thành lập kinh đô phân công ty tài liệu tương quan, ngươi xem một chút. Làm phiền ngươi. Lâm Vũ có chút xấu hổ cười cười. Phiền phức cái gì, ta cũng không cho người khác kiếm tiền. Tiết Thấm ôn hòa cười một tiếng, trong lời nói hơi có chút một câu hai ý nghĩa ý tứ. Lâm Vũ cầm tư liệu tượng trưng nhìn nhìn, gật gật đầu, ừm, rất tốt. Vừa nói xong, hắn đột nhiên kinh ngạc há to miệng, phát hiện phía sau lại là một trường có quan hệ với cao ốc kiến trúc bản vẽ. Đây là... Lâm Vũ hơi có chút chấn kinh nhìn Tiết Thấm một chút, nhớ rõ năm trước nàng cũng đã nói, muốn che một tòa chuyên thuộc về Vinh Thấm Mỹ Nhan làm việc cao ốc tới. Không tệ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, muốn che một tòa chính chúng ta cao ốc, hiện tại chúng ta đã có đủ thực lực này, ngân hàng nguyện ý tiền cho vay chúng ta, đơn vị thi công ta cũng tìm xong. Tiết Thấm mặt mỉm cười ôn nhu nói, chỉ cần ngươi gật đầu, tháng sau liền có thể bắt đầu chuẩn bị khởi công cụ thể sự nghi. Ta nào hiểu a, ngươi cảm thấy được thì được. Lâm Vũ cười nói, trong lòng thầm giật mình, lúc này mới hơn nửa năm thời gian, Vinh Thấm Mỹ Nhan thực lực liền đã đến khủng bố như vậy trình độ sao. Liên quan tới kinh đô phân công ty sự tình, ta còn có cái tình huống muốn nói với ngươi,
không biết ngươi có đáp ứng hay không. Tiết Thấm chần chờ một chút, nói ra, Sở đại thiếu muốn 20% cổ phần.
Sở đại thiếu.
Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, hắn đối với cái này Sở đại thiếu nhưng không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, hắn vừa ra đến xem xét, phát hiện lại là Sở Vân Vi, một chút suy nghĩ, tùy tiện nhận.
Hà tiên sinh, gần đây thân thể tốt chứ?
Sở Vân Vi thanh âm vĩnh viễn là như vậy điểm nhiên trầm ổn.
Vẫn được.
Lâm Vũ cười ha hả nói ra, không biết Sở tiểu thư gọi điện thoại có chuyện gì a? Chính mình vừa cùng Tiết Thấm nhắc lên Sở Vân tỷ, nàng liền gọi điện thoại tới, cũng quá đúng dịp.
Không nói gạt ngươi, cú điện thoại là này ca ca ta để cho ta đánh, các ngươi Vinh Thấm Mỹ Nhan không phải muốn tại kinh thành mở phân công ty sao, ca ca ta muốn tham gia cổ phần 20%.
Sở Vân Vi giọng thành khẩn nói, hắn nói, chỉ cần ngươi cho hắn 20% cổ phần, kinh đô bên này đại lâu văn phòng hắn nguyện ý ra một nửa tài chính, các phương diện khoát chứng nhận, cũng toàn bộ từ hắn tới xử lý.
Bỏ vốn 50%.
Lâm Vũ trong lòng không khỏi giật mình, cái này Sở đại thiếu thật đúng là xa hoa à, bỏ vốn một nửa, vậy mà chỉ cần 20% cổ phần.
Cuộc mua bán này xác thực có lời, mà lại từ hắn xử lý đủ loại khoát chứng nhận, Tiết Thấm cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức.
Chủ yếu nhất là, mượn nhờ Sở ra thế lực, Vinh Thấm Mỹ Nhan cũng càng dễ dàng tại kinh thành đứng thẳng chân.
Mặc dù hắn chán ghét Sở Vân tỷ, thế nhưng biết rõ làm ăn là làm ăn, tùy tiện gật đầu nói, được, ta bên này ngược lại là không có vấn đề. Ta phải hỏi một chút Tiết Tổng.
Ta cũng không có vấn đề.
Tiết Thấm đã sớm biết Sở Vân Tỷ mở ra điều kiện, cảm thấy đơn giản lại có lời bất quá, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng xuống.
Vậy được, Sở tiểu thư, vậy phiền phức ngươi chuyển cáo Sở đại thiếu đi, chúng ta bên này đồng ý.
Lâm Vũ nói xong cũng chuẩn bị tắt điện thoại, cái kia trước như vậy đi.
Chờ một chút, Hà tiên sinh, ta còn có sự kiện muốn hỏi ngài.
Sở Vân Vi tranh thủ thời gian gọi lại Lâm Vũ, trong lòng hơi có chút khúc mắc. Cái này Hà tiên sinh, cứ như vậy không thích nói chuyện với mình sao?
Kinh đô không biết có bao nhiêu công tử ca ngày nhớ đêm mong suy nghĩ nói chuyện với nàng đâu.
Có chuyện gì nói thẳng là được, Sở tiểu thư.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian đáp.
Ta lần trước cho ngài ảnh chụp, ngài coi là thật một chút ấn tượng đều không có sao.
Sở Vân Vi hỏi.
Không có ý tứ, Sở tiểu thư, ta xem nhiều lần, xác thực không có gì ấn tượng.
Lâm Vũ có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
Vậy ta lại phát cho ngài một tấm hình. Ngài nhìn xem cái này người giống ai.
Sở Vân Vi không màng danh lợi cười một tiếng.
Lâm Vũ nao nao, tiếp theo gật gật đầu, thuận miệng lên tiếng, hảo.
Sau khi cúp điện thoại Lâm Vũ liền đem việc này quên hết đi, cái này Sở Vân Vi cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền biết cho hắn xem ảnh chụp, hắn cũng không phải Hà Gia Vinh, cho hắn xem lại nhiều ảnh chụp có tác dụng quái gì à.
Cái kia không có việc gì ta liền đi trước.
Tiết Thấm cầm văn kiện lên nâng người, hướng Lâm Vũ hoạt bát hơi trước mắt. Không có việc gì nhớ rõ nhiều về công ty nhìn xem.
Nhất định, nhất định.
Lâm Vũ liên tục gật đầu.
Qua hai ngày, chính là Thanh Hải Y khoa đại tá bạn sẽ, Giang Nhan buổi chiều vừa vặn nghỉ ngơi, liền đem Lâm Vũ kêu trở về, giúp hắn đổi lại một thân thể diện Âu phục.
Hà lão sư xuyên lên Âu phục đến, cũng là thật là tuấn tú lịch sự.
Diệp Thanh Mi ở một bên cười cười.
Cái gì nhân tài, một luồng ngốc dạng.
Giang Nhan giúp hắn đem cổ áo nút thắt cài tốt, dặn dò, nhớ rõ bảo vệ tốt Thanh Mi. Đi sớm về sớm.
Lâm Vũ đột nhiên cảm giác có chút quái dị, lao bà của mình đem chính mình cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, sau đó vô cùng cao hứng đưa chính mình cùng một nữ nhân khác đi ra ngoài.
Cái này lòng dạ, thật đúng là rộng lớn a.
Giáo hữu hội địa điểm ổn định ở thế kỷ mới khách sạn, bởi vì Lâm Vũ trước đây tới qua, cho nên cũng là xe nhẹ đường quen. Bởi vì tại Thanh Hải đồng học không phải rất nhiều, cho nên bọn hắn chắc chắn nghỉ sảnh cũng là nhỏ nhất, tổng cộng thả 6 tấm bàn tròn.
Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi sau khi tới người đã đến rồi hơn phân nửa, nhìn đều là chút ít đồng học, các lão sư hẳn là còn chưa tới.
Kéo ta cánh tay.
Lâm Vũ thấp giọng hướng Diệp Thanh Mi nói một tiếng.
Diệp Thanh Mi lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khoác lên Lâm Vũ cánh tay, không e dè đem căng mịn ngực gáp đến Lâm Vũ trên cánh tay.
Mặc dù Lâm Vũ đã sớm cùng nàng thân mật ôm hôn qua, thế nhưng hiện tại cảm nhận được loại này mềm mại xúc cảm, trong lòng vẫn là không khỏi rung động, cùng Nhan tỷ giống như có chút không đồng dạng a.
Thanh Mi,
nhanh, bàn này ngồi.
Diệp học tỷ,
tới chúng ta bàn này đi.
Học muội, tới chúng ta cái này đi.
Diệp Thanh Mi vừa vào cửa liền trở thành mọi người tiêu điểm, thật nhiều nam tính lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao chú ý Diệp Thanh Mi đi chính mình bàn kia ngồi.
Buổi tối hôm nay Diệp Thanh Mi mặc vào một kiện tiểu hồng sắc nghiêng vai lễ phục dạ hội, ưu nhã đại khí, tăng thêm nàng tinh tế thon dài, có lồi có lõm dáng người và xinh đẹp dung nhan, phá lệ làm người khác chú ý. Mà lại vì có mặt đêm nay đến hội,
Giang Nhan còn đặc biệt cho nàng phối một bộ kính sắt trọng. Bao quát cái này váy cũng là Giang Nhan giúp nàng chọn, Diệp Thanh Mi vốn là cảm thấy có chút quá mức bắt mắt, không muốn mặc, thế nhưng Giang Nhan cứng rắn để cho nàng mặc vào, nói một nữ nhân chỉ có cách ăn mặc đẹp, đi đến chỗ nào mới có tự tin. Diệp Thanh Mi cùng tất cả mọi người mỉm cười lên tiếng chào, tiếp theo mang theo Lâm Vũ ngồi xuống các nàng ban đồng học tương đối nhiều bàn kia. Bàn này tổng cộng 5-6 người, tất cả đều là nữ, hoặc là không mang bạn trai, hoặc là bạn trai còn chưa tới. Thanh Mi thật là càng ngày càng đẹp a. Đúng vậy a, được bảo dưỡng thật tốt a, so sánh với học lúc ấy còn thủy linh. Thanh Mi, cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này, bạn trai a. Có thể đuổi tới chúng ta Thanh Mi xinh đẹp như vậy nữ sinh, nhất định rất có tiền a. Mấy người bạn học cũ lao nhau hỏi. Đúng, là bạn trai ta, không có các ngươi nói khoa trương như vậy, hắn chính là cái bác sĩ, tự mình lái một nhà y y quán. Diệp Thanh Mi có chút xấu hổ giới thiệu một chút. Cái này đột nhiên đem Hà Gia Vinh xem như chính mình bạn trai, thật là có chút ít không thích ứng. A, bác sĩ A. Một đám người nghe được Lâm Vũ bất quá là cái bác sĩ, lập tức còn có chút hào hứng mệnh mệnh. Bọn hắn hôm nay cái này giáo hữu hội nói là đồng học tụ hội, kỳ thật không bằng nói là một cái khoe khoang ganh đua so sánh đồng thời phát triển nhân mạch tụ hội. Lâm Vũ loại này mở tiểu y quán bác sĩ, đối với các nàng mà nói không có quá lớn kết giao giá trị. Thậm chí rất nhiều người đều vì Diệp Thanh Mi cảm thấy đáng tiếc. Dựa vào nàng tư sắc, hoàn toàn có thể gả cho có tiền đại phú hào, thế nhưng nàng lại vẫn cứ lựa chọn thế này cái tiểu bác sĩ, nói là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu cũng không đủ. Ai nha, Thanh Mi A, đã lâu không gặp A. Đây là một cái kiểu mị thanh âm truyền đến, sau đó một cái vẽ lấy nùng trang, hồn thân phục trang đẹp đẽ nữ tử đi tới, tại Diệp Thanh Mi trên bờ vai bóp một chút, sau đó vây quanh đối diện đi ngồi xuống. Thất chân học tỷ tốt. Diệp Thanh Mi nhìn thấy nữ nhân này sau thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là gạt ra vẻ mỉm cười. Lâm Vũ nhìn thấy Tất Chân sau có chút ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng cũng tới, Lâm Vũ cũng nhận biết nàng, nữ nhân này cùng Diệp Thanh Mi là đồng cấp, rất ưa thích cho Diệp Thanh Mi ganh đua so sánh. Thanh Mi, ngươi cái này váy thật là dễ nhìn à, đáng tiếc, quá đơn điệu, luôn cảm giác thiếu chút gì. Tất Chân trên người Diệp Thanh Mi nhìn lướt qua, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ghen ghét. Bất quá vẫn là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng bình phán một câu, lúc nói chuyện nhẹ nhàng nơi treo chọc lấy trên cổ đầu kia kim cương dây chuyền. Ai nha, Tất tỷ, ngươi dây chuyền này từ chỗ nào mua, thật là dễ nhìn a. Quá đẹp, thật lớn kim cương a, cho ngươi thực phối. Kim cương cái đầu thế này lớn, thật tốt mấy chục vạn a. Mấy nữ nhân vừa nhìn thấy Tất Chân trên cổ dây chuyền lập tức mở to hai mắt, hưng phấn không thôi. Bình thường đi, giá thị trường cũng liền mấy chục vạn, thế nhưng ta đầu này không tốn tiền. Bởi vì ta nam nhân chính là làm một chuyến này. Tất Chân có chút đắc ý cười cười, sau đó đột nhiên nhớ lại cái gì, hướng Lâm Vũ hỏi, xoái ca, ngươi là Thanh Mi bạn trai à? Làm cái gì à? Bác sĩ. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, bên cạnh một cái nữ có chút lãnh đạm tiếp một câu, liếc Lâm Vũ một chút, hơi có chút không nhìn chúng hắn. Phàm là tới tham gia giáo hữu hội, đều là hôn không tệ, những cái kia hôn kém, căn bản sẽ không đến từ lấy hắn đủ. Bàn này hơn mấy cái nữ hoặc là cái nào xí nghiệp quản lý chi nhánh, hoặc là cục trưởng gì phu nhân, đều có địa vị cao. Lâm Vũ bác sĩ này ở trong mắt các nàng thật đúng là không đáng mấy đồng tiền, cho nên bọn họ cũng không sợ đắc tội hắn, thậm chí có chút cấp thiết muốn để cho hắn cùng Diệp Thanh Mi rời đi nơi này, để cho cái khác có thân phận người tới này bàn ngồi. Thất Chân tỷ, anh rể là làm châu bảo ngành nghề A, nhà kia A. Trong đó một cái nữ hưng thú bừng bừng hỏi. Phượng Duyên Tường nghe qua đi, chính là ta nhà bạn trai. Tất Chân ngẩng đầu, hơi có chút đắc ý nói. Phượng Duyên Tường. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, cô gái này lừa gạt quỷ đâu. Phượng Duyên Tường rõ ràng là Thẩm Ngọc Hiên gia, lúc nào thành bạn trai nàng nhà. Chương 161, mắt cho coi thường người khác. Phượng Duyên Tường. Mấy nữ nhân giải thích giật mình, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn, kinh ngạc nói, Tất Chân tỷ, lão công ngươi là Phượng Duyên Tường thiếu đông gia à. Phàm là tại Thanh Hải người, có mấy cái chưa nghe nói qua Phượng Duyên Tường. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, Phượng Duyên Tường đều như sấm bên tai. Nếu như Tất Chân lão công là Phượng Duyên Tường thiếu đông gia lời nói, đây tuyệt đối là Thanh Hải phú nhị đại bên trong người nổi bật, các nàng tự nhiên không kịp chờ đợi muốn lĩnh bợ. Không đợi Tất Chân trả lời, một cái thân mặc màu xanh đậm Âu phục nam tử nhanh chóng đi tới, dáng vẻ thu thập rất sạch sẽ, thoạt nhìn cũng chỉ 30 không đến. Đi đến Tất Chân phía sau người cúi người tại trên mặt nàng hôn khẽ một cái, ôn nhu nói, không có ý tứ, thân ái, ta tới chậm. Ai u. Ngọt chết. Thực ân ái a. Anh rể thật là tuấn tú lịch sự a. Trên bàn một đám nữ nhân không khỏi một trận ồn ào, xem xét tùy tiện biết rõ cái này nam chính là Tất Chân lão công. Mọi người tốt,
ta là Tất Chân lão công, Thường Thông. Nam tử rất lễ phép mà cùng đại gia lên tiếng chào, tiếp theo ngồi ở Tất Chân bên cạnh, nhìn thấy Diệp Thanh Mi nháy mắt không khỏi hai mắt tỏa sáng, mười phần kinh diễm. Nếm hành. Lâm Vũ nhịn cười không được một tiếng, tên rất hay a. Vị huynh đệ kia, ngươi cười cái gì? Thường Thông không khỏi nhíu mày, cảm thấy Lâm Vũ tựa hồ là tại cười nhạo hắn. Vốn là nhìn thấy Lâm Vũ ngồi tại Diệp Thanh Mi bên người, hắn cũng cảm giác rất khó chịu, hiện tại Lâm Vũ lại cười một tiếng, hắn xem Lâm Vũ ánh mắt không khỏi mang theo một tia địch ý. Không có gì, đúng, Thường đại ca, vừa rồi nghe Tất tỷ nói ngài là Phượng Duyên Tưởng thiếu đông gia. Lâm Vũ rất khéo léo nơi đem thoại để dẫn ra. Nghe nói như thế Thường Thông không khỏi khẽ giật mình, quay đầu mắt nhìn Tất Chân, tiếp theo gật gật đầu, đáp, có thể nói như vậy. Có thể nói như vậy. Lâm Vũ trong lòng cười lạnh, cái này người ra mặt thật đúng là hiền hậu trình độ nhất định, dứt khoát trực tiếp chế nhạo nói, thế nhưng theo ta được biết, Phượng Duyên Tưởng chủ tịch, giống như họ Thẩm A. Hắn lời này vừa ra, mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi, có hai nữ nhân cũng ghi lên, Phượng Duyên Tưởng chủ tịch bên trên truyền thông phỏng vấn lúc, tựa như là gọi Thẩm cái gì núi đến. Thường Thông ánh mắt ở giữa hiện lên một chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh tùy tiện bình tĩnh xuống tới, cười nói, không tệ, Phượng Duyên Tưởng chủ tịch gọi Thẩm Hàn Sơn, là ta biểu di phu. Nhờ vào biểu di phu đối với ta coi trọng, hiện tại thắng cảnh quảng trường cửa hàng từ ta phụ trách. Mấy nữ nhân nghe xong con mắt lần nữa phát sáng lên, mặc dù hắn không phải Phượng Duyên Tưởng thiếu đông gia, thế nhưng cũng là chủ tịch thân thích, quan hệ đã rất gần. Ai nha, nguyên lai anh rể cùng Phượng Duyên Tưởng chủ tịch là người một nhà A. Thắng cảnh quảng trường cái kia cửa hàng ta đi qua, thật lớn A, tối thiểu được ngàn bằng phẳng đi, Thẩm đồng thật đúng là coi trọng ngài A. Anh rể, về sau còn phải nhiều dựa vào ngài chiếu cô A. Đến, ta mời ngài một chén. Ta cũng mời ngài một chén. Mấy nữ nhân lập tức đứng lên tranh nhau cho Thường Thông mời rượu, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, rốt cuộc Thường Thông xử lý là nữ nhân cảm thấy hứng thú nhất ngành nghề một trong. Đợi các nàng đi mua đồ trang sức thời điểm, Thường Thông tùy tiện cho các nàng giảm một chút, các nàng liền kiếm bộ rồi. Đối với các nàng mà nói, Thường Thông mới là loại này chỗ hữu dụng người, đáng giá vĩu giao. Lâm Vũ nghe xong hắn là Thẩm Ngọc Hiên họ hàng, cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù Tất Chân đang khi nói chuyện hơi có chút cao cao tại thượng cảm giác, thế nhưng cũng không có cái gì quá phận cử động, còn như Thường Thông vận dụng tư quyền đưa Tất Chân dây chuyền chuyện này, Lâm Vũ tạm thời cũng không có ý định nói cho Thẩm Ngọc Hiên, dù sao cũng là nhân gia gia sự, hắn không tốt lẫn vào. Các lão sư đến rồi. Lúc này cửa ra vào bàn kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng la, tiếp theo ngoài cửa tiến đến ba người, hai nam một nữ, tuổi tác đều tại trên dưới 50, mặt mũi hiền lành, trên thân tản ra một luồng thư quyền khí. Xem xét chính là giáo thư dục nhân phần tử trí thức. Lâm Vũ khi nhìn đến cái này ba cái lao sư sau không khỏi khẽ giật mình, nhất là nhìn thấy cái kia nữ lao sư thời điểm, hắn ánh mắt lập tức nhu hòa xuống tới, cái này lao sư là bọn hắn học viện thư ký Tôn Xuân Mai, đi học trong lúc đó đối với hắn rất tốt, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân công việc cũng là nàng tìm quan hệ giúp mình dàn xếp. Mà lại tại hắn bị đâm tổn thương nằm viện trong lúc đó, Tôn lão sư cũng đi thăm viếng qua hắn mấy lần. Còn như mặt khác hai vị lao sư, Lâm Vũ cũng nhận biết, một cái là phòng giáo vụ chủ nhiệm, một cái là Diệp Thanh Mi phụ đạo viên. Lão sư, tới chúng ta bàn này ngồi đi. Mấy cái này chỗ ngồi chính là chuẩn bị cho ngài. Một cái mang theo rổ lẹt nam tử lập tức nâng người chú ý mấy cái lão sư. Ba cái lão sư khách sáo cùng đại gia đánh vài tiếng chú ý, tùy tiện đi qua ngồi xuống. Diệp Thanh Mi phụ đạo viên khi nhìn đến Diệp Thanh Mi về sau, lập tức nhiệt tình chào mời nói, Thanh Mi, tới này bàn ngồi. Diệp Thanh Mi tùy tiện kêu Lâm Vũ đi tới bọn hắn bàn kia, mấy cái lao sư tự nhiên tránh không được hỏi một chút Lâm Vũ, Lâm Vũ cũng không nói chính mình tên đầy đủ, để bọn hắn cứ gọi mình Tiểu Hà là được, nói mình là cái thời lang, mở một nhà tiểu y y quán. Một bàn mấy người nam tử nghe xong đều khinh thường một chú ý cười cười. Đọc tê. Duyện với mấy người bọn hắn bên trong hỗn kém nhất cũng là một nhà chữa bệnh xí nghiệp cao quản, tự nhiên không đem Lâm Vũ thế này cái mở phòng khám tiểu ra y y để vào mắt. Lời nói đều chẳng muốn nói với hắn. Bất quá mấy nam nhân đối với Diệp Thanh Mi ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, không ngừng đối nàng hỏi lung tung này kia, đơn giản coi như Lâm Vũ không tồn tại. Cái kia mang rổ lẹt đồng hồ đeo tay nam tử thậm chí trực tiếp nâng người cho Diệp Thanh Mi gắp thức ăn, đến, Thanh Mi, nếm thử cái này giấm đường cá, đây chính là quán rượu này chiêu bài. Lâm Vũ lập tức giận không chỗ phát tiết, đây cũng quá không coi hắn là chuyện đi, vậy mà ngay trước hắn mặt ngâm hắn bạn gái. Tại rổ lẹt nam chiếc đua đưa qua đến thời điểm, Lâm Vũ một bả nhấc lên chiếc đũa kẹp lấy hắn chiếc đũa, cười nói, không có ý tứ, Thanh Mi không thích ăn cá. Ai nói, Thanh Mi khi còn đi học mà thích ăn nhất cá. Dỗ lẹt nam nhướng mày, làm ra vẻ liền muốn hướng phía trước đẩy, chợt hắn kinh ngạc phát hiện, hắn chiếc đũa phảng phất bị một cái kìm sắt tử kèm ở,
không chút sức mẻ. Hắn muốn đem chiếc đũa thu hồi lại, thế nhưng cũng tương tự thu không trở lại, Lâm Vũ chiếc đũa cùng hắn chiếc đũa phảng phất dính vào nhau. Lúc này hắn thân người cong lại, cầm chiếc đũa, đứng ngồi không được, hết sức khó xử. Nếu như buông ra chiếc đũa, hắn cũng có thể ngồi xuống, nhưng cái kia dạng có thể sẽ lung túng hơn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, trên trán đã ra khỏi một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Trên bàn những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, một mặt buồn bực nhìn xem Dỗ Lệ Nam, không rõ hắn làm sao lại cùng đông lại một dạng, không lúc đích. Được rồi, Thanh Mi không thích ăn cũng đừng gây khó cho người ta. Tôn Xuân Mai cười cười, tiếp theo cho Diệp Thanh Mi kẹp một đũa đồ ăn, hóa giải dưới xấu hổ bầu không khí. Lâm Vũ lúc này mới buông lòng tay, Dỗ Lệ Nam đặt mông ngồi trở lại đến trên mặt đất, không khỏi thở phào một cái, có chút tức giận chừng Lâm Vũ một chút. Đều nói một chút các ngươi hiện tại làm gì đi. Thầy chủ nhiệm cười ha hả phát khởi một cái chủ đề, xem như tham gia qua nhiều lần giáo hữu hội lao giáo sư, hắn tự nhiên biết rõ đây là các học sinh thích nhất chủ đề. Lao sư, ta hiện tại là một nhà dược mong đợi cao quản. Lao sư, chính ta là một nhà cỡ nhỏ xưởng chế thuốc. Lao sư, ta bây giờ tại cục vệ sinh đảm nhiệm môn phụ. Mấy người lao nhau, tranh nhau nói ra, trong giọng nói hơi có chút tự đắc. Không tệ, không tệ, đều rất tốt. Mấy cái lao sư nhao nhao gật đầu, cười tủm tỉm tán thưởng nói. Bất quá lao sư, chúng ta mấy người này bên trong, hôn tốt nhất liền mấy Hương Thịnh. Trong đó một cái nam tử lấy lòng mắt nhìn Dỗ Lệ Nam, nói ra, Hương Thịnh bây giờ tại chữa bệnh dụng cụ phương diện thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A, đương nhiệm Hải Đức chữa bệnh dụng cụ tổng bán ra, trực tiếp tại tiền Hải Đức dưới tay làm, rất được tiền tổng coi trọng A. Ai u, Hải Đức chữa bệnh dụng cụ thế nhưng là chúng ta Thanh Hải chữa bệnh dụng cụ cự đầu A, có tiền đồ. Có tiền đồ à? Thầy chủ nhiệm tràn đầy vui mừng gật gật đầu, khen không dứt miệng. Lâm Vũ nghe xong lời này ngược lại không khỏi cười cười, thầm nghĩ Thanh Hải thị phạm vi thật đúng là tiểu a, vừa rồi đụng phải Thẩm Ngọc Hiên họ hàng, bây giờ lại đụng phải tiền Hải Đức dưới tay. Lao sư quá khen, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Lưu Sương Thịnh đánh xuống trên cổ tay kim lắc lắc rồ lẹt, hơi có chút đắc ý liếc mắt Lâm Vũ, "Ai, huynh đệ, nghe nói ngươi là mở y y quán, có cần hay không thay đổi một chút chữa bệnh dụng cụ a?" Ta cho ngươi đánh 90% giảm giá. Không cần, tạ ơn. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cười lắc đầu. Ai, Hương Thịnh, đây chính là ngươi không đúng, nhà các ngươi chữa bệnh dụng cụ đắt như vậy, nhân gia làm sao có thể mua nổi nhà. Đúng đấy, đừng nói đánh 90% giảm giá, chính là giảm 50%, phổ thông chỗ khám bệnh cũng căn bản không chịu được nổi. Đúng à, ngươi đây không phải gây khó cho người ta sao, chào hàng cũng không mang theo thế này chào hàng, nào có đem máy bay bán cho xe buýt lái xe. Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời cười ha hả. Lưu Sương Thịnh là bọn hắn đám người này bên trong hôn tốt nhất, mà lại lương tựa tiền Hải Đức cây to này, bọn hắn tự nhiên đều muốn định bợ, rốt cuộc tại Thanh Hải chữa bệnh vòng, tiền Hải Đức năng lượng cũng không phải bình thường lớn, nói không chừng bọn hắn lúc nào gặp chuyện gì, liền phải nắm Lưu Sương Thịnh tìm tiền Hải Đức hỗ trợ. Diệp Thanh Mi bị bọn hắn mấy câu nói đó mỉa mai có chút đỏ mặt, cảm thấy có chút có lỗi với Lâm Vũ, vốn là đem hắn kéo tới cho mình làm bia đỡ đạn. Kết quả không nghĩ tới lại làm cho hắn trở thành nhiều người mũi tên chi. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt thản nhiên, không có cái gì lớn phản ứng. Được rồi, đều nói ít vài câu đi, học y thì trọng yếu nhất là y y đức cùng y y thuật, chữa bệnh dụng cụ chỉ là cái công cụ phụ trợ, thầy thuốc tốt chỉ bằng vào một cái ngân châm liền có thể hành y y tế thế. Tôn Xuân Mai cười oán trách bọn hắn vài câu, giúp Lâm Vũ hóa giải xấu hổ. Lâm Vũ trong lòng run lên, nhìn xem Tôn Xuân Mai ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Không khỏi hốc mắt ấm áp, Tôn lão sư vẫn là như vậy hòa ái dễ gần. Nhớ tới trước kia Tôn lão sư đối với mình đủ loại vun trồng, Lâm Vũ chợt cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn. Đồng học, ngươi thế nào? Tôn Xuân Mai chú ý tới Lâm Vũ xem chính mình ánh mắt, không khỏi khẽ giật mình. Trong ấn tượng, nàng giống như chưa từng thấy Lâm Vũ a. Áo, không có gì, Tôn lão sư, ta nhìn thấy ngài, liền nghĩ tới ta trước kia một vị lương sư, đến, ta mời ngài một chén. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đứng người lên bưng rượu lên, hướng Tôn Xuân Mai nói ra, ta chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Ta uống trước rồi nói. Nói xong hắn hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Tôn Xuân Mai ngày bình thường không uống rượu, nhưng rốt cuộc cùng Lâm Vũ là lần đầu tiên gặp mặt, không tiện cự tuyệt, liền ngã một chút xíu rượu trắng, cười nói, tốt, vậy ta cũng chúc ngươi cùng Thanh Mi mỹ mãn, đến già đầu bạc. Nói xong cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một cái. Lưu Sương Thịnh bọn người không khỏi bản mặt. Bọn hắn mới không hy vọng Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ mỹ mãn đâu, hận không thể hai người bọn hắn hiện tại liền chia tay. Tôn Xuân Mai vừa nâng cốc nuốt xuống, đột nhiên nhịn không được kịch liệt ho khan, vội vàng cầm qua một trang giấy che miệng lại, trở lại ho khan, tiếp theo che ngực từng ngụm thở hổn hển lên, hiển nhiên hô hấp có chút khó khăn, vội vàng từ miệng trong túi móc ra một bình thuốc xịt, hướng miệng bên trong phun ra phun. Người cái này tên con kiếp. Không biết Tôn lão sư lớn tuổi sao, còn để cho nàng uống rượu. Lưu Sương Thịnh sắc mặt lạnh lẽo, ba vỗ bàn một cái, chỉ vào Lâm Vũ giống lên một cú họng. Đúng đấy, rượu là có thể tùy tiện kính sao. Để cho Tôn lão sư uống mạnh như vậy rượu, ngươi dắp tâm làm gì? Tôn lão sư phải có cái sơ suất, ta bắt ngươi là hỏi. Bị Lưu Sương Thịnh thế này vẩy một cái đầu, những người khác cũng lập tức không phân tốt xấu đối với Lâm Vũ trách cứ lên, phản phất hắn kính không phải một chén rượu, mà là độc dược. Chương 162, đồng dạng đều họ Hà, trên lệch thế nào lớn như vậy chứ? Được rồi, các ngươi làm gì đâu, rượu là chính ta uống, quan nhân vợ còn hà chuyện gì? Tôn Xuân Mai phun ra thuốc xịt phía sau ho xuyễn mới thở bình thường xuống tới, trên mặt tưởng hồng còn chưa thối lui, liền vội vàng thay Lâm Vũ nói đến lời nói. Đúng đấy, tất cả ngồi xuống, làm gì a? Nhân ra tiểu hà chính là kính cái rượu mà thôi. Diệp Thanh Mi phụ đạo viên cũng giúp Lâm Vũ nói một câu nói, ra hiệu Lưu Sương Thịnh bọn người ngồi xuống, đừng kích động. Lưu Sương Thịnh bọn người lúc này mới oán hận nhìn Lâm Vũ một chút, có chút không bỏ tức giận ngồi xuống. Tôn lão sư, không có sao chứ? Dạy bảo chủ nhiệm lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, xem như bệnh cũ, đều phải hơn nửa năm. Tôn Xuân Mai ra vẻ ung dung cười cười, không muốn đại gia vì nàng lo lắng. Tôn lão sư, nói như vậy ngài tật xấu này không nhẹ a, có thể có đến xem qua bác sĩ. Lâm Vũ căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi, hắn vừa rồi cũng từ Tôn lão sư khụ âm thanh nghe được đi ra, Tôn lão sư tật xấu này không tính nhẹ. Tôn lão sư, nếu không để cho ta, bạn trai cho ngài xem một chút đi. Diệp Thanh Mi có chút mất tự nhiên nói ra, đối với Lâm Vũ y y thuật, nàng cũng có chỗ nghe thấy, tuyệt không phải bình thường. Hán, tự xưng dược mong đợi cao quản nam tử chọn lấy dưới lông mày, có chút tranh chua nói, hay là thôi đi, một phòng khám bệnh bác sĩ, sẽ nhìn cái gì? Đừng có lại cho Tôn lão sư xem nghiêm trọng hơn. Đúng đấy, ta ngày đó xem báo đạo, nói hiện tại bệnh viện lầm xem bệnh tỷ lệ đều rất cao, nếu bệnh viện chuyên gia đều có thể phạm sai lầm. Cái kia lại càng không cần phải nói loại này chỗ khám bệnh bác sĩ. Nói câu không dễ nghe, ta nhìn hắn dạng này, cũng chỉ có thể xem cái đầu đau nóng não. Ta đáng xem đau nóng não cũng treo, hiện tại rất nhiều chỗ khám bệnh bác sĩ đen đâu, ngay cả cái chứng nhận bác sĩ đều không có, liền dám mở phòng khám lừa gạt tiền. Những người khác cũng lao nhau đi theo phụ họa vài câu, dù sao vừa rồi đã vạch mặt, bọn hắn cũng không sợ đắc tội Lâm Vũ. Được rồi, nhân gia tiểu hà cũng là có ý tốt, các ngươi phạm không đến nói như vậy người khác. Tôn Xuân Mai cười ha hả đánh gãy bọn hắn, kỳ thật nàng đối với mấy cái này học sinh hùng hổ dọa người thái độ là có chút phản cảm, thế nhưng bọn hắn rốt cuộc đều là người trưởng thành rồi, ở trong xã hội cũng thai to mặt lớn, nàng cũng không tiện lại bày ra lão sư bộ dáng răn dạy bọn hắn. Tiểu Hà à, ta nói một câu ngươi đừng không thích nghe, ta cái này mầm bệnh à, không phải nói chị là có thể trị tốt, xem như y khoa đại lão sư, ra dáng bác sĩ ta bao nhiêu cũng nhận biết mấy cái, bọn hắn cũng đều cho ta nhìn qua, dược cũng ăn hết. Chân cũng đánh, thế nhưng không có gì quá lớn hiệu quả, chỉ có thể chậm như vậy chậm dưỡng. Tôn Xuân Mai có chút bất đắc dĩ cười cười. Điểm ấy Lâm Vũ rõ ràng, Tôn lão sư tại y khoa chức trách lớn dạy lâu như vậy, cùng không thiếu danh y đều giao tình không ít, nếu những người này đều xem không tốt, vậy nói rõ Tôn lão sư cái này mà bệnh xác thực rất phức tạp. Bất quá cũng may hắn quan sát Tôn lão sư khí sắc, mình ngược lại là có chút nắm chắc, tùy tiện nói thẳng, Tôn lão sư, ta cả gan tự tiến cử. Ngài cái bệnh này ta trước kia gặp qua, có lẽ ta có thể cho ngài nhìn kỹ. Nếu như đổi thành người khác, nhân gia không nguyện ý trị liệu, cái kia Lâm Vũ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, thế nhưng Tôn Xuân Mai không đồng dạng, đây là hắn ân sư, coi như nàng không đồng ý, hắn cũng nhất định phải cho nàng trị liệu. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, bàn thượng nhân lần nữa lên tiếng châm chọc lên. Ta nói ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái. Tôn lão sư bằng hữu đều trị không hết bệnh, ngươi nói ngươi có thể trị hết. Đúng đấy. Ngươi đây ý là nói Tôn lão sư nhận biết bác sĩ đều là lang băm đi. Ai u, hiện tại thanh niên đều thế này không coi ai ra gì sao? Diệp Thanh Mi có chút tức giận bất bình nói ra, ta xem không coi ai ra gì là các ngươi đi, bạn trai ta y thuật rất không tệ. Thanh Mi, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng trách đoàn người nói ngươi bạn trai, hắn quả thật có chút không biết lượng sức. Lưu Sương Thịnh nhịn không được đâm đầy miệng, không dối gạt các ngươi nói, ta biết một cái trung y y bác sĩ, cái kia mới được xưng tụng là thần y. Hắn tới lời nói nhất định có thể đem Tôn lão sư cái bệnh này chữa khỏi, lúc trước chúng ta tiền tổng công tử ra tai nạn xe cộ, người đều sắp không được, bệnh viện cũng không dám lưu, kết quả bị vị này thần y liễu bắt gặp, mấy châm xuống dưới, sinh sinh cho chúng ta thiếu công tử cứu sống tới. Ồ, còn có việc này. Chuyện gì xảy ra a? Hương Thịnh, mau nói. Một đám người nghe xong lời này lập tức hứng thú, đều nhanh chết còn có thể cấp cứu sống tới, cái này cần là cái gì cao nhân a? Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi có chút buồn bực, Tiền tổng công tử. Ra tai nạn xe cộ. Cái này đã nói giống như là chính mình cứu Tiền đại thiếu lần kia a. Là chuyện như vậy, lão bản của ta có cái không nên thân con trai, suốt ngày cùng chút ít phú nhị đại công tử ca mù hốn, đêm hôm ấy mấy người bọn hắn cùng nhau đi đua xe, kết quả ra tai nạn xe cộ, rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ, trang diện kia, vô cùng thê thảm a, toàn bộ xe đều đụng thành sắt vụn, còn như người phải bị đụng thành cái dạng gì, các ngươi có thể nghĩ. Lưu Sương Thịnh một bên nói một bên lột sắn tay áo, lập tức tới sức mạnh, dự định thật tốt cùng mọi người nói một chút việc này. Xe đều thành sắt vụn rồi. Cái kia được nhiều nghiêm trọng a, ngươi lúc đó đi hiện trường sao? Dược mong đợi cao quản có chút kinh hãi hỏi. Không có đi qua, thế nhưng ta gặp qua hiện trường ảnh chụp, chỉ riêng đường cái phanh lại ngấn liền mấy chục thước a, linh kiện, miệng thủy tinh đầy đất, trên mặt đất tất cả đều là máu, cho dù ai nhìn cũng cảm thấy người này sống không được, thế nhưng là chúng ta thiếu công tử mạng lớn, bị người đưa đi bệnh viện thời điểm còn có khí, làm xong kiểm tra về sau, bệnh viện bác sĩ đều dọa sợ, nói nghiêm trọng như vậy bệnh nhân bọn hắn trị liệu không được. Chỉ có thể đi kinh đô, các ngươi nghĩ, ta. Thanh Hải cách kinh đô bao xa a? Đuổi tới người kia chết sớm cái rắm. Lưu Sương Thịnh nói sinh động như thật, nói đến chỗ động tình ba đập âm thanh cái bàn, hơi có chút tức giận. Đúng, cái kia kinh đô bao xa đâu? Cả bàn người vội vàng gật gật đầu, nghe được tập trung tinh thần. Liền ngay cả bên cạnh bàn thượng nhân cũng không khỏi tự chủ bị hắn lời nói này hấp dẫn, lập tức an tĩnh lại, quay người lại nhìn về phía hắn, chăm chú nghe. Lưu Sương Thịnh gặp một lần hắn biến thành toàn trường tiêu điểm, lập tức lại thêm khởi kình, dứt khoát đứng lên, âm lượng cũng nhấp nhấp, tiếp tục giảng đạo, lúc ấy bác sĩ cái kia kết quả kiểm tra đi ra, nói là xương sọ sụp đổ, hai chân bị vỡ nát gãy xương, đồng thời xương sườn gãy mất bốn cái, có một cái trực tiếp đâm vào lá phổi. Lá phổi a, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cắm vào, các ngươi nói người này còn có thể sống sao? Mọi người nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều là học y, dù là có vài người chuyên nghiệp có chỗ chết đi. Thế nhưng đối với mấy cái này thưởng thức tính vấn đề vẫn tương đối hiểu rõ, loại tình huống này, cơ hồ không có còn sống có thể. Diệp Thanh Mi nghe đến đó cũng không khỏi có chút khẩn trương, nắm đấm không tự giác nắm lại, nín thở ngưng thần nhìn qua Lưu Sương Thịnh, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Bởi vì Lâm Vũ cùng Giang Nhan đều không có nói nàng việc này, cho nên nàng đây là lần đầu nghe nói. Lâm Vũ không khỏi nhướng mày nhìn Lưu Sương Thịnh một chút, không nghĩ tới hắn đối với cái này thương thế vẫn rất hiểu rõ. Lúc ấy Tiền công tử kết quả kiểm tra xác thực nói với hắn không kém chút nào. Nhìn thấy cái này kết quả kiểm tra, cái kia trực ban bác sĩ đều trực tiếp dọa sợ, lập tức gọi điện thoại kêu bọn hắn viện viện trưởng cùng Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân nội khoa chuyên gia Lý Hạ Minh, thế nhưng hai người này có thể hay không cứu, vẫn là cái vấn đề, coi như bọn hắn có thể cứu, chờ bọn hắn chạy tới, đoán chừng người cũng chết sớm. Lưu Sương Thịnh nói đến đây cố ý dừng lại, thân thể hơi thấp, thần sắc hưng phấn nói, nhưng vào lúc này, cái kia thần y liền xuất hiện. Không nói hai lời, đem chúng ta thiếu công tử kéo tới phòng cấp cứu, chờ hắn lúc trở ra sau đó, chúng ta thiếu công tử trên thân đã cắm đầy ngân châm, ngực bên trong xương vỡ cũng bị lấy ra, hai chân cũng bị tiếp hảo, các hạng sinh mệnh đặc thù cũng đều vững vàng. Thật giả? Còn có thần kỳ như vậy sự tình sao? Quá mơ hồ đi. Đúng đấy, không thể nào, cái này thần tiên sao? Người ở chung quanh nghe xong rất là chấn kinh, nhao nhao đưa ra chất vấn. Không tin các ngươi đi thăm dò. Nhân ái bệnh viện đều có ghi chép đâu. Lưu Sương Thịnh thấy mọi người không tin, lập tức gấp, đúng rồi, lúc ấy nhân ái bệnh viện viện trưởng cùng Lý Hạo Minh chủ nhiệm cũng ở đây, không tin các ngươi đi nghe ngóng. Tiểu Lưu chuyện này thật đúng là không có nói láo, chuyện này ta giống như nghe Lý chủ nhiệm đề cập qua đời miệng. Thầy chủ nhiệm tựa hồ cũng nhớ tới đến rồi, giúp Lưu Sương Thịnh xác nhận một chút. Mọi người không khỏi một mảnh xôn xao, châu đầu ghé thai, nhao nhao lấy làm kỳ. Ta còn nghe nói cái kia thần y kêu cái gì? Cái gì vinh tới? Thầy chủ nhiệm cao mày nhớ lại, một thời gian có chút nhớ nhung không nổi. Hà Gia Vinh. Lưu Sương Thịnh lập tức hướng thầy chủ nhiệm giơ ngón tay cái, nói ra, lão sư ngài không hổ là ta trường học thầy chủ nhiệm A, chính là kiến thức rộng rãi A. Diệp Thanh Mi nghe nói như thế sau con mắt đỗng nhiên trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, há mồm liền muốn đặt câu hỏi, Lâm Vũ tranh thủ thời gian lôi dưới nàng cánh tay, đánh gãy nàng, hướng nàng lắc đầu. Diệp Thanh Mi trên mặt vui mừng, vội vàng giảm thấp thanh âm nói, thật là ngươi làm. Đúng vậy a, học tỷ, ngươi nhìn ta y thuật còn đi. Lâm Vũ cũng cười tủm tỉm thấp giọng tranh công nói. Học tỷ. Diệp Thanh Mi không khỏi khẽ giật mình. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm mắng mình đồ đần, thế nào tại Diệp Thanh Mi trước mặt luôn quên thân phận của mình, vội vàng viện cái nói dối, cười hì hì nói, hôm nay không phải giáo hữu hội sao, gọi học tỷ lại thêm hợp với tình hình. Diệp Thanh Mi cũng nhếch miệng cười cười, khen ngợi hướng hắn gật gật đầu, ừm, Hà lao sư quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Sương Thịnh thấy mình trở thành toàn trường tiêu điểm, không khỏi có chút đắc chí, thế nhưng thoáng nhìn mắt thấy đến Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ ngay tại cái kia liếc mắt đưa tình, lập tức có chút nổi nóng, hướng Lâm Vũ nói ra, tiểu Hà, ngươi chuyện gì xảy ra, ta cái này nói chuyện đứng đắn đâu, ngươi liền không thể thật tốt nghe một chút. Ngươi nói đồng dạng đều là họ Hà, cũng đồng dạng đều là mở phòng khám, ngươi thế nào cùng người ta Hà thần y chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Đúng đấy, thực cho các ngươi lão Hà ra mất mặt. Có hay không đốt vào tâm A? Cái này cũng không trách hắn, học y loại vật này muốn nhìn thiên phú, nhìn hắn như thế cũng không có cái gì thiên phú. Những người khác cũng đi theo châm chọc khiêu khích một phen, bọn hắn căn bản liền không có hướng tiểu Hà chính là Hà gia Vinh phương diện này nghĩ, bởi vì bọn hắn đều là y khoa ra ngoài thân, học tây y, tự nhiên vào trước là chủ cho rằng Lâm Vũ giống như bọn hắn, cũng là tây y. Mà lại coi như Lâm Vũ nói cho bọn hắn chính mình là trung y, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Lâm Vũ chính là Lưu Sương Thịnh trong miệng Hà gia Vinh Hà thần y. Lưu đại ca, ta nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, ngươi cùng cái này Hà gia Vinh giống như rất quen a. Lâm Vũ không nhanh không chậm nhìn qua Lưu Sương Thịnh nói ra. Kia là, Lưu Sương Thịnh kỳ thật chưa từng thấy Hà Gia Vinh, những sự tình này cũng đều là hắn nghe Tiền Hải Đức thư ký nói, thế nhưng hiện tại gặp đoàn người đối với cái này Hà Gia Vinh bội phục không thôi, hắn liền trực tiếp đồng ý, cho mình trên mặt thiếp vàng. Kia ngươi nếu không gọi điện thoại, thỉnh Hà Y sinh tới ngồi một chút, thuận tiện cho Tôn lão sư nhìn một cái bệnh. Lâm Vũ cười tủm tỉm tiếp tục nói. Diệp Thanh Mi nghe xong lời này che miệng thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đầy mắt ý cười nhìn Lâm Vũ một chút, cái này Hà lão sư, nhìn từ bề ngoài thành thành thật thật, kỳ thật cũng rất hỏng. Chương 163, bị nhân, Hà Gia Vinh. Lưu Sương Thịnh không khỏi sững sờ, có chút không hiểu mắt nhìn Diệp Thanh Mi, không biết nàng đang cười cái gì. Đúng vậy à, Hương Thịnh, ngươi gọi điện thoại đem Hà thần y liễu mời đến, để chúng ta kiến thức một chút thôi. Đúng, Thịnh ca, để chúng ta dính dính ngươi ánh sáng, giúp chúng ta cùng Hà thần y liễu dựng cái tuyến, rốt cuộc đều là chữa bệnh ngành nghề người. Về sau gặp được chuyện gì, còn có thể cầu Hà thần y đi giúp một chút. Thịnh ca, ngươi liền đánh một cái thôi, Hà thần y không thể không nể mặt ngươi a. Mọi người chung quanh lập tức cũng có chút hưng phấn lên, thúc giục Lưu Sương Thịnh gọi điện thoại, bọn hắn nghe xong có loại này người tài ba, tự nhiên ước gì muốn cùng cái này Hà thần y đi kết giao. Lưu Sương Thịnh bị mọi người thế này cùng một chỗ hống, nội tâm không khỏi có chút bối rối, hắn cùng Lâm Vũ căn bản liền không biết ta. Mặc dù hắn có thể từ Tiền Hải Đức nơi đó muốn tới Hà Gia Vinh điện thoại, thế nhưng Hà thần y lìa bán hay không hắn mặt mũi này vẫn là cái vấn đề. Các bạn học, không phải ta không gọi cú điện thoại này, các ngươi là không biết, Hà thần y lý cái kêu y lý quán bên trong bệnh nhân mỗi ngày đều kín người hết chỗ, thật nhiều người đều đứng trên đường cái xếp hàng đâu, nào có thời gian tới cùng chúng ta uống rượu ăn cơm à. Lưu Sương Thịnh đứng tại Hà Gia Vinh góc độ cho đại gia giải thích một phen, sau đó bảo đảm nói, bất quá ta nói với hắn một tiếng. Hẹn hắn hút thời gian cho Tôn lão sư nhìn xem bệnh, cái này vẫn là không có vấn đề. Mặc dù không thể đem Hà thần y gì hề mời đi theo, thế nhưng để cho hắn hỗ trợ nhìn xem bệnh vấn đề cũng không lớn, bởi vì Lưu Sương Thịnh nghe nói qua, cái này Hà thần y gì hề diệu thủ nhân tâm, chỉ cần là đến xem bệnh, hết thảy đều không cự tuyệt. Ai ngờ hắn vừa nói xong, Lâm Vũ liền trực tiếp phơi bày hắn, Lưu đại ca, theo ta được biết, nhưng phàm là đi hồi sinh đường xem bệnh bệnh nhân, Hà y sinh đều sẽ cho xem đi, ngươi muốn nói như vậy. Nơi này bất cứ người nào cũng có thể làm đến điểm ấy. Đúng a Thịnh ca, ngươi cái này chỉ xem bệnh, cũng hiện ra không ra hai ngươi giao tình tới a. Thịnh ca, ngươi liền gọi điện thoại thử một chút thôi, chẳng lẽ lại ngươi sợ Hà thần y thì không nể mặt ngươi. Coi như Hà thần y thì không nể mặt ngươi, cũng phải đưa tiền tổng mặt mũi a, có phải hay không? Người chung quanh cũng lao nhau dùng phép khích tướng, đối bọn hắn mà nói, có cho hay không Tôn lão sư chữa bệnh ngược lại là thứ nhì, bọn hắn có thể hay không mượn cơ hội nhận biết Hà Gia Vinh. Mới là chính yếu nhất. Được, ta gọi điện thoại thử một chút, thế nhưng ta không chắc chắn chuẩn a, ta mặt mũi đâu, hắn khẳng định là có thể cho, thế nhưng ta liền sợ hắn ý quán bận quá, thoát thân không ra. Lưu Sương Thịnh kiên trì đáp ứng xuống, bất quá rất thông minh không có đem lại nói chết. Ta đi ra ngoài trước đi nhà vệ sinh, quay lại lại đánh. Lưu Sương Thịnh nói xong không đợi mọi người cự tuyệt cũng nhanh chạy bộ ra ngoài, cái kia dược mong đợi cao quản cũng cùng một chỗ đi theo. Người đi theo ta sao? Lưu Sương Thịnh có chút không vui nhìn hắn một cái. Đi nhà xí nha. Dược mong đợi cao quản nói ra. Kia ngươi đi trước đi, ta cho ta lão bà gọi điện thoại. Lưu Sương Thịnh hơi không kiên nhẫn nơi lầm bầm một câu, tiếp theo chạy tới đầu bậc thang cái kia, bấm Tiền Hải Đức điện thoại, cung kính đem sự tình nói một phen. bởi vì hắn là Tiền Hải Đức tướng tài đắc lực. Tiền Hải Đức nghe xong cũng không có cự tuyệt, suy nghĩ một chút, nói ra, ta cũng không dám hứa chắc Hà Y Y Sinh có hay không thời gian à, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút.
Thật tốt, đa tạ Tiền Tổng, vậy phiền phức ngài hỏi xong nói với ta một tiếng, nếu như Hà Thần Y Y đáp ứng, ta sau đó lại gọi điện thoại nói cho hắn biết khách sạn địa điểm, thế nào?
Lưu Sương Thịnh vội vàng mang ơn nói.
Đi.
Tiền Hải Đức cúp điện thoại liền cho Lâm Vũ đánh qua.
Chuyện cả tôi.
Lúc này trong phòng hội nghị đã bắt đầu lẫn nhau mời rượu, Lâm Vũ ngồi ở một bên cũng không có ai chú ý, hắn gặp Tiền Hải Đức gọi điện thoại tới, lập tức nâng người đi đến một bên nhận.
Hà Y Y Sinh, vội vàng đâu?
Quay rời ngài, thực sự không có ý tứ.
Tiền Hải Đức ngữ khí cung kính đem gọi điện thoại mục đích nói với Lâm Vũ một phen.
Nếu Tiền Tổng mở miệng, vậy ta tự nhiên phải rút.
Lâm Vũ một lời đáp ứng, thuận tiện bán Tiền Hải Đức một bộ mặt.
Quá tốt rồi, vậy ta một hồi để cho ta dưới tay liên hệ ngài.
Tiền Hải Đức thiên ân vạn tạ cúp điện thoại.
Ngay sau đó Tiền Hải Đức lại bấm Lưu Sương Thịnh điện thoại, ngạo mạn nói, được rồi, Hà Y Y Sinh đã đáp ứng xuống, đây cũng chính là ta à, đổi lại người khác, chỉ sợ thật không có thế này lớn mặt mũi.
Ai nha, đa tạ Tiền Tổng, ngài giúp ta một đại ân a.
Ta đã nói rồi, ngài là ai vậy, cũng chính là ngài có thể mời được Hà Thần Y cái này bỗng nhiên đại thần.
Lưu Sương Thịnh nội tâm cuồng hỉ, vội vàng đập vài câu mông ngựa.
Đúng rồi, ngươi nhớ ký đi, Hà Y Y Sinh đi tới phía sau ngươi nhất định phải cung cung kính kính đem hắn hầu hạ tốt, nghe được không?
Nếu dám có một chút thất lễ, ta đem ngươi nao đại vặn xuống tới.
Tiền Hải Đức không yên lòng dặn dò một câu.
Cái này còn cần ngài nói sao Tiền Tổng, ta cùng ngài lăn lộn lâu như vậy, còn có thể ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không hiểu sao.
Lưu Sương Thịnh lời thề son sắt bảo đảm nói.
Lâm Vũ nói chuyện điện thoại xong trở lại trên chỗ ngồi không bao lâu, Lưu Sương Thịnh tiện ý khí phong phát từ ngoài cửa đi đến, thần tình trên mặt đắc ý không thôi.
Thịnh ca, có thể đánh điện thoại sao?
Một đám người nhìn thấy hắn sau lập tức xuống tới.
Có thể.
Người khác ta không dám nói, nếu là ta nói chuyện, Hà Thân Ý chỉ định có thể bán ta mặt mũi này.
Lưu Sương Thịnh học Tiền Hải Đức ngữ khí bá khí nói.
Như là đã biết rõ kết quả, hắn nói chuyện tự nhiên phá lệ có lực lượng.
Hắn trở lại trên chỗ ngồi về sau. Người chung quanh lập tức đều tụ tới, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn.
Lão sư, ngài đợi một chút, ta vậy liền thỉnh Hà Y Y Sinh tới cho ngài xem bệnh.
Lưu Sương Thịnh hơi có chút khoe khoang nói một câu, tiếp theo từ sổ truyền tin bên trong lật ra có đánh dấu Hà Gia Vinh chữ người liên hệ, trực tiếp nhấn xuống bấm, mở ra miễn đề.
Đây là vừa rồi Tiền Hải Đức đem Lâm Vũ điện thoại phát tới về sau, hắn hiện có.
Mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lưu Sương Thịnh điện thoại. Toàn bộ phòng hội nghị lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.
Biểu Lưu Sương Thịnh điện thoại di động kêu nổi lên một tiếng thật dài âm thanh bận.
Cùng lúc đó, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên đinh linh linh vang lên.
"Tiểu Hà, ngươi chuyện gì xảy ra?"
Lưu Sương Thịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận nói, "Không thấy được ta tại cho Hà Thần Ý Lìa gọi điện thoại sao? Ngươi biết hay không sự tình, còn không mau đem ngươi điện thoại đẻ chết."
"Nha."
Lâm Vũ nghe xong vội vàng dựa theo phân phó đem điện thoại cúp máy.
"A, Thịnh ca, ngươi điện thoại di động này chuyện gì xảy ra?"
Người chung quanh gặp Lưu Sương Thịnh điện thoại lập tức nhảy trở về mặt bàn, vội vàng hô một tiếng.
"Không phải bị Hà Thần Y Lìa cúp à?"
Dược mong đợi cao quản có chút buồn bực hỏi.
"Nói càn.
Hà Thần Y Lìa làm sao có khả năng sẽ cúp điện thoại ta?"
Lưu Sương Thịnh trong lòng không khỏi hoảng hốt, buồn bực không thôi, chẳng lẽ là Hà Thần Y Lìa không có tổn hắn điện thoại, xem xét là lạ lẫm hiệu, liền cự tuyệt.
Mà lúc này Diệp Thanh Mi đã che miệng cười thở không ra hơi. Trắng non khuôn mặt hiện ra ửng hồng sắc, tựa như chín mọng như quả táo, rất là mê người.
"Học tỷ, chơi vui không?"
Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua nàng, ôn nhu nói.
"Hà lão sư, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi cái này
người vậy mà hư hỏng như vậy."
Diệp Thanh Mi chê cười đều nói không lưu loát.
"Thịnh ca, lại đánh một lần."
Người chung quanh thúc giục một câu, Lưu Sương Thịnh lúc này mới lại đem điện thoại đánh qua, trong lòng thấp thỏm không thôi.
"Víu."
Đinh linh linh.
Theo âm thanh bận vang lên, Lâm Vũ điện thoại theo sát lấy cũng vang lên.
"Tiểu Hà, ngươi chuyện gì xảy ra?"
Lưu Sương Thịnh triệt để bạo phát, ba vỗ bàn một cái, đối với Lâm Vũ giống lên một tiếng.
"Đúng đấy, Tiểu Hà, chúng ta cái này đang bận đâu, ngươi đảo cái gì loạn đâu?
Còn như vậy ngươi lăn ra ngoài a.
Đem ngươi điện thoại kia cho ta tắt đi."
Mọi người đối với Lâm Vũ kiên nhẫn cũng đã hạ xuống cực hạn, lạnh giọng quát lớn vài tiếng, căn bản không ai hướng hắn chính là Hà Gia Vinh phương diện nghĩ.
"Nha."
Lâm Vũ gặp đám người này còn không có nhìn ra, chính mình cũng không nhịn được cười, lần nữa dựa theo bọn hắn phân phó đưa gì động đóng.
"À, Thịnh ca, đây là chuyện ra sao à,
ngươi điện thoại di động này tại sao lại nhảy về chủ giao diện đây?
Dược mong đợi cao quản lần nữa kinh ngạc hô một tiếng.
Hẳn là bị Hà thần y rìa treo, ta một mực nhìn thấy đâu.
Vẫn đứng Lưu Sương Thịnh sau lưng một cái nam tử nói ra.
Hà thần y có thể không nhận ra ta số điện thoại di động đến, hắn người này đi, không thích cho người ta ghi chú.
Lưu Sương Thịnh trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới, nghĩ thầm có thể tiền tổng cùng Hà thần y sau khi gọi điện thoại xong, Hà thần y liền đem việc này quên bén.
Tiếp theo hắn biên tập cái tin nhắn cho Lâm Vũ phát đi qua, trong tin nhắn ngắn đặc biệt nói rõ chính mình là tiền hải đức dưới tay.
Ta lại đánh một lần thử một chút đi, lần này hẳn là không sai biệt lắm.
Lưu Sương Thịnh khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, có chút khẩn trương lần nữa bấm điện thoại.
Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng, số gì?
Lần này đầu bên kia điện thoại trực tiếp chuyển đến điện thoại máy đã đóng âm thanh bận.
Mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này êm đẹp, thế nào còn tắt máy đâu?
Lưu Sương Thịnh trên mặt cũng là lung túng không thôi, mới vừa rồi còn khoác lác thổi đến vang động trời, kết quả ngay cả đánh ba điện thoại cũng không đánh thông, mặt đều bị đánh sưng lên.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Hà thần ý đi cũng quá nói không giữ lời đi.
Không phải cùng tiền tổng đã nói sao?
Mà lúc này Lâm Vũ bên người mắt thấy hết thể Diệp Thanh Mi, đã triệt để cười nằm xuống, cánh tay gánh trên bàn, mặt gối lên trên cánh tay, mặt ngoài ửng hồng, ôm bụng, trên mặt ý cười, một chút khí lực cũng không có.
Trong đám người một đôi mắt quay tròn tại Diệp Thanh Mi tinh xảo khuôn mặt cùng trắng non xương quai xanh bên trên quét tới quét lui, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, chính là vừa rồi cùng Lâm Vũ trộn lẫn qua vài câu miệng thường thông.
Hắn đối với cái này mọi người chờ mong Hà thần y thì không có một chút hứng thú, ngược lại đối với Diệp Thanh Mi hứng thú rạt rào.
Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh Mi nháy mắt, tâm tư liền toàn bộ đặt ở trên người nàng, trong mắt hắn Diệp Thanh Mi liền tựa như hoa sen mới nở một dạng tươi mát thoát tục. Căn bản không phải là nhà mình cái kia yêu diễm lao bà có khả năng bằng được.
Toàn bộ yến hội trong lúc đó, hắn vẫn luôn đang tính toán thế nào đem Diệp Thanh Mi nhặt được giường.
Lưu đại ca, ngươi lại đánh một lần, hẳn là có thể đả thông.
Lâm Vũ gặp Lưu Sương Thịnh bọn người còn tại buồn bực, cười nhắc nhở bọn hắn một câu, tiếp theo đưa điện thoại di động khởi động máy.
Đúng đấy, lại đánh một lần.
Nói không chừng là tín hiệu không tốt đâu.
Người chung quanh cũng thúc giục một câu.
Lưu Sương Thịnh tùy tiện lần nữa gọi tới, lần này đả thông. Vang lên biểu tiếng vang, mọi người nhất thời sắc mặt vui mừng.
Bất quá rất nhanh Lâm Vũ điện thoại cũng vang lên.
Tiểu Hà, con mẹ nó ngươi.
Lần này không chờ Lưu Sương Thịnh mang xong, Lâm Vũ tùy tiện nhận nghe điện thoại, đặt ở bên tai cười nói, Lưu đại ca, ngươi bây giờ cho phép ta tiếp ngươi điện thoại sao?
Hắn nói chuyện đồng thời, Lưu Sương Thịnh trong điện thoại di động cũng chuyển tới giống nhau như lúc thanh âm, mọi người thân thể chấn động mạnh một cái, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Lâm Vũ.
Ngươi
chính là Hà thần y liề.
Làm sao có thể?
Ngươi không phải gọi.
Ngươi cũng họ Hà.
Đúng, hắn cũng họ Hà.
Mẹ nó.
Ngươi
tên gì?
Một đám người lúc này mới nhớ tới, bọn hắn chỉ biết là Lâm Vũ họ Hà, nhưng lại không biết hắn tên đầy đủ là cái gì.
Lâm Vũ đem điện thoại vừa cút, đứng người lên, mặt hướng mọi người, lộ ra một cái sáng tỏ nụ cười, thanh âm không lớn, lại trầm ổn vô cùng, bỉ nhân, Hà Gia Vinh. Chương 164. Ngày xưa ấn sư.
Hắn vừa mới nói xong, Lưu Sương Thịnh sợ đến hồn thân mềm nhũn, một cái lảo đảo ngay cả người mang cái ghế ném tới trên mặt đất.
Không có khả năng.
Nhất định là ta đánh nhầm.
Lưu Sương Thịnh sắc mặt ảm đạm đưa di động sờ soạn tới, trong lòng cuồng loạn không thôi, không ngừng cầu nguyện là chính mình phát sai số điện thoại. Nhưng khi hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần tiền Hải Đức phát cho hắn điện thoại di động hiệu, phát hiện không kém chút nào phía sau, trước mắt trong nháy mắt tối đen, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất.
Hương Thịnh, ngươi thế nào?
Trung quanh một đám đồng học bị hắn giật nảy mình, có làm thầy thuốc tranh thủ thời gian tiến lên tại người khác trung thượng bóp vừa bấm, hắn lúc này mới vừa tỉnh lại.
Lưu Sương Thịnh có chút mờ mịt nhìn mọi người một chút, sau đó đầu não lập tức thanh tỉnh lại, đồng nhiên từ dưới đất bò dậy, chạy đến Lâm Vũ trước mặt một phát bắt được tay hắn, run rẩy thân thể khẩn cầu,
Hà thân ý đi, ta sai rồi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng chấp nhặt với ta đáng chết, ta cho ngài buổi lễ. Ngài muốn đánh phải không cũng được.
Hắn nói xong gặp Lâm Vũ không có phản ứng, sợ đến mặt mũi trắng bệnh, lập tức nói ra, ngài sợ giơ tay có phải hay không, ta tự mình tới.
Vừa mới nói xong, hắn lập tức vung lấy hai tay ở trên mặt ba đánh lên, cũng không đoái hoài tới mất mặt hay không.
Rốt cuộc so sánh với hắn bắt cơm, chút mặt mũi này tính là cái gì chứ a?
Mọi người chung quanh thấy cảnh này thở mạnh cũng không dám, nhớ tới vừa rồi bọn hắn chào phúng Lâm Vũ lời nói, trong lòng tùy tiện không khỏi lau vệt mồ hôi. Sợ Lâm Vũ sẽ trả thù bọn hắn.
Phải biết tiền Hải Đức tiền tổng tại Thanh Hải chữa bệnh giới thế nhưng là thai to mặt lớn nhân vật,
chỉ cần tùy tiện cùng bọn hắn lãnh đạo hoặc cấp trên đưa cái lời nói, bọn hắn thời gian liền sẽ phi thường không dễ chịu. Nếu là bọn hắn biết rõ Lâm Vũ cùng Tằng Thư Kiệt cùng Tạ Trường Phong cũng là Mạc Nghịch chi giao, đoán chừng đều phải sợ đến tê liệt trên mặt đất. Tiểu Hà. Không, Hà thân ý, ta thay Hưng Thịnh cầu xin tha, ngài cũng đừng chấp nhặt với hắn, quyền đương cho ta cái lao bà tử này một bộ mặt. Tôn Xuân Mai sắc mặt câu nệ hướng Lâm Vũ cười cười, có chút thẹn thùng. Nói thế nào nàng cũng đã làm Lưu Xương Thịnh lao sư, biết rõ hắn người này mặc dù thế lực chút ít, thế nhưng phẩm chất không tính hỏng, nhịn không được thay cầu mong gì khác cái tình. Bất quá nàng biết mình tình này cầu không có phân lượng gì, thần sắc bất giác có chút xấu hổ. Bởi vì nàng cùng cái này Hà thần y gì cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không dạy qua Diệp Thanh Mi, nhân ra không nhất định bán nàng mặt mũi này, mà lại như loại này có bản lĩnh nhiều người ít đều có chút kiệt ngạo, vừa rồi Lưu Xương Thịnh dẫn người như vậy chế nhạo hắn, hắn khẳng định sẽ trả thù lại. Thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, Lâm Vũ đang nghe nàng lời này phía sau thân thể đột nhiên run lên, trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt, vụt nâng người, cong cong thân thể, run giọng nói, Tôn lão sư, ngài xếp sát học sinh. Ngài làm sao có thể dùng ngài xưng hô ta đây, cái gì cầu tình không cầu tình, ngài phân phó một câu, học sinh tự nhiên làm theo. Nhìn thấy ngày xưa ân sư như thế ăn nói khép nép cầu chính mình, Lâm Vũ một thời gian tình khó khăn chính mình, nhịn không được lần nữa đem mình làm Lâm Vũ. Một phòng toàn người nghe nói như thế ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn cũng không biết Tôn Xuân Mai có dạy qua Lâm Vũ. Bất quá Tôn Xuân Mai đang nghe lời này phía sau xác thực đột nhiên khẽ giật mình, đứng người lên hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ nói. Hà thân ý, ta giống như không dạy qua ngài à. Nàng đối trước mắt hất lên Hà Gia Vinh túi ra Lâm Vũ không có chút nào ấn tượng, nếu như mình có lợi hại như vậy học sinh, làm sao có khả năng sẽ không nhớ được chứ. Gia Vinh, Tôn lão sư, ngài gọi ta Gia Vinh là đủ. Lâm Vũ cuống quýt cung kính nói, cũng ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, chính mình đến thời điểm lo lắng nhất chính là điểm này, cũng một mực tại cẩn thận lẩn tránh lấy điểm ấy, không nghĩ tới tại mãnh liệt tình cảm kích thích phía dưới. Vẫn còn có chút làm lẫn lộn thân phận của mình. Bất quá cũng may hắn lập tức nghĩ kỹ ứng đối lời nói, vội vàng nói, Tôn lão sư, không dối gạt ngài nói, mặc dù ngài không biết ta, nhưng ta sớm nghe nói qua ngài, biết rõ ngài đức cao vọng trọng, dạy không biết mệt. Đọc truyện. Không biết ngài có phải không còn nhớ rõ ngài dạy qua một cái học sinh, gọi Lâm Vũ. Lâm Vũ cưỡng ép ức chế lấy to lớn tâm tình chập chờn, tận lực để cho mình thanh âm nghe chấn định. Ta đương nhiên nhớ rõ Lâm Vũ a. Tôn Xuân Mai nghe nói như thế thần sắc đột nhiên biến đổi, kinh hỉ nói, ngươi là Lâm Vũ bằng hữu. Không tệ, ta cùng Lâm Vũ là phi thường muốn tốt bằng hữu, ta tây y y thuật, cơ bản đều là hắn dạy cho ta, hắn nói với ta hắn cảm kích nhất ân sư, chính là ngài, cho nên nói như vậy, ta cũng xem như ngài nửa cái học sinh, tùy tiện cả gan cứ gọi ngài một tiếng lao sư. Lâm Vũ hốc mắt phiếm hồng, thanh âm đều có chút run rẩy. Tôn Xuân Mai lại cho là hắn là nhớ tới Lâm Vũ, có chút đau buồn. Lâm Vũ mặc dù không có ở đây, thế nhưng hắn một mực tại trong lòng chúng ta. Tôn Xuân Mai tranh thủ thời gian an ủi Lâm Vũ một tiếng, ưỡn ngực thân, trên mặt ngạo sắc đạo, hắn là trường học của chúng ta kiêu ngạo. Cũng là học viện chúng ta kiêu ngạo. Ta vì có thể có dạng này học sinh cảm thấy tự hào. Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu, nước mắt trong phút chốc trượt xuống. Tôn lão sư, ta trước vì ngài chữa bệnh đi. Lâm Vũ cuống quýt lau nước mắt, đột nhiên nhớ tới xem bệnh quan trọng. Tốt, vậy lão sư liền làm phiền ngươi, Gia Vinh. Tôn Xuân Mai từ ái cười cười, tiếp theo tọa hạ đưa tay ra. Trung quanh một đám người lập tức xông tới, mở to hai mắt muốn nhìn một chút cái này thần y y là thế nào chữa bệnh. Hà thần y y. Lúc này mặt đều quả sưng lên Lưu Xương Thịnh mang theo tiếng khóc nức nở hô Lâm Vũ một tiếng, hàm hồ nói, ngài tha thứ ta sao? Mặc dù Lâm Vũ đáp ứng Tôn Xuân Mai tha thứ hắn, thế nhưng không có chính miệng nói với hắn à, cho nên hắn cũng không dám dừng lại, một mực lấy tay quạt chính mình đâu. Lúc này cả khuôn mặt đều mục, thật sự là không đánh nổi. Ai nha, Lưu đại ca, ta không phải nói sao, sớm tha thứ ngươi nhanh đi bên ngoài mua chút dược cao chùi chùi đi. Lâm Vũ không khỏi cười khổ một cái, vừa rồi chỉ lo cùng Tôn lão sư hàn huyên, đem hắn cùng quên đi. Lưu Xương Thịnh nghe xong lời này, lập tức đông cảm thấy phân chấn, người cũng vui vẻ, vội vàng nói, không cần, dạng này liền rất tốt, mẹ ta nói, ta mập chút đẹp mắt. Ha 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 ha. Phòng hội nghị mọi người cũng không khỏi tràn đầy thiện ý phá lên cười, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Hừ, không phải liền là cái phá bác sĩ sao, tính là thứ gì? Phía ngoài đoàn người vây tất chân lạnh lùng mắng một tiếng, trong mắt ghen ghét dữ dội, hận đến hàm răng ngứa. Mặc dù Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi không có cái gì địa phương đắc tội nàng, thế nhưng ở trong mắt nàng, chỉ cần Diệp Thanh Mi trôi qua tốt, nàng liền không thoải mái. Từ đại nhất bắt đầu, Diệp Thanh Mi từng cái phương diện đều lực gáp nàng một đầu, nàng một mực thụ 4 năm ức khí. Hôm nay giáo hữu hội nhìn thấy Diệp Thanh Mi mang theo cái tiểu bác sĩ bạn trai tới, nàng còn muốn mượn lão công mình thế lực mở mày mở mặt một cái, kết quả tức giận còn chưa kịp nôn đâu, liền lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Các nàng trên bàn mới vừa rồi còn cùng với nàng tỷ muội trưởng tỷ muội ngắn mấy nữ nhân, đang nghe Lâm Vũ là thần y đi về sau, lập tức vứt xuống nàng chạy tới quỷ liếm Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi đi tới. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, nhất là nhìn thấy Diệp Thanh Mi cái kia càng ngày càng tinh xảo khuôn mặt cùng non có thể niết xuất thủy ra thịt, nàng liền tức giận phát điên. Đi lão bà, đừng nóng giận, hôm nào chờ đến cơ hội, ta không phải thay ngươi đem cơn giận này ra không thể. Thường Thông an ủi nàng một câu, sau đó dặn dò chính nàng đánh cái xe trở về, nói hắn còn muốn chạy về trong tiệm kiểm kê hàng hóa. Hừ, thiện nhân, nhìn ta sớm muộn cạo sờn ngươi tấm kia hồ ly tinh mặt. Thất chân hung hăng dẫm chân, chuyển thân cầm lấy túi đi ra ngoài. Thường Thông một mực đem nàng đưa lên xe taxi, đưa mắt nhìn nàng đi xa, thế nhưng sau đó hắn cũng không có lái xe về công ty, mà là từ trên xe lấy thứ gì, đường cũ trở về khách sạn. Lâm Vũ cho Tôn Xuân Mai bắt mạch thời điểm, Diệp Thanh Mi ánh mắt một mực dừng lại tại trên mặt hắn. Lúc này Lâm Vũ sắc mặt tiết lặng, thần sắc chuyên chú, hồn thân tản ra một luồng siêu phàm lạnh nhạt khí chất, rất có loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Diệp Thanh Mi nhìn qua hắn không tính xuất chúng nhưng lại phá lệ thanh tú mặt mày. Trong lòng không khỏi bịch bịch nhảy dựng lên, vậy mà không khỏi huyễn tưởng nếu như hắn thật là chính mình bạn trai tốt biết bao nhiêu a. Bất quá tại nàng ý thức được chính mình loại ý nghĩ này sau lập tức đưa nó bóp chết tại trong trứng nước, chính mình nếu là đối với Hà Gia Vinh động tâm, vậy làm sao xứng đáng Lâm Vũ đâu. Mặc dù Lâm Vũ đã chết, thế nhưng những cái kia ngọt ngào hồi ức cùng chuyên tình tính cách một mực buộc chặt lấy nàng, khiến nàng rất khó đối với bất kỳ người nào động tâm, bất quá nàng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền đối với Hà Gia Vinh động tâm. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Lâm Vũ ở chung lâu, có Lâm Vũ cái bóng đi. Không biết nếu như nàng biết được trước mắt Hà Gia Vinh chính là Lâm Vũ, lại sẽ là một loại gì tâm tình. Nàng vì chính mình vừa rồi ý nghĩ có chút áy náy, tranh thủ thời gian chuyển thân bước nhanh ra ngoài, muốn đi nhà vệ sinh rửa cái mặt thanh tỉnh một chút. Tại nàng từ nhà vệ sinh sau khi đi ra, kém chút đụng vào một thân ảnh, cho nàng sợ thân thể run lên, cuống quýt bồi lễ nói, thật xin lỗi. Diệp tiểu thư khách khí. Có thể bị Diệp tiểu thư loại mỹ nữ này đụng một cái, là ta tam sinh hữu hạnh. Bóng người hào hoa phong nhã hướng Diệp Thanh Mi nói ra, tiếp theo lộ ra một cái tự cho là mê người nụ cười. Thường Thông. Diệp Thanh Mi nhìn thấy hắn sau hơi có chút ngoài ý muốn. Thường Thông gật gật đầu, cười nói, Diệp tiểu thư, không biết ngươi bây giờ thuận tiện hay không, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, nói một chút thế nào. Không có ý tứ, ta không rảnh. Diệp Thanh Mi lễ phép cự tuyệt. Không nói gạt ngươi. Chúng ta Phượng Duyên Tường gần nhất muốn đập thứ nhất tên là Trấn Điếm Chi Bảo Đồ trang sức quảng cáo, ngay tại chọn lựa người mẫu bên trong, ta cảm thấy Diệp tiểu thư khí chất cùng dung mạo đều 10 phần phù hợp chúng ta cái này đồ trang sức định vị, cho nên ta muốn mời ngài làm chúng ta người mẫu, ngoại trừ tiền thuê khả quan bên ngoài, quảng cáo cũng sẽ tại cả nước đài truyền hình đưa lên, đến lúc đó nếu như bị cái khác đạo diễn nhìn chúng, ngài có thể đến đây trở thành đại minh tinh. Thường Thông hơi có chút dụ hoặc nói ra, đây là hắn quen dùng hống nữ hải tử xáo lộ. Lần nào cũng đúng, rốt cuộc tuyệt đại đa số nữ hài đều có một minh tinh ngộng. Không có ý tứ, ta không có hứng thú. Ai ngờ Diệp Thanh Mi cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp lạnh giọng đánh gây hắn, co cẳng muốn đi. Diệp tiểu thư, chờ một chút. Thường Thông gặp loại này xáo lộ không dùng được, tuy tiện dự định tới chút thực tế. Hắn từ miệng trong túi móc ra một cái ấn có Phượng Duyên Tường chữ hộp nhỏ, ngay trước Diệp Thanh Mi mặt ba mở ra, lộ ra bên trong chế tác tinh tế, khẳng có chân chân một ca da kim cương bạch kim dây chuyền. Hướng Diệp Thanh Mi cười nói, Diệp tiểu thư, đây là ta cho ngài một chút tấm lòng, hy vọng ngài nhận lấy, theo giúp ta đi ta trong xe ngồi một chút. Hắn lời nói này rất rõ ràng, bởi vì đồng dạng hắn cái này hai bộ thế công bắt đầu lên, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, thậm chí rất nhiều nữ sinh đều sẽ ngoan ngoan chạy đến hắn trên giường. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Diệp Thanh Mi không chỉ không động tâm, ngược lại có chút chán ghét nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật là buồn nôn, làm phiền ngươi cách ta xa một chút. Ngươi nói cái gì? Thường Thông sắc mặt trầm xuống, lên cơn giận dữ, trong ấn tượng còn không có nữ nhân dám đối với hắn nói như vậy đâu. Ta nói để ngươi lăn đi. Diệp Thanh Mi cau mày 10 phần chán ghét nói. Tiện hóa. Cùng lao tử giả bộ mẹ ngươi thanh thuần. Vừa mới nói xong, Thường Thông gặp nhà vệ sinh chung quanh không ai, một phát bắt được Diệp Thanh Mi cổ tay liền đem nàng lôi vào trong nhà vệ sinh. Chương 165, một tấm hình. Thả ta ra. Diệp Thanh Mi một bên kêu to một bên giãy giụa, thế nhưng nàng trung quy là cái nữ sinh, khí lực tự nhiên không có Thường Thông lớn, ngạnh sinh sinh bị Thường Thông lôi vào phòng vệ sinh, sau đó Thường Thông một nắm đem nàng đẩy vào buồn cầu ở giữa, lưu loát khóa lại cửa.
Ngươi là ta, tiểu bà bối.
Thường Thông sắc mặt đại hỉ, vội vàng cởi xuống chính mình âu phục áo khoác, bắt lấy Diệp Thanh Mi hai vai, quệt mồm, không kịp chờ đợi đi hôn mặt nàng. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới hông bị một cái trọng kích, lập tức một luồng kịch liệt đau nhức truyền đến, cả người ngao ô một tiếng, che lấy hạ thân quỳ trên mặt đất, khuôn mặt trong nháy mắt nghẹn thành màu gan heo. Diệp Thanh Mi nao nao, không nghĩ tới Giang Nhan dạy nàng chiêu này vậy mà như thế hữu hiệu. Khốn kiếp. Diệp Thanh Mi hướng Thường Thông xương sườn bên trên bổ một cước, đánh tiếp mở cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài, một mực chạy vào phòng hội nghị, nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, nàng treo lấy tâm lúc này mới để xuống. Lúc này Lâm Vũ đã thay Tôn Xuân Mai nhìn kỹ bệnh, chính cùng mấy cái lao sư cùng các bạn học trò chuyện. Thanh Mi, thế nào?
Không có sao chứ?
Lâm Vũ gặp Diệp Thanh Mi sắc mặt không tốt lắm, lo lắng hỏi một tiếng. Diệp Thanh Mi lắc đầu, thân thể không khỏi hướng Lâm Vũ bên người nhích lại gần.
Gai điếm thúi, ngươi hết rồi.
Lúc này phòng hội nghị nơi cửa truyền đến một trận gào thét, tiếp theo Thường Thông một tay che lấy phía dưới, một tay chỉ vào Diệp Thanh Mi, thất tha thất thểu đi đến. Mọi người nghe xong lập tức trở lại nhìn về phía hắn, trong đó có mấy người không vui hướng hắn quát lớn một tiếng, hỏi hắn mắng ai đây?
Không có các ngươi sự tình.
Một đám quỷ liếm phế vật, ta nói cho các ngươi sợ cái này tiểu bác sĩ, lao tử cũng không sợ.
Trong mắt ta, hắn cái dám cũng không bằng.
Thường Thông giận mắng một tiếng, hung dữ trừng mắt về phía Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi, tê thanh nói, một đôi tiện hóa. Nếu là hắn phía dưới không xong rồi, hắn không phải để cho Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi đền mạng không thể.
Uy, ngươi mắng ai đây?
Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái thứ gì.
Trong đó một cái nam tử tức không nhịn nổi, chỉ vào Thường Thông mắng một câu.
Đừng loạn xuất đầu, hắn là Phượng Duyên Tường tổng giám đốc cháu trai.
Một cái biết rõ Thường Thông thân phận nữ tử thấp giọng nhắc nhở một câu.
Nam tử sắc mặt hơi hơi trắng lên, lại không dám lên tiếng.
Người ở chung quanh nghe đến nàng lời này lập tức cũng là biến sắc, câm như hến.
Phượng Duyên Tường thế nhưng là hoa hạ mấy đại châu bảo cự đầu một trong A, tổng giám đốc Thẩm Hàn Sơn địa vị phi phạm, ngay cả thư ký Tạ Trường Phong đều phải để cho hắn ba điểm, bọn hắn tự nhiên đắc tội không nổi.
Tiên Hải Đức cùng người ta so sánh, thực sự có chút không đáng giá nhắc tới.
Vốn là muốn lấy lòng Lâm Vũ, chuẩn bị thay Lâm Vũ xuất đầu, Lưu Sương Thịnh biết được Thường Thông thân phận sau cũng không khỏi rụt cổ một cái, không dám lên tiếng.
Thế nào, sợ rồi sao?
Thường Thông cười lạnh một tiếng, đám người này phản ứng nằm trong dự liệu của hắn, quả nhiên biểu di phu danh hào chính là dùng tốt, xem tại các ngươi là lao bà của ta đồng học phân thượng, ta không cùng các ngươi đám phế vật này so đo.
Nói xong hắn đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Gia Vinh, hôm nay ngươi cùng tiện nhân này không cho ta quỳ xuống đất dập đầu ba cái. Ta việc này liền không xong.
Diệp Thanh Mi nghe nói như thế dùng sức nắm lấy Lâm Vũ cánh tay, thấp giọng nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi.
Lâm Vũ mặt mỉm cười vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu nàng chớ khẩn trương, cười nói, Thường Tổng, không biết bạn gái của ta thế nào đắc tội ngươi.
Thế nào đắc tội?
Ta hảo ý mời nàng đập quảng cáo, nàng không đáp ứng, còn cần đầu gối đụng ta.
Thường Thông đỏ tươi suy nghĩ nói ra.
Nói càn, ta sở dĩ va ngươi. Rõ ràng là bởi vì ngươi đem ta kéo vào nhà vệ sinh, muốn đối ta mưu đồ làm loạn.
Diệp Thanh Mi nhịn không được cùng hắn đối chất một tiếng.
Mọi người nghe xong không khỏi rối loạn tưng bừng, nhìn về phía Thường Thông ánh mắt mang theo một tia chán ghét, thế nhưng như cũ không người nào dám nói chuyện.
Kia ngươi cũng không thể cầm chân vai nhân ra a.
Lâm Vũ trở lại cau mày trách móc nặng nề Diệp Thanh Mi một tiếng.
Diệp Thanh Mi không khỏi khẽ giật mình, nắm lấy Lâm Vũ cánh tay tay không khỏi bùng ra, một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Nàng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết trách cứ nàng làm như thế, hoàn toàn là vì tự vệ a.
Cái này Hà Thần Ý Liễu nguyên lai cũng là hèn nhát.
Không có cách, ai bảo nhân gia Thường Thông bối cảnh lớn.
Bối cảnh lớn làm sao vậy, nếu là bạn gái của ta bị vũ nhục, ta quản hắn là ai, không phải đánh hắn cứ gọi nương không thể.
Đám người cũng không khỏi thấp giọng nghị luận, đối với Lâm Vũ cảm thấy rất thất vọng, bạn gái mình kém chút bị vũ nhục, lại còn tự trách mình bạn gái, đây coi là cái gì nam nhân a.
Thường Thông nghe được Lâm Vũ lời này khỏe miệng cũng khơi gợi lên vẻ đắc ý nụ cười, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy miệt thị.
Thường Tổng, ngươi đừng nóng giận, ta thay ta bạn gái cho ngài nhận sai.
Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Thường Thông, hướng hắn đi tới.
Thường Thông cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Vũ thái độ rất hài lòng, nói ra, biết rõ là được, hoặc là hai người các ngươi cho ta dập đầu nhận sai, hoặc là ngươi liền để tiện nhân kia theo giúp ta một đêm.
Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đột nhiên đến hắn trước mặt. Một cái miệng rộng tử quạt đi lên, hắn chỉ nghe được hàm dưới cốt rõ ràng truyền đến một tiếng văng giòn, tiếp theo cả người liền bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên một cái bàn, lăn lông lốc lăn một vòng, phù phù một tiếng đập xuống đất,
tiếp theo he một ngụm máu tươi phun tới, liên đối lấy mấy khỏa răng. Ta thay ta bạn gái cùng ngươi nhận sai, vừa rồi nàng đánh ngươi đánh thật sự là quá nhẹ. Lâm Vũ lắc đầu, quay đầu nhìn về Diệp Thanh Mi, ôn nhu cười một tiếng, Thanh Mi, đừng trách ta nói ngươi, ngươi làm sao có thể cầm đầu gối vai nhân ra à, cũng quá nhân từ nương tay đi, giống ta dạng này làm mới đúng chứ. Diệp Thanh Mi nao nao, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên, cái này Hà lão sư là thật là xấu. Đánh tốt. Trong đám người lập tức có người nhịn không được kêu một tiếng tốt, những người khác trên mặt cũng là hưng phấn không thôi, quá hết giận. Bị đất. Chờ xử đi. Thường thông hàm dưới cốt đều rách ra, răng cũng không mấy khỏa, nói chuyện khó tránh khỏi có chút lớn đầu lưỡi. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho Thẩm Hàn Sơn gọi điện thoại, khóc lóc kể lể nói mình bị người đánh, còn nói chính mình tuân ra phượng duyên tưởng danh hào người sau ra ngược lại gõ mõ cầm canh lợi hại. Lẽ nào lại như vậy? Cũng quá không đem ta Thẩm Hàn Sơn để ở trong mắt. Đầu bên kia điện thoại Thẩm Hàn Sơn nghe nói như thế tự nhiên giận không kèm được, cái này không phải đánh hắn cháu trai, đây rõ ràng là đánh hắn mặt sao. Ngươi chờ, ta liền tới đây. Thẩm Hàn Sơn lạnh a một tiếng tùy tiện cúp điện thoại, kêu Thẩm Ngọc Hiên cùng mấy tên thủ hạ nhanh chóng chạy tới Thế Kỷ Mới khách sạn. Ngươi cú điện thoại này không phải đánh, ngươi đánh, hạ chàng có thể sẽ thảm hại hơn. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài. Phóng bên trong mẹ cái rắm, có gan đừng chạy. Thường Thông che lấy cái cằm nhịn đau đạo, nước mắt đều đi ra. Ta không đi, ta còn không có cùng Tôn lão sư tán gẫu xong đâu. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo đi trở về đi tọa hạ tiếp tục cùng Tôn lão sư nói chuyện phiếm. Ba vị lão sư cùng một đám đồng học sắc mặt không khỏi biến đổi, cảm thấy cái này Hà Y Đi Sinh cũng quá không biết trời cao đất rộng, nhân gia Phượng Duyên Tường tổng giám đốc đều muốn tự mình dẫn người đến tìm hắn, hắn lại còn ngồi ở chỗ này không chút sức mẻ. Hà Y Đi Sinh, ngươi đi nhanh đi. Đúng đấy, tức giận ra là được rồi, chạy mau đi. Phượng Duyên Tường tổng giám đốc cũng không phải bình thường người a. Một đám người hảo tâm khuyên Lâm Vũ vài câu. Đúng vậy a, nếu không chúng ta đi trước đi. Diệp Thanh Mi cũng có chút sốt ruột khuyên hắn một câu. Là hắn trước tìm phiền toái, chúng ta dựa vào cái gì muốn chạy, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói một tiếng, tiếp theo đổi tiếp Tôn lão sư tiếp tục trò chuyện nổi lên trời. Qua chỉ chốc lát sau, yến hội sảnh cửa lớn phanh bị người phá tan, tiếp theo xông tới mười mấy thân mang hắc y cường tráng đại hán. Sau đó bên ngoài tiến đến một già một trẻ hai người, chính là Thẩm Hàn Sơn cùng Thẩm Ngọc Hiên. Người nào sao mà to gan như vậy, dám đánh ta người Thẩm gia. Thẩm Hàn Sơn chắp tay sau lưng khí thế uy nghiêm, loại kia ở lâu người bên trên vương giả chi khí để cho ở đây người đều không khỏi vì đó run lên, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, không dám lên tiếng, sợ liên lụy đến chính mình, có chút hối hận không có đi sớm một chút. Đơn giản chính là chán sống. Thẩm Ngọc Hiên cũng đi theo lẩm bẩm một tiếng. Dượng, biểu đệ. Thầy ta lột hắn ra. Thường Thông nhìn thấy Dượng cùng biểu đệ sau hai mắt tỏa sáng, vô cùng căm hận chỉ Lâm Vũ. Thẩm thúc thúc, Ngọc Hiên, bao che khuyết điểm cũng không có thế này hộ a. Các ngươi tối thiểu phải hỏi minh bạch là chuyện gì a. Lâm Vũ đứng người lên, cười tủm tỉm hướng Thẩm Hàn Sơn phụ tử nói ra. Gia Vinh. Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, lập tức chạy tới, tiểu tử ngươi thế nào tại cái này? Không phải sao, tham gia giáo hữu hội nha. Lâm Vũ cười nói. Tiểu Hạ a. Ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra, thế nào cũng không đi nhà ta ăn cơm à, thúc thúc có thể một mực giữ lại cho ngươi rượu ngon đâu. Thẩm Hàn Sơn cũng cười tủm tỉm tiến lên đón. Hai cha con gặp một lần Lâm Vũ, lập tức đem Thường Thông quên đến sau đầu. Thường Thông trong lòng mãnh liệt đói run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là thế nào cái tình huống. Mọi người thấy thế không khỏi âm thầm giật mình, cái này Hà Thần Y thì thật đúng là thâm tàng bất lộ à, thậm chí ngay cả Phượng Duyên Tưởng Tổng Giám Đốc thấy hắn đều khách khí. Lâm Vũ mắt nhìn bên cạnh Thường Thông, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta ra tay nặng chút ít. Nói xong hắn liền đem sự tình đại khái trải qua cùng Thẩm Hàn Sơn phụ tử nói một phen. Lại có loại sự tình này. Thẩm Hàn Sơn biến sắc, giận tím mặt, lập tức hướng dưới tay phân phó nói, cho ta quạt. Đem hắn còn lại răng tất cả đều cho ta vô xuống đến, ta không có loại này bại hoại cháu trai. Được. Mấy cái bảo tiêu lập tức hướng Thường Thông ngây lại. Dựa. Thường Thông sợ đến thân thể run lên bần bật. Nhớ tới Lâm Vũ vừa rồi nhắc nhở, lập tức hối hận không kịp, van cầu người tha. Hắn còn chưa có nói xong, thanh thúy cái tát tùy tiện vang lên, tiếp theo truyền đến hắn như rết heo tiếng kêu thảm thiết. Diệp tiểu thư, ta thay tên xuất sinh này cho ngài bồi lễ. Thẩm Hàn Sơ náy náy hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Không sao. Diệp Thanh Mi lễ phép cự tuyệt một tiếng, nội tâm lại khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Hà lão sư vậy mà nhận biết nhiều như vậy quyền quý nhân sĩ. Gia Vinh à, ta mấy ngày nay đang muốn tìm ngươi đây. Ngày mai có việc không, ta ca ba tụ họp thôi, ta thuận tiện dẫn ngươi đi gặp người. Thẩm Ngọc Hiên hưng phấn nói.
đi. Lâm Vũ ngẫm lại hắn cùng Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần là có chút thời gian không có ngồi cùng một chỗ, tùy tiện đáp ứng xuống. Đợi đến hắn cùng Diệp Thanh Mi từ khách sạn sau khi ra ngoài, đã là ban đêm khách sạn nhiều, một đám đồng học cùng hắn lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc cũng đều lần lượt rời đi. Bởi vì Diệp Thanh Mi tối nay muốn về trường học ở, Lâm Vũ liền đem nàng đưa trở về. Hà lão sư. Lâm Vũ lúc gần đi sau đó, Diệp Thanh Mi đột nhiên gọi hắn lại. Lâm Vũ trở lại nhìn về phía nàng, cười nói, thế nào?
Không có gì.
Diệp Thanh Mi cúi đầu xuống, cắn cắn môi, buổi tối hôm nay, ngươi cho Tôn lão sư cúi đầu thời điểm, ta đột nhiên đem ngươi lầm trở thành một người.
Lâm Vũ.
Lâm Vũ không cần hỏi cũng có thể đoán được nàng nói là người nào, đầy mắt thâm tình nhìn qua nàng, như nghẹn ở cổ họng, do dự muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho nàng. Nếu như trên đời này duy nhất có người sẽ tin tưởng hắn lần này quái đản lời nói, vậy cũng chỉ có Diệp Thanh Mi. Nhưng ngay tại hắn muốn há miệng nháy mắt, Diệp Thanh Mi đột nhiên hướng hắn nhếch miệng cười cười, nói, ta nói mỏ, ngươi đừng nóng giận, ngủ ngon. Nói xong Diệp Thanh Mi liền xoay người chạy vào trường học. Lâm Vũ trong lòng không khỏi hiện lên một tia thất lạc, đồng thời cũng có chút may mắn, không có đem lời nói ra miệng, có lẽ là một chuyện tốt. Đi trở về thời điểm, Giang Nhan cho hắn phát tới tin nhắn, hỏi hắn lúc nào trở về. Hắn ấn mở tin nhắn của chuẩn bị trở về phủ, trong lúc vô tình ấn mở Sở Vân Vi cho hắn phát tới tin nhắn. Một tấm hình lập tức xuất hiện ở trên màn hình, tựa hồ là cái trung niên nam tử giấy chứng nhận theo. Lâm Vũ khi nhìn rõ hắn ảnh chụp sau trong lúc đó há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 166, múa dịu qua mắt thợ. Nhan tỷ, mau tới, vào nhà. Lâm Vũ về nhà một lần liền không kịp chờ đợi kêu Giang Nhan vào nhà. Người đem Thanh Mi đưa về nhà đi tới a. Giang Nhan tranh thủ thời gian nâng người đi vào theo, đóng cửa lại. Lúc này Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, Lý Tố Cầm gặp Lâm Vũ hai vợ chồng vào phòng, ngẩng đầu nhìn một chút đơn, nói ra, lúc này mới hơn 9 điểm, tắm cũng không tắm liền vào nhà, ta con rể này cũng quá nóng lòng à. Ai nha, người trẻ tuổi sao, cái này Thanh Mi vừa đi, bọn hắn ở riêng nhiều ngày như vậy, khó tránh khỏi nhu cầu tràn đầy chút ít. Giang Kính Nhân cười hì hì rồi lại cười, một bộ người từng trải ngữ khí. Thế nhưng là Nhan Nhi không phải nói ra Vinh thân thể không được sao? Lý Tố Cầm nhíu mày, đừng có lại tổn thương thân thể.
Xuyệt, nói nhỏ chút, Nhan Nhi không phải nói, để cho ta đừng làm lấy ra Vinh mặt mà nói những lời này.
Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian hướng khoát khoát tay, nếu để cho ra Vinh nghe được, hẳn là thương tâm a. Nếu như Lâm Vũ tại đây nhất định sẽ làm chàng thổ huyết, vì không cho cha mẹ thúc giục chính mình sinh con, Giang Nhan cố ý viện cái nói dối, nói Lâm Vũ phương diện kia giống như không được. Còn nói chính hắn ngay tại điều chế dược tề chậm rãi điều trị đâu. Lão lưỡng khẩu vì không thương tổn Lâm Vũ lòng tự trọng, cho nên một mực không có vội vã thúc bọn họ hai người muốn hài tử. Bất quá bọn hắn tin tưởng, lấy Lâm Vũ y y thuật, không bao lâu là có thể đem thân thể bổ tốt. Ngươi vội vã lửa lửa làm gì a? Ta hỏi ngươi, đem Thanh Mi đưa trở về sao? Giang Nhan gặp Lâm Vũ như thiêu như đốt bộ dáng, có chút không hiểu. Đưa trở về, vậy có thể không đuổi về đi sao? Đến, ta cho ngươi xem thứ gì. Lâm Vũ ngồi vào trên giường, tranh thủ thời gian hướng Giang Nhan vẫy tay, trên mặt hiện ra một tia bức thiết thần sắc. Ta không nhìn. Giang Nhan xem xét Lâm Vũ rất có hèn mọn thần sắc, trên mặt lập tức một đỏ, cho rằng Lâm Vũ muốn cho hắn xem tình yêu động tác coi thường nhiều lần các loại đồ vật, lập tức thấp giọng mắng âm thanh, biến thái. Ai nha, Nhan tỷ, người muốn đi đâu? Lâm Vũ trực tiếp nâng người một nắm đem nàng túm ngồi vào bên cạnh mình, đem Sở Vân Vi phát tới ảnh chụp cho nàng mắt nhìn. Cái này ai vậy? Giang Nhan nhìn thấy trên điện thoại di động ảnh chụp, lập tức hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, nói cho đúng là nhìn Hà Gia Vinh một chút, kinh ngạc nói, người này cùng ngươi nhìn thế nào giống như vậy à, đoán chừng ngươi già rồi liền lớn bộ dáng này. Cái kia không thể, ta chỉ định so với hắn đẹp trai nhiều. Lâm Vũ đánh xuống đầu, tự tin nói. Thôi đi, ngươi từ chỗ nào làm cho tấm hình này à? Giang Nhan nói xong mắt nhìn phát kiện người, Sở Vân Vi. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, Sở Vân Vi lại là cái nào hồ ly tinh? Ngươi đừng có đoán mò, Nhan tỷ, đây là ta một vị bệnh nhân, kinh đô. Lâm Vũ vội vàng giải thích một câu, nàng sở dĩ phát ta tấm hình này, đoán chừng cũng là cảm thấy người này cùng ta lớn lên giống đi. Hẳn là người này là ngươi cha ruột. Giang Nhan cau mày hỏi. Ta đoán nàng phát cho ta cũng là ý tứ này, thế nhưng đoán chừng nàng cũng không xác định, nếu không nàng khẳng định liền nói rõ. Lâm Vũ suy tư một chút nói ra. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, trên đời này lớn lên giống nhiều người, cũng không thể đơn thuần lớn lên giống liền nói hắn là phụ thân ngươi. Giang Nhan nhắc nhở hắn một câu. Ta biết, một tấm hình căn bản nói rõ không là cái gì, chờ quay đầu ta hỏi một chút Sở Vân Vi trên tấm ảnh cái này nhân thân phận rồi nói sau. Lâm Vũ gật gật đầu, nếu như hắn cũng là kinh thành nhân sĩ lời nói, vậy liền sau này hay nói đi, chờ cái gì thời điểm có thời gian, liền đặc biệt đi chuyến kinh đô, thời gian ngắn bên trong hẳn là không thể nào, ta còn phải vội vàng đem ý quán mở đất xây đâu.
Ừm. Giang Nhan nghe xong lời này mới yên tâm gật gật đầu, sau đó bổ sung một câu, đến lúc đó ta giúp ngươi.
Hảo. Lâm Vũ cười gật gật đầu, tiếp theo một cái nắm ở nàng eo, đem mặt tiến tới trước gót chân nàng.
Chán ghét.
Giang Nhan sắc mặt một đỏ, vội vàng một nắm đem hắn đẩy ra, hỏi, thế nào, cho đại mỹ nữ là bạn trai tư vị thế nào à? Có phải hay không so đi cùng với ta muốn tốt? Nàng giọng nói bên trong hơi có chút một chút ghen tuông.
Đừng nói nữa, mệt chết.
Lâm Vũ nói xong trực tiếp nằm trên giường, tối nay ứng phó hết rồi Lưu Sương Thịnh lại ứng phó Thường Thông, quả thật có chút cho hắn mệt đến.
Nói càn, bồi mỹ nữ đi ra ngoài còn mệt hơn a.
Giang Nhan trợn trắng mắt.
Ngươi nằm xuống sao? Đến, ta tinh tế nói cho ngươi nghe.
Lâm Vũ ngẩng đầu lên, bàn dập đuôi Giang Nhan nháy nháy mắt, ra hiệu nàng tới nằm xuống, đồng thời duỗi thẳng cánh tay, để cho nàng gối lên chính mình cánh tay.
Ta không muốn nghe.
Giang Nhan lắc đầu.
Có thể có ý tứ, tới sao, Nhan tỷ?
Lâm Vũ ngữ khí hơi có chút dụ dỗ nói.
Giang Nhan do dự một chút, lúc này mới một vuốt váy, ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng nằm ở Lâm Vũ cũng không tính tráng kiện trong khuỷu tay, như thác nước tóc đen thuận hoạt chiếu vào trên giường.
Lâm Vũ nghiêng đầu tại nàng trên mái tóc nhẹ nhàng ngửi một cái, hương khí thấm vào ruột gan.
Ta kể cho ngươi a.
Sau đó Lâm Vũ liền đem tiệc tối trong lúc đó chuyện phát sinh nói cho Giang Nhan nghe, nghe được Lưu Sương Thịnh một bên cho Lâm Vũ gọi điện thoại, một bên để cho Lâm Vũ tắt điện thoại cái kia đoạn, dù là tính cách lãnh đạm nàng cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười, thấp giọng mắng âm thanh bại hoại. Tối hôm đó, Lâm Vũ cùng Giang Nhan cho tới đã khuya, bởi vì đây là Giang Nhan lần thứ nhất gối lên chính mình trong khuỷu tay, cho nên Lâm Vũ một mực không có bỏ được rút ra, đến mức cuối cùng cánh tay đều tê. Nhấc lên Diệp Thanh Mi, Giang Nhan nhịn không được khe khẽ thở dài. Có chút đồng tình nói, Thanh Mi cũng là đủ thương cảm, người nhà không còn, ưa thích người cũng không, to lớn thế giới cũng không có nàng đất dung thân, nếu là nàng nguyện ý lời nói, ta ngược lại là thật hy vọng nàng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt.
Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng run lên, cố nén nội tâm hưng phấn nói, không tốt lắm đâu, Nhan tỷ.
Có cái gì không tốt?
Giang Nhan hơi có chút không quan tâm nói ra, bất quá đáng tiếc nhà ta nhỏ một chút, không có chỗ ở.
Có địa phương ở cũng không được à? Đông dưng có thêm một cái nữ nhân, nhiều ảnh hưởng hai ta ở giữa tình cảm a.
Lâm Vũ cười hì hì nói ra.
Kỳ thật nội tâm của hắn cũng là hy vọng có thể cùng Diệp Thanh Mi sinh hoạt chung một chỗ, cũng thuận tiện chính mình chiếu cố nàng.
Thôi đi, nhân gia Thanh Mi trong lòng chỉ có Lâm Vũ được không, đối với ngươi căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, nếu là nàng thực coi trọng ngươi, ta liền đem ngươi tặng cho nàng.
Giang Nhan trợn nhìn Lâm Vũ một chút, nửa chăm chú nửa đùa nửa thật nói.
Vậy không được, ngươi mới là ta vợ cả.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian dùng tay siêu siêu tay nắm ở nàng vai.
Vậy ta làm lớn, Thanh Mi làm tiểu, được không?
Giang Nhan thổ khí như lan nhìn qua Lâm Vũ hỏi.
Tốt, chủ ý này hay.
Lâm Vũ rất là thỏa mãn gật gật đầu, ngẫm lại loại kia lượng nữ cùng hầu một chồng hình tượng thật hưng phấn vô cùng.
Tốt ngươi cái đại đầu quỷ.
Giang Nhan lập tức lấy tay tại hắn trên lưng bấm một cái, sau đó tùy tiện chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh.
Sáng sớm hôm sau Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần hai người sẽ tới đón Lâm Vũ, nói muốn dẫn hắn đi gặp một người, một hồi cùng nhau ăn cơm.
Gặp ai vậy?
Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi.
Cậu của ta.
Chu Thần cười một cái nói.
Gặp ngươi cậu làm gì a?
Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn.
Đến ngươi sẽ biết.
Thẩm Ngọc Hiên cười hì hì rồi lại cười.
Xe cuối cùng tại Lão Thành khu một đầu bên lề đường duyên dừng lại. Sau đó Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần mang theo Lâm Vũ đi tới đầu phố một nhà trang trí đổi mới hoàn toàn cửa hàng, trong tiệm không có vật gì, cửa đầu cũng không lắp đặt, xem ra là vừa sửa chữa thật là không có bao lâu. Cửa hàng tiền trạm lấy mấy cái trung niên nam tử, trong đó hai người mặc câu phục, một cao một thấp, nhìn có chút cũ bản phái đoàn. Mấy người khác là mặc một mạc, phần lớn vì làm phiên dùng, hẳn là trang trí cửa hàng công nhân. Mấy người vây tại một chỗ chỉ vào cửa hàng phía trên cửa ra vào bỏ trống chỗ thương lượng cái gì. Xem ra là đang thảo luận tu kiến cửa đầu sự tình.
Câu.
Chú.
Chu Thần hứng thú bừng bừng cùng một cao một thấp hai cái Âu phục nam tử lên tiếng chào. Tiếp theo hắn cho Lâm Vũ giới thiệu một chút, người cao Âu phục nam gọi Nghe Thiều Quang, là hắn cậu, dáng lùn Âu phục nam gọi Khâu Tùng, là hắn cậu cậu em vợ.
Câu.
Chú.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng hai người lên tiếng chào.
Hai người ứng tiếng, nói để bọn hắn chờ, tiếp theo quay đầu cùng mấy cái công nhân nói tiếp nổi lên cửa đầu sự tình.
Chu Thần, cửa hàng này là cậu của ngươi. Lâm Vũ mắt nhìn mới tu kiến nhà nhỏ ba tầng, nhịn không được hỏi một câu.
Đúng, cậu của ta là mở tiệm cơm, mắt xích, đây đã là hắn thứ 8 gia chi nhánh.
Chu Thần cười nói. Lâm Vũ gật gật đầu, lui về sau một bước, hướng về hai bên đường đi nhìn thoáng qua, tiếp theo mắt nhìn mái nhà, sau đó bước nhanh đi đến Nghe Thiểu Quang trước mặt, nói ra, cậu, ngài không thể ở chỗ này mở tiệm.
Ừm.
Vì cái gì? Nghe Thiểu Quang cùng mọi người nghe xong lập tức có chút buồn bực trở lại nhìn về phía Lâm Vũ.
Bởi vì cái này địa phương phong thủy không tốt.
Lâm Vũ chăm chú giải thích nói.
Ồ.
Ha ha ha. Ai ngờ Lâm Vũ vừa nói xong, Nghe Thiểu Quang đột nhiên ngửa đầu cười ha ha lên, bên cạnh hắn Khâu Tùng cũng không nhịn được lắc đầu cười cười. Liền ngay cả Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần cũng đều dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem hắn.
Làm sao vậy, các ngươi không tin?
Lâm Vũ nhìn thấy mọi người phản ứng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, coi như Nghe Thiểu Quang cùng Khâu Tùng không tin, Chu Thần cùng Thẩm Ngọc Hiên tổng không đến mức không tin đi, lần trước Thẩm Ngọc Hiên ra sự thế nhưng là hắn cho phá giải a.
Không phải không tin, là...
Thẩm Ngọc Hiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nghe Thiểu Quang đột nhiên vẫy tay đánh gây hắn, mỉm cười dò xét Lâm Vũ một chút, nói ra, ta nghe Ngọc Hiên nói qua, tiểu hỏa tử cũng hiểu phong thủy đúng không?
Hiểu sơ một hai.
Lâm Vũ vội vàng khiêm tốn gật gật đầu, trong lòng còn tại buồn bực, không rõ hắn vì cái gì cười, là tại cười nhạo chính mình sao.
Đây cũng chính là Chu Thần cậu, nếu không đổi thành người khác, hắn sớm vung tay đi.
Kia ngươi đến nói một chút, nơi này phong thủy không tốt tại chỗ nào?
Nghe Thiểu Quang chắp tay sau lưng, trên mặt mang cười nói.
Lâm Vũ ngẩng đầu quét cửa hàng một chút, nói ra, kỳ thật muốn từ phong thủy phương diện nói đến, cửa hàng này mặt vị trí không chỉ không sai, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt, cửa lớn hướng nam, phòng trước rộng rãi sáng tỏ, vì vượng tài hình ảnh, mà lại vị trí thủy long chỗ giao hội, vì ba góc cửa sổ, người xa hành trải qua, dễ dàng phát tài, đồng thời thủy long bởi vì địa thế nguyên nhân hơi có bố lượng, cửu khúc chỗ, hiện ôm mới hết trang, vì đôi hợp nước, tụ tài vơ vét của cải, thật là...
Các địa.
Ngọc Hiên, cái gì là thủy long a?
Chu Thần có chút mê hoặc hỏi Thẩm Ngọc Hiên một câu.
Lâm Vũ lời nói này nói so sánh chuyên nghiệp, Thẩm Ngọc Hiên ngược lại là có thể nghe hiểu, thế nhưng Chu Thần lại là không hiểu ra sao.
Chính là đường cái.
Thẩm Ngọc Hiên cùng hắn giải thích một câu.
Áo, đường cái liền đường cái thôi, còn thủy long.
Chu Thần không khỏi lẩm bẩm một câu.
Tiểu hòa tử, ngươi tại phong thủy phương diện cũng thực là có chút ít nghiên cứu.
Nghe Thiểu Quang chắp tay sau lưng, trên mặt không có quá lớn phản ứng. Bởi vì nếu như Lâm Vũ ngay cả những vật này cũng nhìn không ra, vậy hắn liền không xứng nói mình hiểu phong thủy, những vật này, phàm là đối với phong thủy có người nghiên cứu đều có thể nói ra.
Ngươi đã nói đây là khối cắt địa, vậy tại sao không cho ta ở chỗ này mở quán cơm a?
Nghe Thiểu Quang nheo lại mắt cười hỏi.
Cái này dính đến một chút huyền học phương diện tri thức, nhất thời bán hội nói không rõ ràng, tóm lại, mảnh đất này mặc dù thoạt nhìn là cắt địa, thế nhưng ẩn náu điểm giữ, coi như ta cụ thể nói ra, ngài cũng không hiểu. Dù sao ngài nghe ta, không nên ở chỗ này mở tiệm.
Lâm Vũ giải thích nói, hắn lời này thật không có khoe khoang nhân tố, chẳng qua là cảm thấy mình nói cũng vô dụng, bọn hắn căn bản nghe không hiểu, liền giống với vừa rồi chính mình nói cái Thủy Long Chu Thần cũng đều không hiểu.
Ta không hiểu.
Tiểu hòa tử, ngươi đây thật là trước cửa lỗ ban bán đại phủ a.
Nghe Thiểu Quang cười ha hả nói ra, bất giác ưỡn ngực, hơi có chút tiêu căng.
Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi khẽ giật mình, không rõ hắn cớ gì nói ra lời ấy.
Gia Vinh, thật xấu hổ chết người ta rồi, đều tại ta vừa rồi trên đường cố ý thừa nước đục thả câu, không có nói cho ngươi.
Thẩm Ngọc Hiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
Lâm Vũ nhíu mày, không khỏi không hiểu ra sao.
Gia Vinh, nói thật cho ngươi biết đi, cậu của ta ngoại trừ là chủ quán cơm, còn có một cái thân phận, chính là Thanh Hải Thị Chu Dịch Hiệp hội hội trưởng, danh xưng Thanh Hải huyền học đệ nhất nhân, ngươi cảm thấy hắn chọn địa phương, có thể có lỗi sao?
Chu Thần tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ giải thích một chút.
Nghe Thiểu Quang cười tủm tỉm nói, tiểu hòa tử, hiện tại biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi.
Chương 167, yếu khoái phát, đấu tam sát.
Không có ý tứ, cậu, là vãn bối ta có mắt không biết Thái Sơn, ta vừa rồi lời nói, ngài đừng để trong lòng.
Lâm Vũ nghe xong lập tức có chút thẹn thùng, chính mình vừa rồi vậy mà nói Chu Dịch Hiệp hội hội trưởng nghe không hiểu huyền học tri thức, muốn đến quả thật có chút xấu hổ.
Khách khí, người trẻ tuổi sao, khinh quần một chút cũng bình thường.
Nghe Thiểu Quang cười ha hả nói ra, trở lại liền muốn tiếp tục cùng các công nhân đàm luận trang trí công việc.
Bất quá cậu, ta vẫn kiên trì ta vừa rồi lời nói, nơi này không thích hợp mở tiệm.
Lâm Vũ ngữ khí trầm ổn nói.
Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, Nghe Thiểu Quang sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại chất vấn ta.
Lúc trước Lâm Vũ không biết hắn thân, nói như vậy thì cũng thôi đi,
hiện tại biết rõ hắn là Chu Dịch Hiệp hội hội trưởng lại còn dám nói như thế, rõ ràng là đang cố ý nhục nhã hắn sao. Gia Vinh, ngươi chuyện gì xảy ra? Thẩm Ngọc Hiên giả bộ trách cứ Lâm Vũ một câu, vội vàng đưa tay đem hắn lôi quay lại. Chu Thần là sắc mặt xanh xám, không nói gì, cảm thấy Lâm Vũ đây cũng quá không có giáo dưỡng, nói thế nào nghe Thiểu Quang cũng là hắn cậu, Lâm Vũ làm sao có thể đối với hắn như vậy cậu nói chuyện đâu. Bất quá xem như bằng hữu, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Cậu, ta không phải đang chất vấn ngươi, ta tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra cái này nhân viên chạy hàng chỗ nằm đưa chỗ đặc thù, ngài khăng khăng muốn mở ở chỗ này lời nói, ta đoán ngài là muốn đấu tam sát. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắn tin tưởng, lấy Nghe Thiểu Quang năng lực, khẳng định đã nhìn ra chỗ này cửa hàng vị trí huyền liền diệu, chỉ bất quá hắn chưa hề nói mặc mà thôi. Ngươi vậy mà hiểu đấu tam sát. Nghe Thiểu Quang nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt đối với Lâm Vũ khinh miệt cũng quét sạch. Phải biết hiện tại đừng nói là Lâm Vũ loại người tuổi trẻ này, chính là rất nhiều Chu Dịch Hiệp hội hội viên có thể chùa miếu đạo quán phong thủy đại sư, cũng căn bản xem không rõ như thế nào chân chính tam sát vị. Mà Lâm Vũ trẻ tuổi như vậy, vậy mà liếc mắt xem thấu chính mình đây là muốn chuẩn bị đấu tam sát, có thể thấy được Lâm Vũ năng lực tuyệt không phải bình thường. Yêu khoái phát, đấu tam sát. Thẩm Ngọc Hiên nghe được bọn hắn lời nói không khỏi thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, cậu, Gia Vinh, cái này đấu tam sát rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Bởi vì đối với phong thủy phương diện hết sức cảm thấy hứng thú, Thẩm Ngọc Hiên đối với yếu khoái phát, đấu tam sát cái thuyết pháp này cũng không lạ lắm, thế nhưng hắn một mực tỉnh tỉnh mê mê, không biết rõ trong đó cụ thể hàm nghĩa. Bất quá mặt chưa ý tứ hắn ngược lại là minh bạch, nói đúng là muốn nhanh chóng phát tài, liền muốn đấu tam sát, còn như có thể hay không đấu thắng, đó là cái vấn đề. Ngọc Hiên, các ngươi nói cái gì a? Chu Thần nghe chóng mặt, nhìn thấy cậu biểu lộ, tùy tiện biết rõ đây là bị Lâm Vũ nói chúng a. Bất quá một bộ này chuyên nghiệp thuật ngữ, đối với hắn cái này bài xích phong thủy học người mà nói, không khác đang nghe thiên thư. Xuyệt, đừng nói chuyện, nghe cậu nói. Thẩm Ngọc Hiên tranh thủ thời gian hướng hắn làm cái im lặng thủ thế. Tiểu hòa tử, ngươi tới nói nói. Nghe Thiểu Quang nhìn về phía Lâm Vũ thần sắc trịnh trọng mấy phần, thiếu một tia ngạo mạn. Vẫn là ngài tới đi. Lâm Vũ cung kính nói. Hảo. Nghe Thiểu Quang cười cười, chắp tay sau lưng giới thiệu nói, cái gọi là cái này tam sát, chỉ là kiếp sát, hai sát, tuế sát, nguồn gốc từ tại ba hợp cục cùng ngũ hành xúc phạm đạo lý, mà cái này tam sát vị, chỉ chính là hàng năm ba hợp ngũ hành cục tương xung phương vị, vị trí này hàng năm đều có biến cố động, ấn phong thủy học thuyết pháp, cái này tam sát vị không thích hợp động thổ thi công, đứng trên xà nhà trụ, nếu không liền sẽ kinh sát động hướng, dẫn tới tai nạn. Câu, hẳn là mới vừa rồi bị Gia Vinh nói chúng, ngài cái này cửa hàng vị trí chỗ ở, chính là năm nay tam sát vị. Chu Thần nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này còn phải, nếu vị trí này không thích hợp động thổ thi công, cái kia cậu thế nào còn đem nhà này lão lâu mua lại một lần nữa tu chỉnh một phen, cái này không ở không đi gây sự nha. Cái kia nhiều nguy hiểm a cậu, ngươi không thể ở chỗ này mở tiệm a. Thẩm Ngọc Hiên nghe xong cũng gấp, vội vàng khuyên Nghe Thiểu Quang một câu. Ngươi xem các ngươi những người tuổi trẻ này, chính là không giữ được bình tĩnh a, chỉ nghe được cái này tam sát vị hung hiểm, nhưng lại quên cái này chưa đấu. Nếu như không có phong hiểm lời nói, cái kia tại sao đấu tam sát nói đến. Nghe Thiểu Quang không thèm quan tâm cười cười, nếu như một khi đều thành công, vậy coi như là tài vận hành thông, eo cuốn bạc triệu a. Cái gọi là yếu khoái phát chính là thế này đến, đấu ngược lại cái này tam sát vị, liền có thể nhanh chóng tích lũy tài phú, một đời phúc lộc, hưởng dụng không hết. Thế nhưng là cậu, thành thì cũng thôi đi, nếu như thất bại, đó cũng là cửa nát nhà tan, vạn kiếp bất phục a. Lâm Vũ vội vàng nhắc nhở một câu. Bại. Ngươi quên ta là thân phận gì sao? Người khác có lẽ sẽ bại, ta đường đường Chu Dịch Hiệp hội hội trưởng có thể sẽ bại sao? Nghe Thiểu Quang thẳng sống lưng, trên mặt lần nữa hiện lên tràn đầy ngạo khí. Những năm này hắn khách sạn làm xuôi gió xuôi nước, tiến tới là hắn chiêu này tinh diệu tuyệt luân, thần cơ diệu toán huyền học tri thức, đối với hắn mà nói, cũng sớm đã canh chừng nước nghiên cứu triệt để. Mà vì năm nay cái này đấu tam sát, hắn cũng là chuẩn bị trọn vẹn hơn một năm, cho nên hiện tại tự nhiên lòng tin tràn đầy. Câu. Ngại nhưng phải nghĩ lại mà làm sao a? Chính là a, cậu, chuyện này nói đến phong hiểm vẫn là quá lớn. Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần hai người nghe được Lâm Vũ câu kia cửa nát nhà tan, vạn kiếp bất phục, sợ đến sắc mặt đều tái rồi, vội vàng thuyết phục Nghe Thiểu Quang. Các ngươi những thứ này tiểu mao hải tử biết cái gì, đi, đều trở về đi, ta việc này đã sớm chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nghe Thiểu Quang nói xong không có lại phản ứng bọn hắn, cũng không có ý định cùng bọn hắn cùng nhau đi ăn cơm. Tiêu cậu em vợ cùng mấy cái công nhân vào phòng. Ai? Lâm Vũ nhìn qua hắn bóng lưng, thở dài thườn thượt một hơi. rất nhiều người tại to lớn ích lợi trước mặt đều sẽ quên hết tất cả, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, theo Lâm Vũ, Nghe Thiểu Quang hiện tại là được. Cái này đấu tam sát là bực nào hung hiểm a, nào có vạn vô nhất thất nói đến a, nếu không người người đều đi đấu tam sát. Từ xưa đến nay, bởi vì đấu tam sát cửa nát nhà tan ví dụ nhiều vô số kể, Nghe Thiểu Quang sợ rằng cũng phải bộ những người này theo gót. Gia Vinh, ngươi nhưng phải mau cứu cậu của ta a. Chu Thần lập tức gấp, một cái kéo lại Lâm Vũ cánh tay. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta cũng không có cách nào à, duy nhất biện pháp chính là để cho hắn không nên đấu, thế nhưng là hắn không nghe à. Chu Thần, ngươi cho ngươi ông ngoại cùng mẹ ngươi gọi điện thoại khuyên hắn một chút. Thẩm Ngọc Hiên vội vàng nhớ tới, nhắc nhở một câu. Đúng, ta thế nào quên cái này gốc dạng, ta vậy liền đi đánh tới. Chu Thần vỗ đầu một cái, vội vàng xoay người đi gọi điện thoại đi tới. Lâm Vũ cũng không có ngăn cản hắn. Thế nhưng cảm thấy chỉ dựa vào người trong nhà lời nói chỉ sợ rất khó nói động Nghe Thiểu Quang, bởi vì xem Nghe Thiểu Quang bền lòng vững dạ thái độ, tuyệt đối phải một đấu rốt cuộc. Hơi chần chờ, hắn tùy tiện tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng, hướng Nghe Thiểu Quang hỏi, cậu, nếu ngài quyết tâm đấu tam sát vậy ta cũng không khuyên giải ngài, bất quá ngài có thể hay không nói cho ta ngươi tính thế nào đấu, ta ở phương diện này không hiểu nhiều, muốn cùng ngài lãnh giáo một chút. Nghe Thiểu Quang nghe xong lời này ngược lại là lập tức hứng thú, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi vừa rồi không thấy được ta đang cùng mấy cái này công nhân sư phụ thương thảo cửa đầu lắp đặt sao? Lâm Vũ gật gật đầu. Nói thật cho ngươi biết, trong mệnh ta kiếp này sát gọi nửa đêm tu lương không gặp xin, gà gáy ba lần vạn sự cát, là ý nói ta nửa đêm giả bộ cả cửa đầu, chỉ cần không gặp được căn xin, gà gáy ba lần, hướng đông phía sau, liền vạn sự đại cát. Còn như cái khác tuế sát, hai sát, ta sớm đã có phương pháp phá giải. Nghe Thiểu Quang ngẩng đầu, mười phần tự đắc, nói đùa. Không, có cái này bỏ cánh cam, hắn dám ôm đổ sứ này xuống sao? Vậy ngài có thể làm nghĩ tới, nửa đêm nếu là gặp được cái này ăn xin làm sao bây giờ? Lâm Vũ cao mày lo lắng nói. Tiểu hòa tử, ngươi đây không phải ngốc sao, ngươi gặp qua nào có ăn mày nửa đêm xin cơm? Không đợi Nghe Thiểu Quang trả lời, một bên Khâu Tùng cười chế nhạo Lâm Vũ một câu. Không tệ, con đường này lại không cái gì lái đến nửa đêm quán bán hàng, làm sao có khả năng sẽ gặp được ăn mày, mà lại ta vì để phòng vạn nhất. Đặc biệt giữ cửa đầu lắp đặt thời gian ổn định ở rạng sáng 2 giờ, đến lúc đó đừng nói là ăn mày, chính là ngay cả người đều không đụng tới. Nghe Thiểu Quang tự đắc cười nói. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, lại không nhiều lời cái gì, trầm mặc nửa ngày, mới nói ra, vậy ta chúc cứu cậu có thể mã đáo thành công, gặp giữ hóa lành. Cho ngươi mượn cát ngôn, tiểu hòa tử. Nghe Thiểu Quang cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút khinh thường, chính mình lúc nào dùng đến ngươi thế này cái hậu sinh nhắc nhở. Cậu. Khối này tản đá có thể đưa cho ta sao? Lâm Vũ ngẩng đầu một cái thoáng nhìn góc nhỏ bên trong lấy một khối đen xì lớn nhỏ cỡ nắm tay tản đá, hẳn là từ pho tượng khắc xuống đến, tùy tiện đưa ra phải đem tản đá mang đi. Được được được, đưa cho ngươi, đi nhanh đi. Khâu Tùng hơi không kiên nhẫn nơi hướng Lâm Vũ vẫy vây tay, cấp thiết muốn đuổi hắn đi. Lâm Vũ đem tản đá mang lên sau tùy tiện ra cửa hàng, thuận tay đem tản đá hướng bên cạnh ném đi, đầu lâu bằng đá tầm thường lăn đến lập tức ven đường duyên. Lâm Vũ lại không có còn nó. Ta nói chuyện điện thoại xong, một hồi ông ngoại của ta liền cho ta cậu gọi điện thoại. Chu Thần cười ha hả nói ra, yên tâm đi, ông ngoại của ta tại nhà chúng ta nói chuyện rất có tác dụng. Hắn vừa mới nói xong, liền thấy Nghe Thiểu Quang cầm điện thoại đi ra, vừa đi vừa liên thanh đáp ứng, đúng đúng, cha, là có chuyện như vậy, ngài không biết, ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thật tốt, nghe ngài, ngài đừng nóng giận, nghe ngài, tiệm này ta không mở, không mở, ngài đừng nóng giận. Được rồi, được rồi. Tiếp theo Nghe Thiểu Quang cúp điện thoại, không khỏi cười khổ một cái, chỉ vào Chu Thần nói, tiểu tử thúi, lần này ta không đấu, ngươi vui vẻ. Nói xong hắn đi vào trong nhà, cùng mấy cái công nhân nói ra, được rồi, tất cả mọi người trở về đi, ta cái tiệm này tạm thời không mở, cửa đầu cũng trăng. Chu Thần cùng Thẩm Ngọc Hiên nghe nói như thế không khỏi hít mạnh một hơi, có chút hưng phấn, thế nhưng Lâm Vũ trên mặt nhưng không có quá lớn phản ứng. Nghe Thiểu Quang một bộ này gạt được Chu Thần bọn hắn. Lại không lừa được hắn. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, trời vừa rạng sáng chung thời điểm, cả con đường yên lặng như tờ, không có chút điểm bóng người, một vòng trăng tròn treo ở không trung. Một cỗ màu đen xe con từ đầu phố chạy chậm rãi mà đến cửa hàng trước liền ngừng lại, sau đó từ trong xe chui ra một bóng người, chính là Nghe Thiểu Quang. Hắn vừa tới không bao lâu, một cỗ năm có cửa đầu xe hàng là được lái tới, bốn cái công nhân lưu loát từ trên xe bước xuống, đem cửa đầu cùng cái kìm, hàn điện chờ công cụ cầm xuống tới. Sau đó Khâu Tùng cũng gọi xe vội vội vàng vàng chạy tới, cầm trong tay một cái đen túi nhựa, chứa một bao lớn đồ vật, hướng Nghe Thiểu Quang nói ra, anh rể,
đồ vật đều lấy ra, bắt đầu sao? Nghe Thiểu Quang ngẩng đầu nhìn một chút sáng sủa bầu trời đêm, gật gật đầu, xác định tiếng nói, bắt đầu. Chương 168, sắp thành lại bại. Hắn vừa mới nói xong, tùy tiện đưa tay đem cậu em vợ trong tay túi nhựa nhận lấy, từ bên trong móc ra một mặt gương đồng, mấy đồng tiền cùng một cái cung cấp gương. Sau đó hắn cầm gương đồng đi đến lối vào cửa hàng, chọn tốt góc độ, đưa nó cố định trụ, nhắm ngay đường phố cùng một chân tường. Tiếp theo hắn vê lên ba cái đồng tiền, cẩn thận nghiêm nghiệm, gặp tất cả đều là cản lòng trong năm, lúc này mới đem ba cái đồng tiền phân biệt đặt tại đông nam, tây bắc, tây nam ba cái phương vị, tiếp theo đem cung cấp hương hướng đồng tiền ở giữa tiền mắt cắm xuống, nhóm lửa, chỉ gặp cái kia cung cấp hương không tá trợ bất luận ngoại lực gì, tùy tiện thẳng tắp đứng. Thẳng, không chút sức mẻ. Anh rể, kịch liệt ta. Khâu Tùng không khỏi giơ ngón tay cái, lấy lòng nói. Những năm này hắn đi theo tỷ phu hắn phía sau không ít dính béo bở. Cho nên hắn đối với cái này anh rể thế nhưng là vui lòng phục tùng, mặc dù biết rõ đấu tam sát có phong hiểm, nhưng hắn vẫn là dũng cảm quên mình cùng đi theo, hắn cho là, dựa vào anh rể năng lực, tuyệt sẽ không tí nào sai lầm. Được rồi, bắt đầu giả bộ A. Nghe Thiểu Quang mắt nhìn đốt đang vượng cung cấp hương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phân phó các công nhân lắp cửa đầu. Đêm nay ánh trăng vô cùng tốt, căn bản không cần bật đèn, các công nhân liền trực tiếp tại cửa ra vào hai bên dựng lên hai cái thang. Tiếp theo hai cái công nhân phân biệt mang cửa đầu hai bên đòn dẫm lên cái thang chậm rãi leo lên, mặt khác hai cái công nhân một trái một phải một mực đỡ lấy cái thang. Nghe Thiểu Quang trong lòng nhắc đến cổ họng mà, thời gian thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn một chút tối như mực chân trời, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù hắn đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, giờ phút này vẫn là khẩn trương không thôi, bức thiết hy vọng nhanh lên giữ cửa đầu lắp đặt. Hắn sở dĩ ngẩng đầu nhìn lên trời một bên, là tại đánh giá canh giờ. Cái gọi là gáy ba lần là cổ đại một loại tính theo thời gian phương pháp, đặt ở hiện tại mùa này, cũng chính là buổi sáng khoảng 5 giờ, đến lúc đó trời trên cơ bản liền sáng lên. Bọn hắn nhất định phải tại thiên phương sáng trước đó giữ cửa đầu sắp xếp gọn. Cũng may mấy cái này công nhân làm việc rất nhanh nhẹn, tổng cộng dùng không đến một cái giờ, cửa đầu cơ bản liền sắp xếp gọn, chỉ cần đem hai đoạn mọc ra đòn cơ bỏ san bằng liền tốt. Nghe lão bản, hỗ trợ nắm tay cầm máy cắt kim loại lấy ra đi. Thang quân tử công nhân có chút ngược lại không mở tay, vội vàng hướng Nghe Thiểu Quang kêu lên. Hảo, Nghe Thiểu Quang vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng hướng xe chạy tới, chạy đến ven đường thời điểm, đột nhiên dẫm lên một khối trên tảng đá, dưới chân một uy, đặt mông ném tới trên mặt đất. Ai u? Nghe Thiểu Quang tê tê hút miệng hơi lạnh, hoạt động đặt chân mắt cá chân, đau đớn vô cùng, quay đầu nhìn lại, phát hiện dẫm lên là một khối to bằng đầu nắm tay đen tảng đá, chính là Lâm Vũ ban ngày phải đi khối kia tảng đá. Cái này danh con. Muốn đi lại ném đi, còn ném ở chúng ta miệng, có hay không chút giáo dưỡng, coi như không muốn, cũng phải xa một chút ném đi. Nghe Thiểu Quang hơi có chút nổi nóng lầm bầm một câu. Anh rể, ta tới bắt đi. Khâu Tùng tranh thủ thời gian chạy xuống bậc thang, từ trên xe đem máy cắt kim loại cầm xuống tới, cắm tốt điện, vớt thuật tuyến, vĩu hai tầng cái thang, đưa tay đem máy cắt kim loại đưa về phía trên công nhân. Công nhân vừa muốn đưa tay đón, lúc này đường phố đối diện đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ được, làm gì đâu, đem người đều đánh thức. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện đường phố đối diện vậy mà chẳng biết lúc nào đến rồi cái quần áo tả tơi ăn mày, đang ngủ mắt nhập nhèm lấy tay lướt qua mắt. Nghe Thiểu Quang nhìn thấy cái này ăn mày hậu thân tử run lên bần bật, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, lập tức mất hết can đảm. Khâu Tùng nhìn thấy cái này ăn mày sau cũng giật nảy mình, tay mềm nhũn, trong tay máy cắt kim loại một chút rơi xuống, không biết làm sao lại chạm đến chốt mở. Máy cắt kim loại vù vù văng lên, chính giữa bộ ngực hắn. A! Khâu Tùng kêu thảm một tiếng, trước ngực máu tươi văng khắp nơi, đông nhiên rơi trên mặt đất không còn tiếng vang. Mấy cái công nhân cũng bị một màn này sợ khẽ run rẩy, trong đó một cái thang bắt đầu làm việc chân người tiếp theo run, thân thể đột nhiên ngã xuống, phanh một tiếng văng trầm, sau đó hắn che lấy xương sườn quần cuộn lấy kêu dây lên. Khâu Tùng! Nghe Thiểu Quang kinh hô một tiếng, thân thể sợ đến run rẩy, sắc mặt tảm đạm. Hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này, lần nữa mắt nhìn trên mặt đất đen tàn đá, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu như không phải khối này tàn đá, chết, vậy sẽ là hắn. An mày xem xét chính mình trong họa, vội vàng xoay người chạy đến nơi xa ngân hàng dưới mái hiên, cuốn lên che phủ chạy. Mệnh! Mệnh A! Nghe Thiểu Quang thần sắc ngốc trệ nhìn qua phương xa, tự lẩm bẩm. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Vũ tùy tiện tỉnh rồi, trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Nhớ tới hôm qua nói với Nghe Thiểu Quang qua đấu tam sát sự tình, tâm liền không khỏi treo lên. Đinh linh linh. Lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, xem xét là Chu Thần, hắn lập tức nhận. Gia Vinh, không xong, cậu của ta xảy ra chuyện.
Đầu bên kia điện thoại Chu Thần kinh hoàng vô cùng. Lâm Vũ một cái giật mình lật lên thân, sau đó mặc xong quần áo tùy tiện nhanh chóng chạy ra ngoài. Chờ hắn đuổi tới Nghe Thiểu Quang cửa hàng về sau, chết đi Khâu Tùng cùng thụ thương công nhân đều đã đưa đi bệnh viện. Cửa hàng phía trước ngừng hai chiếc xe cảnh sát, hai cảnh sát tại đối với Nghe Thiểu Quang cùng cái khác công nhân làm lấy ghi chép. Bởi vì việc này là ngoài ý muốn, Nghe Thiểu Quang cũng đáp ứng bồi thường, cho nên cảnh sát sau khi hỏi xong liền đi. Tiểu tiên sinh, cứu ta a! Cứu ta a! Nghe Thiểu Quang nhìn thấy Lâm Vũ sau hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi đến trước mặt, cung cung kính kính cho Lâm Vũ bái, thanh âm nghẹn ngào. Cậu, không được không được. Lâm Vũ cuống quýt đem hắn nâng đỡ. Tiểu tiên sinh, ta hối hận a, hối hận mắt của ta vụng, không biết cao nhân a. Nghe Thiểu Quang nước mắt lập tức đổ rào rào rơi xuống. Chu Thần nhìn thấy cậu bộ dạng này hết sức kinh ngạc, cậu không phải biết rõ đấu tam sát có phong hiểm sao, Lâm Vũ chỉ là một lời nhắc nhở, lại không làm cái gì, vì sao cậu sẽ đối với Lâm Vũ cung kính như thế đâu. Nếu không phải ngài xuất thủ, chết, chỉ sợ sẽ là ta. Nghe Thiểu Quang nước mắt lưu lợi hại hơn, không biết là nên may mắn, hay là nên bi thống, mặc dù hắn không có việc gì, thế nhưng cậu em vợ thế nhưng là dựng vào tính mạng mình. Cậu, chuyện gì xảy ra a? Chu Thần hiếu kỳ hỏi một tiếng. Sau đó Nghe Thiểu Quang đem qua sự tình cùng Chu Thần nói một lần, Chu Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nghĩ mà sợ vô cùng, bắt lại Lâm Vũ tay, hốc mắt phiếm hồng, kích động nói, Gia Vinh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Vì chính mình hôm qua đối với Lâm Vũ hiểu lầm hối hận không thôi. Chu Thần, nói cái gì đó, chúng ta không phải anh em tốt nha. Lâm Vũ vô vô tay hắn. Tiểu tiên sinh, ngại nhưng phải cứu ta à, hiện tại đấu sát đã bại, ta lui về phía sau vận thế chỉ sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng. Chính ta ngược lại là không quan trọng, liền sợ gây họa tới người nhà a. Nghe Thiểu Quang hai mắt nước mắt chảy ròng ròng, hối hận ruột đều xanh. Lâm Vũ nhìn bốn phía một cái, sau đó nói với Chu Thần, ngươi đi giúp ta mua một chút cây lúa, thử, cắt, mạch, thục các loại ngũ cốc, lại đi hồi sinh đường lấy chút hổ cốt, để cho Lệ đại ca hỗ trợ mài nhỏ. Ai? Chu Thần đáp ứng một tiếng, liền đi. Chờ hắn sau khi trở về, Lâm Vũ đã từ nhỏ trong tiệm mua được giường hai tầng hóa vàng mã. Tại Nghe Thiểu Quang phóng đồng tiền ba cái phương vị điểm lên, sau đó đem ngũ cốc cùng mài xong hổ cốt phấn giải vào hóa vàng mã trồng chất bên trong. Chỉ gặp cái kia ngũ cốc cùng hổ cốt phấn tiến vào trong lửa, trong nháy mắt tùy tiện không còn bóng dáng, mà lại hóa vàng mã cũng lấy cực nhanh tốc độ đốt hết, cuối cùng thậm chí ngay cả tro tàn đều không có còn lại. Câu, không thành vấn đề, hung thần đã hóa, ngươi cùng người nhà về sau cũng sẽ không có việc, ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này mở tiệm lời nói, cũng được. Thế nhưng phải tại cửa ra vào khắc lên hai cái sư tử đá, còn như có thể hay không kiếm được tiền, liền không nhất định. Lâm Vũ cười nói, ta còn mở cái giám A, ta vậy liền đem nó giá thấp chuyển ra ngoài. Nghe Thiểu Quang mắng một tiếng, thở phào một cái, sau đó nghiêm mặt, cung kính nói, tiểu tiên sinh, lần này đa tạ ngài, Ngọc Hiên lúc trước nói với ta muốn giới thiệu ngươi gia nhập Thanh Hải Thị Chu Dịch Hiệp hội, ta lúc ấy còn do dự, bây giờ nghĩ lại, ta thật là quá không tự lượng sức, ngài nếu tới. Ta người hội trưởng này tất nhiên cần phải tặng cho ngài. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười, nói ra, cậu, ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta đối với cái này tạm thời không có hứng thú, ta bản chức là cái bác sĩ. Tiểu tiên sinh, chúng ta đây chính là chính quy tổ chức A, còn có thể lĩnh quốc gia trợ cấp. Nghe Thiểu Quang vội vàng khuyên. Không cần, tạ ơn. Lâm Vũ khách khí cự tuyệt. Cuối cùng Nghe Thiểu Quang gọi tới Thẩm Ngọc Hiên, thỉnh Lâm Vũ ba người bọn họ ăn một bữa cơm. Lúc gần đi sau đó đem chính mình danh thiếp đưa cho Lâm Vũ, để cho hắn có việc bất cứ lúc nào tìm chính mình. Lâm Vũ vốn là cảm thấy không cần thiết lưu Nghe Thiểu Quang phương thức liên lạc, thế nhưng nghĩ đến Huyền Thánh Tử, nghĩ đến Hàn Băng câu kia thả dây dài câu cá lớn, hắn lập tức đổi chủ ý, nói không chừng ngày nào đó Nghe Thiểu Quang liền có thể giúp đỡ chính mình đại ân, liền đem danh thiếp cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Buổi chiều Lâm Vũ trở lại hồi sinh đường giúp Tôn Thiên Thiên chia sẻ dưới làm việc số lượng, chờ đến trạng vạng tối thời điểm. Tiết Thấm đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, ngựa khí có chút hưng phấn, Gia Vinh, chúng ta tháng này tiêu thụ ngạch lại sáng tạo cái mới cao, ban đêm ta tổ chức đại gia đoàn xây, ngươi có thể cùng một chỗ tới sao? Tốt. Lâm Vũ một lời đáp ứng, công ty đoàn xây qua nhiều lần, hắn còn chưa từng cùng một chỗ tham dự qua đâu, lần này lại không tham gia liền bây giờ nói không đi qua, đoán chừng tất cả mọi người quên còn có hắn thế này cái lão bản. Tiết Thấm sau khi tan việc mở ra nàng chiếc kia Porsche xe thể thao tới đón Lâm Vũ. Hôm nay Tiết Thấm cách ăn mặc phá lệ xinh đẹp, lên thân màu đen đai đeo áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng quét một cái trắng non hở ra, thâm thúy sự nghiệp tuyến mơ hồ có thể thấy được, hạ thân bằng da váy ngắn phối đường viền hoa ống dài tất lưới, dẫm lên một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót, gợi cảm mị hoặc. Liền ngay cả Tôn Thiên Thiên đều xem không khỏi ừ ngực nuốt ngụm nước bọt, cầm hẹp dài ngón tay chọc lấy Lâm Vũ một chút, nói ra, Hà lão sư, tuyệt đối đừng phạm sai lầm à, không nên có lỗi với Giang Nhan tỷ tỷ và Diệp lão sư. Lâm Vũ có chút im lặng. Không nên có lỗi với Giang Nhan tỷ tỷ thì cũng thôi đi, thế nào còn nhắc lên Diệp lão sư rồi. Sau khi lên xe, Lâm Vũ kìm lòng không được tại tiết thấm huyền gen tất lưới cùng trong váy ngắn ở giữa lộ da trắng non trên đùi nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi có chút khô nóng. Hắn ngày bình thường thường thấy tiết thấm mặc trang phục nghề nghiệp, hiện tại thình lình gặp nàng mặc loại này hưu nhàn gợi cảm trang phục, lại cảm thấy có một phen đặc biệt phong tình, bị trêu chọc có chút tâm động. Tiết thấm bao xuống một nhà khách sạn 5 sao đại sảnh, thỉnh toàn bộ công ty người ăn cơm, trong bữa tiệc Lâm Vũ tượng trưng cho đại gia kính chén rượu. Sau khi cơm nước xong, Tiết Thấm liền kêu gọi đoàn người đi tới đã sớm dự định rượu ngon đi. Bởi vì rất nhiều nhân viên có ra có thất, còn có chút không thích loại trường hợp này, cho nên cuối cùng đi tổng cộng cũng liền 1/3 người. Bất quá dù là cái này 1/3 người, cũng đầy đầy áp chiếm cứ gần phân nửa quán bar. Tiết Thấm cùng Lâm Vũ còn có mấy cái cao quản ngồi cùng nhau, Tiết Thấm ngồi tại Lâm Vũ bên cạnh, bởi vì vị trí chen chúc, Tiết Thấm cái mông chặt chẽ sát bên Lâm Vũ, trắng nón cánh tay thời gian thỉnh thoảng trà sát đến Lâm Vũ trên thân. Cho Lâm Vũ làm cho sắc mặt nóng lên, phá lệ câu nệ. Lâm Vũ đổi tiếp đại gia chơi một chút cho chơi, uống một chút rượu, Giang Nhan tùy tiện cho hắn phát tới tin tức, là một chút y phục hình ảnh, hỏi do hắn cái kia bộ y phục đẹp mắt, chuẩn bị mua sắm, Lâm Vũ tùy tiện kiên nhận cho nàng bình phán. Vốn là chơi rất vui vẻ, Tiết Thấm thấy cảnh này, không khỏi nội tâm chua chua, Lâm Vũ trên mặt ôn nhu nụ cười, tựa hồ chưa từng có đối nàng lộ ra qua. Đến, cạn ly. Tâm tình người ta càng kém thời điểm. Uống rượu cũng càng nhiều, Tiết Thấm cũng không ngoại lệ, không đầy một lát, nàng cũng có chút mắt say lờ đờ mê ly. Lúc này nơi xa trên quầy ba một mực chú ý nàng một cái nam tử gặp thời cơ không sai biệt lắm, tùy tiện hướng nàng đi tới, đem trong hộp thuốc lá tới phía ngoài rút hai cây, một ngắn một lớn, túi người nói với Tiết Thấm, mỹ nữ, có thể cho ta chút cái lửa sao? Đây là quán ba một cái ám ngữ, ý là hỏi dò phải chăng có thể tình một đêm, nếu như nữ sĩ chọn xương mù dày đặc, ý tứ chính là đáp ứng, chọn ngắn. Chính là cự tuyệt. Nam tử nói xong tự tin cười một tiếng, hắn đối với mình bề ngoài rất có tự tin, rất nhiều nữ sinh nói hắn lớn giống như Ngô Ngạn Tổ, chỉ cần hắn chủ động xuất kích, cơ hồ có rất ít nữ sinh có thể cự tuyệt hắn. Tiết Thấm liếc mắt nam tử, nhíu mày, nếu là tại thường ngày, nàng đều là trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhìn mắt bên cạnh một mặt ngọt ngào cùng Giang Nhan nói chuyện phiếm Lâm Vũ, trong nội tâm nàng nói không nên lời kiềm chế, dứt khoát nhếch miệng cười một tiếng. Dùng thoa màu đỏ sơn móng tay hẹp dài ngón tay đem trong tay nam tử thuốc lá đẩy trở về, nháy mắt mấy cái cười nói, có thể à, không trải qua để cho ta kiến thức một chút ngươi bản sự. Chương 169, quán ba sinh tử cục. Tiết Thấm nói lời này thời điểm ánh mắt mê ly, lông mi dài vụt sáng loạn chiến, tiểu diễm ướt át môi đỏ bán trương bán hợp, xem tự luyến nam trong lòng cuồng loạn không thôi. Cao cấp A, hôm nay nhất định phải cầm xuống. Mỹ nữ, ta bản lãnh lớn đâu. Tự luyến nam cười hắc hắc. Nâng cao thân thể ba đập đem đúng quần, thần sắc hơi có chút hèn mọn. Thật sao? Cái kia trước tiên đem cô mãi mãi ta uống gục lại nói. Tiết Thấm trực tiếp gọi tới phục vụ viên, để cho hắn thêm mấy bình vodka cùng địa, hướng tự luyến nam nói, bom nổ dưới nước uống qua sao? Uống qua, chút lòng thành. Tự luyến nam tự tin cười cười, tiếp theo lôi cái ghế ngồi vào trước bàn. Ngươi là nam nữ, ta là nữ, một người đối với một, không công bằng A. Tiết Thấm ánh mắt mê ly liếc mắt nhìn hắn. Kia là đương nhiên. Dạng này, ngươi uống một chén, ta uống hai chén, dạng này công bằng đi, mỹ nữ. Tự luyến nam đang khi nói chuyện quét mắt Tiết Thấm thâm thúy cổ áo, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đem nàng uống say ngất, ôm trở về khách sạn đi hưởng dụng. Tốt, đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý. Tiết Thấm hít mắt, nhếch miệng cười cười, câu hồn phách người. Người nào đổi ý ai là chó con. Tự luyến nam liếm môi một cái, tiếp theo cầm qua ba cái lọ kẹ ly cùng ba cái cỡ nhỏ rượu mạnh ly. Tại ba cái lọ kẹ ly bên trong phân biệt đổ đầy 2/3 bia, sau đó tại rượu mạnh ly bên trong đổ đầy vodka, đem rượu mạnh ly treo tại lọ kẹ ly phía trên, vung lòng tay, rượu mạnh ly phốc chìm vào lọ kẹ ly bên trong, lập tức bọt khí bốn phía. Tới đi, mỹ nữ. Tự luyến nam cười hì hì nói. Tiết Tổng, đừng uống đi. Lúc này bên cạnh Đinh Đinh cùng những đồng nghiệp khác nhịn không được khuyên Tiết Thấm một câu, nếu như nàng uống say, vậy coi như thực tiện nghi cái này tự luyến nam. Tiết Thấm hướng các nàng khoát khoát tay. Cùng tự luyến nam nói dơ nói, đến, không nói chuyện đã nói, nếu như ngươi bị uống say ngất, ngươi phải gọi ta một tiếng cô nãi nãi. Không có vấn đề, ngươi tới trước. Tự luyến nam gật gật đầu. Tiết Thấm không chần chờ chút nào, lập tức bưng lên trên bàn cái chén liền hướng miệng bên trong đưa, thế nhưng chén rượu vừa tới bên miệng, trắng nón cổ tay tùy tiện bị một cái ấm áp thủ trưởng bắt lấy. Tiết Thấm ngẩng đầu nhìn lên, gặp Lâm Vũ đang mục quang ôn hòa nhìn xem nàng, nói khẽ, ngươi uống đã đủ nhiều, không thể uống nữa. Ca Môn, ngươi là ai a?
Bạn trai nàng.
Tự Luyến Nam cao mày hỏi một câu.
Không phải, nàng bạn bè.
Kia ngươi quản nhiều cái lông a, hai chúng ta uống rượu liên quan gì đến ngươi?
Tự Luyến Nam hơi có chút tức giận nói.
Đúng đấy, Hà Tổng, hai người chúng ta uống rượu, không cần ngươi phí tâm, ngươi trò chuyện ngươi trời đi.
Tiết Thấm ngữ khi hế ẩm nói ra, dùng sức bắt lấy Lâm Vũ tay muốn lôi mở, thế nhưng thế nào túm cũng kéo không động.
Ngươi không thể uống nữa.
Lâm Vũ ngữ khí nhiều một tia uy nghiêm, hắn có thể nhìn ra, Tiết Thấm nếu như lại uống xuống dưới, không dùng đến mấy chén liền say.
Ta nói ngươi người này là không có bệnh, hai ta người nguyện ý, mắc mớ gì tới ngươi, không nghe thấy hai chúng ta vừa rồi đánh cược sao.
Tự Luyến Nam lập tức không làm, vụt đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn qua Lâm Vũ, ngươi nếu không muốn để cho nàng uống cũng được, cái kia nàng hiện tại liền phải theo ta đi.
Đúng vậy a, Hà Tổng, ta cùng hắn đánh cược, ta cũng không muốn làm chó con.
Tiết Thấm lần nữa thử nghiệm gọi dưới Lâm Vũ tay, thế nhưng lực đạo nhỏ rất nhiều, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ta tới thay ngươi uống.
Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra.
Ngươi biết uống rượu sao?
Ban đêm lúc ăn cơm sau đó ngươi cũng không sao cả uống.
Tiết Thấm nghe nói như thế trong lòng không khỏi ấm áp, xem tới hắn vẫn là quan tâm chính mình, tối thiểu nguyện ý thay mình đứng ra.
Kỳ thật nàng có chút tự ngược tính cùng Tự Luyến Nam cửa uống rượu, cũng là vì hấp dẫn Lâm Vũ chú ý.
Không thể uống, vì ngươi cũng phải uống.
Lâm Vũ hướng nàng nháy nháy mắt, nói đùa một dạng nói một câu, tiếp theo tay tiến vào nàng non mềm lòng bàn tay, đưa nàng trong tay cái chén cầm xuống tới.
Tiết Thấm không có chút nào phản kháng, sững sờ nhìn qua Lâm Vũ, hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng, đầy dây nhu tình.
Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ nhân nghe nói như thế cũng sẽ bị đánh động đi.
Mặc dù nàng không biết Lâm Vũ lời này phải chăng xuất phát từ chân tâm, nhưng dù chỉ là lừa gạt nàng một chút, nàng cũng thấy đủ.
Mặc dù lời này là nói đùa ngữ khí nói, thế nhưng Lâm Vũ cũng không có lừa nàng. Lâm Vũ cùng Hà Gia Vinh hai người tiểu lượng đều chẳng ra sao cả. Lần trước bồi Giang Nhan đi ứng đối cái kia phó viện trưởng lúc, Lâm Vũ là sớm uống qua canh giải rượu, hôm nay hắn trước đó cũng không chuẩn bị, cho rằng chỉ là đi ra chơi đùa, không có ý định uống quá nhiều rượu, không nghĩ tới Tiết Thấm náo loạn một màn như thế, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đứng ra.
Bất quá cũng may chính mình mang theo ngân châm, quấn tới huyệt quan trùng bên trên, hẳn là có thể ứng phó một hồi lâu.
Soái ca, ta thay nàng cùng ngươi uống, hai ta một đối một.
Lâm Vũ hướng Tự Luyến Nam nói ra.
Khó mà làm được, hai ta thế nhưng là đánh thích cờ bạc.
Tự Luyến Nam cũng không phải sợ hãi cùng Lâm Vũ uống rượu, chỉ là sợ hãi Tiết Thấm không nhận nợ.
Ngươi yên tâm, hai ta đánh cược y lì nguyên chắc chắn, ngươi nếu là đem hắn uống say ngất, ta liền đi theo ngươi.
Nói xong Tiết Thấm trực tiếp đem chứa thẻ căn cước cùng chìa khóa xe túi ném tới Tự Luyến Nam trong ngực.
Sau đó nàng chuyển thân nương đến Lâm Vũ bên người, tinh tế ngón tay tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng vạch xuống, nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói,
Hà Tổng, ta hiện tại thế nhưng là đem chính mình cái này người toàn bộ giao cho ngươi.
Lâm Vũ quay đầu hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, nói đùa, yên tâm đi, ta chính là đem mệnh không thèm đếm xỉa, cũng không thể để ngươi cùng hắn đi.
Tiết Thấm có chút mê ly ánh mắt trong lúc đó trở nên sáng lên, trong lúc vô hình nổi lên một tầng sương mù, dĩ nhiên không phân rõ Lâm Vũ đây là nói thật hay là lời nói dối.
Đúng vậy, một lời đã định.
Tự Luyến Nam một nắm đem túi thăm dò tại trong ngực, hướng Lâm Vũ dựng lên cái thỉnh thủ thế, nói ra, mời đi.
Lâm Vũ không có vội vã uống, hướng hắn hỏi,
soái ca. Ngươi tiểu lượng thế nào?
Rất tốt.
Tự Luyến Nam mười phần tự luyến nói ra, dự định trước về mặt khí thế chấn nhiếp Lâm Vũ.
Cái kia muốn nói như vậy, muốn đem ngươi uống vẫn còn không phải cái đơn giản sự tình đâu.
Lâm Vũ cười khổ, mắt nhìn trên bàn lọ kẹ ly, nói ra, ngươi tiểu lượng thế này lớn, thế này một chén nhỏ uống, phải lúc nào là cái đầu a? Nếu không ta đổi lớn một chút đi.
Tùy tiện.
Tự Luyến Nam mười phần tự tin đồng ý, nghĩ thầm mẹ ngươi còn muốn đem lão tử uống say ngất đâu. Nhìn ta một hồi không uống có quắp ngươi.
Vừa rồi hắn vậy mà nghe Tiết Thấm nói qua, tên tiểu bạch kiểm này tiểu lượng không ra thế nào điệm.
Phục vụ viên, đổi ly lớn.
Tự Luyến Nam tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng phục vụ viên.
Phục vụ viên lập tức lấy ra mấy cái 6 lượng cao bao nhiêu chân ly.
Vẫn là nhỏ chút đi.
Lâm Vũ cầm lên nhìn nhìn, hướng Tự Luyến Nam nói ra, cái này ly, mấy chén có thể uống say ngất ngươi.
Ít nhất 8-9 ly đi.
Tự Luyến Nam như hồng hồng nói ra, hắn thấy. Loại này cái chén, Lâm Vũ tuyệt đối sống không qua 3 chén.
Cái kia đổi lại cái lớn đi.
Lâm Vũ đem cái chén thả trở về.
Tốt, nghe ngươi.
Tự Luyến Nam không chút nào sợ hãi, lần nữa kêu lên phục vụ viên.
Phục vụ viên lập tức lấy ra 4 cái có tới cao 20cm bia ly.
Camôn,
cái này được đi. Tự Luyến Nam hơi có chút hưng phấn, cái này bia ly một chén ít nhất phải có 1.000 ml, một chút chính là 2 cân rượu a, đoán chừng một chén này vào trong bụng, Lâm Vũ liền ngã, sau đó hắn liền có thể ôm mỹ nhân về. Vẫn là nhỏ chút. Để cho Tự Luyến Nam không nghĩ tới là, Lâm Vũ lần nữa ghét bỏ cái chén quá nhỏ. Hắn có chút buồn bực nhìn Lâm Vũ một chút, nghĩ thầm người này bị điên rồi, đều bao lớn chén, còn chê bé. Coi như khoác lác, cũng phải có cái độ a. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Tiên sinh, đây là chúng ta nơi này lớn nhất chén. Phục vụ viên cũng có chút bất đắc dĩ nói ra, nghiễm nhiên coi Lâm Vũ là thành gia châu tượng. Áo, lớn nhất a. Lâm Vũ hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì mở dạng, hướng hắn hỏi, kia cái gì, buồn có sao? Ngươi cho chúng ta hai người tìm hai người buồn đi. Buồn. Phục vụ viên nghe sững sờ, tiếp theo cười khổ gật gật đầu, nói ra, buồn chúng ta bếp sau ngược lại là có, thế nhưng là vậy quá lớn rồi đi. Không có việc gì, liền nó, ngươi cho ta lấy ra đi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng hắn vây tay, ra hiệu hắn đi lấy buồn. Ca môn, ngươi điên rồi đi. Tự Luyến Nam mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua hắn, tựa như đang nhìn một cái bệnh tâm thần, vậy hắn mẹ một buồn sắt tối thiểu phải hơn 10 cân rượu a. Chính là để cho võ tổng tới hắn cũng uống không dưới a. Thế nào, ngươi sợ? Lâm Vũ hướng hắn nhíu mày. Sợ? Ta làm sao có khả năng sẽ sợ, ta là sợ đem ngươi uống ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Tự Luyến Nam hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đoán được Lâm Vũ dụ ý, tình cảm tiểu tử này là đang cố ý phô trương thanh thế hù dọa chính mình đâu. Không sợ cái kia ta liền đến. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, sau đó móc ra tùy thân mang một cái ngân châm, nhân lúc người ta không để ý, đâm vào chính mình huyệt quan trùng bên trên. Gia Vinh, ngươi làm cái gì a? Tiết Thấm nghe xong đều muốn dùng buồn, lập tức cũng coi chút gấp, vội vàng lôi Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ cười vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu nàng chớ khẩn trương. Rất nhanh phục vụ viên cầm hai cái sáng loáng ý nột buồn sắt tới, đương đương hai tiếng bỏ lên bàn, hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, đây là chúng ta bếp sau rửa rau buồn, ta cho ngài soát sạch sẽ, bất quá ta trước đó nói với ngài một tiếng, nếu như các ngươi nếu là uống ra cái nguy hiểm tính mạng đến, chúng ta quán ba là không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Yên tâm đi, chúng ta không cần các ngươi phụ trách, có phải hay không, xoay ca. Lâm Vũ hướng Tự Luyến Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần nhớ rõ cho vị này ca môn gọi xe cứu thương là được rồi. Tự Luyến Nam cười lạnh nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Vũ hướng trong chậu đổ 5 bình bia cùng 4 bình vodka, toàn bộ buồn cơ hồ đều muốn đầy, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Người chung quanh nhìn thấy hình tượng này lập tức đều hiếu kỳ vây quanh, nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Mẹ nó, lão tử đã lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp dùng buồn uống rượu, anh hùng A. Cái này con mẹ nó một chậu phải hơn 10 cân đi, cái này uống xong còn không phải chết người sao? Sinh tử cục A. Người anh em này làm cho người bội phục A, vì cái cô nàng, vậy mà mệnh đều không thèm đếm xỉa. Tự Luyến Nam nhìn xem tràn đầy một chậu tử rượu, mặt đều tái rồi, mắt nhìn sắc mặt thản nhiên Lâm Vũ, trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt, tiểu tử này là muốn cùng hắn tới thực A. Xoái ca, ngươi còn thất thần làm gì A, cho chính ngươi trong chậu rót rượu A. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói ra. Tự Luyến Nam khẽ cắn môi, nắm lên trên bàn rượu liền hướng chính mình trong chậu ngược lại. Cảm thấy Lâm Vũ khẳng định là đang hù dọa hắn đâu, đoán chừng Lâm Vũ một hồi uống không được mấy ngụm liền ngã, dù sao chính mình tiểu lượng lớn đâu, cũng không có gì đáng sợ. Tự Luyến Nam trước mặt buồn đầy phía sau, cả bàn đưa rượu lên bình cơ hồ đều trống không. Ngươi đề nghị, ngươi tới trước. Tự Luyến Nam ra hiệu để cho Lâm Vũ uống trước. Đứng nha, cùng một chỗ đi, người nào uống không hết, người nào nhận thua, thế nào? Lâm Vũ cười nói. Được. Tự Luyến Nam kiên trì gật gật đầu. Tiểu tử này xem tới thật muốn đánh bạc mệnh đi tới. Lâm Vũ làm ra vẻ phải đi bưng rượu, Tiết Thấm đột nhiên bắt lại tay hắn, vô cùng khẩn trương nhìn qua hắn nói ra, không được, cái này một chậu rượu xuống dưới, mạng ngươi đều phải ném. Ném đi cũng phải uống a, ta nếu không uống, kia ngươi liền phải cùng hắn đi a. Lâm Vũ nửa đùa nửa thật cười nói, ta thả rằng cùng hắn đi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Tiết Thấm một đôi như nước trong veo trong mắt, lập tức ngậm đầy nước mắt. Chương 170 Quan mới đến đốt ba đống lửa. Nhìn xem Tiết Thấm cực kỳ rõ ràng ánh mắt, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, nói không nên lời động dung. Chính mình nói nguyện ý vì nàng ngay cả mệnh cũng không cần, kia là đang nói đùa, là bởi vì chính mình có lưu chuẩn bị ở sau. Có thể Tiết Thấm nói lời này thời điểm, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau cùng đường lui. Nàng một khi cùng Tự Luyến Nam đi, cái kia dựa vào, chính là nàng trong sạch. Lâm Vũ biết rõ nàng thân thể chưa hề bị nam nhân tranh giành. Cũng biết nàng có bao nhiêu chán ghét trừ chính mình bên ngoài nam nhân. Hiện tại nàng vậy mà vì mình, nguyện ý đi hy sinh chính mình thân thể, bồi một cái nam nhân khác đi ngủ. Đây là như thế nào một phen tình ý a? Dù là Lâm Vũ lại ý chí sắt đá, cũng khó tránh khỏi có chút tâm động. Ngươi muốn nói như vậy, ta càng không thể để ngươi cùng hắn đi nha. Lâm Vũ hướng Tiết Thấm ôn nhu cười một tiếng, sau đó lôi kéo tay đưa nàng kéo đến phía sau mình, đồng thời tại bên thai nàng nói khẽ, tin tưởng ta. Tới đi, xoay ca, hai ta làm đi. Lâm Vũ hướng Tự Luyến Nam đưa tay, lập tức bưng lên trước mặt ỉ nột buồn. Tới. Tự Luyến Nam cố giả bộ làm chấn định nâng lên, gặp Lâm Vũ ngửa đầu uống, cũng chỉ đành đi theo uống. Bất quá hắn uống rất chậm, một bên uống một bên cái kia con mắt ngắm lấy Lâm Vũ, chuẩn bị chờ Lâm Vũ không xong rồi phía sau lập tức dừng lại. Thế nhưng Lâm Vũ ừ ngực uống từng ngụm lớn đang vui, tựa như tại uống đồ uống đồng dạng ngọt. Cố lên, cố lên. Người bên cạnh xem Lâm Vũ uống thế này khởi kình, lập tức đến rồi hào hứng, hưng phấn không thôi, lớn tiếng phồng lên trưởng thay Lâm Vũ cố lên. Ta nói ngươi tiểu tử ngược lại mẹ hắn uống à, nhân ra bên kia đều uống một nửa, ngươi thế nào mới uống thế này chút đâu. Mấy tên côn đồ dáng dấp người gặp Tự Luyến Nam tại cái kia dùng mạnh lưới, lập tức đi qua hướng trên đầu của hắn quạt một bạt hai. Tự Luyến Nam lúc này mới tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ, nồng đậm tinh rượu mùi trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ khoang miệng cùng xoang mũi, nước mắt đều sặc ra đến rồi, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hà tổng cố lên, Hà tổng cố lên. Đinh Đinh chờ một đám đồng sự nhìn thấy Lâm Vũ uống rượu vậy mà mạnh như vậy, lập tức sùng bái không được, không ngừng cho hắn cố lên động viên. Tiết Thấm lại vẹn vẹn nắm lấy bàn tay, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua Lâm Vũ, sợ hắn xảy ra chuyện. Lâm Vũ ngừng thở, từng ngụm a uống vào, một hơi đem trong chậu uống rượu sạch sành sanh, tiếp theo đưa trong tay buồn hướng xuống lật một cái, một giọt không dư thừa. Tốt. Vây xem mọi người quần tình sục sôi lớn tiếng gọi tốt, dùng sức vỗ tay. Đinh Đinh mấy cái công ty tiểu cô nương một bên vỗ tay, một bên thét lên, hưng phấn nhảy dựng lên, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy sùng bái, Hà tổng quá đẹp rồi. Quá đàn ông. Mặc dù các nàng ngày bình thường ưa thích phần lớn là nhu mị Nhật Hàn tiểu sinh, thế nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Vũ loại này thuần gia môn cử động, đồng dạng cũng là tâm động không thôi, nếu như không phải Hà tổng đã kết hôn rồi, các nàng tuyệt đối phải lấy thân báo đáp. A, quá lợi hại. Tiết Thấm cũng hưng phấn hét lên một tiếng, nhảy dựng lên ôm lấy Lâm Vũ, mừng rỡ như điên, treo lấy tâm cuối cùng để xuống. Lâm Vũ bị nàng ôm sững sờ, tranh thủ thời gian vỗ vỗ nàng cõng, ra hiệu nàng mau xuống đây. Cũng không phải chê nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt ôm chính mình, mà là bụng mình vốn là sắp chống phá, nàng lại thế này để ép, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Con mẹ nó ngươi ngược lại là uống a, nhân ra đều uống xong. Mọi người xem xét Tự Luyến Nam bên kia ngay cả một phần tư cũng chưa tới, lập tức thúc giục nổi lên hắn, nhất là bên cạnh mấy tên côn đồ, một mực nghiêng đầu nhìn xem hắn, rất có hắn không uống xong đến liền muốn mạnh mẽ rót ý hắn. Tự Luyến Nam khi nhìn đến Lâm Vũ uống xong sau nước mắt lập tức liền xuống đến rồi. Trong lòng hối hận đan sen, thống hận chính mình vậy mà dễ tin Tiết Thấm lời nói, bị Lâm Vũ lừa dối lấy mơ mơ hồ hồ đi lên như vậy một đầu tuyệt lộ. Nhanh lên! Thực bút tích, có phải hay không ra môn? Mấy tên côn đồ bên trong được người yêu mến cầm thuốc lá đem ném đi Tự Luyến Nam một chút. Tự Luyến Nam sợ đến thân thể khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian chịu đựng gây mũi tinh rượu mùi, tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng cố này nồng đậm tinh rượu mùi thật sự là quá hắc người, hơn nữa còn là cuống họng, Tự Luyến Nam một miệng lớn rót vào. Một chút bị sặc cổ họng, hoe một thân phun cả bàn, trong chậu rượu cũng gắn một chỗ. Ai ú con mẹ nó, có ác tâm hay không? Đám người kinh hô một tiếng, lập tức tứ tán lấy lui về sau, nhưng có mấy người hay là bị văng đến trên thân, hai bên trên, cho bọn hắn ác tâm không nhẹ. Mấy tên côn đồ cũng nhận tác động đến, xông lại hung hăng hướng Tự Luyến Nam trên đầu quạt hai bàn tay, tức giận nói, thao mẹ ngươi dở trò lừa bịp đúng hay không? Phun ra ngươi cũng phải cho ta liếm trở về, nắm chắc, liếm sạch sẽ đi. Đúng, liếm sạch sẽ. Liếm. 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 Trong đám người lập tức cũng ồn ào, mãnh liệt yêu cầu Tự Luyến Nam đem trên mặt đất rượu cùng ô uế vật liếm sạch sẽ. Tự Luyến Nam nhịn không được khóc lên, hướng Lâm Vũ cùng Tiết Thấm khẩn cầu, ông, dượng, bà cô, ta sai rồi, các ngươi tha thứ ta đi, ta nhận thua. Vốn là Tiết Thấm chỉ làm cho hắn gọi bà cô, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động đem ông dượng cũng gọi lên, nghe Lâm Vũ cùng Tiết Thấm cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Được rồi. Mọi người cũng đừng làm khó hắn, rượu này uống hết thật là có chút khó chịu. Nấc. Lâm Vũ nói xong ở một cái, mọi người nhất thời hống âm thanh cười một tiếng. Tự Luyến Nam vội vàng đem túi sách còn cho Tiết Thấm, thừa dịp đại gia không chú ý xám xịt chạy. Đi, chúng ta đi khiêu vũ, trợ giúp ngươi tiêu hóa một chút trong bụng rượu. Tiết Thấm hưng phấn không thôi, gặp Lâm Vũ uống rượu xong không có việc gì, không nói lời gì lôi kéo tay hắn chạy lên võ đài. Điếc thai đi dưới tiếng vang thấu triệt toàn trường, múa trên đài người lập tức điên cuồng loạn động. Lâm Vũ cái kia gặp qua loại này điệu bộ a, hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tới này loại kình bạo này a đâu, chỉ có thể xấu hổ đi theo người khác ngủ xoay. Tiết Thấm gặp Lâm Vũ cái này múa nhảy cùng rút gân giống như phải, không khỏi phốc một tiếng cười, bắt hắn lại hai tay, xoay người đưa lưng về phía hắn, đem hắn hai tay đặt ở trên người mình, ra hiệu hắn đi theo chính mình tiết tấu vặn eo là được. Tiết Thấm thế nhưng là ngâm rượu a lao thủ, trước kia thường xuyên cùng với nàng những cái kia đồng sự có thể bạn gái tới chỗ như thế chơi, lấy làm dịu cường đại áp lực công việc. Nàng múa nhảy cũng là phi thường tốt, người vốn éo 10 phần phối hợp, so rất nhiều chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên cũng không kém bao nhiêu. Nàng mặc vốn là rất gợi cảm, hiện tại cái này vốn éo eo bờ ngông, càng thêm mê người, nghe trên người nàng hương khí, Lâm Vũ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào. Nhất là Tiết Thấm vì cùng hắn hô động, tay thời gian thỉnh thoảng nơi đặt tại hắn đùi hai bên đi xuống một chút, chặt bờ ngông bộ cùng chính mình tư mật bộ vị khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật, để cho trái tim của hắn nhảy nhanh hơn. Kỳ thật Tiết Thấm cũng không phải cố ý, trước kia nàng cùng người khiêu vũ nhảy thói quen, đang nhiệt liệt ồn ào náo động không khí dưới khó tránh khỏi có chút kích động, bất quá tại nàng cảm nhận được Lâm Vũ đặc thù bộ vị dị dạng phía sau, sắc mặt vẫn là không khỏi một đỏ, nhanh lên đem thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển. Bất quá sau lưng Lâm Vũ đột nhiên một nắm đem nàng ôm trở về, nàng sợ đến á kêu một tiếng, tiếp theo cũng cảm giác Lâm Vũ ấm áp thân thể dán vào trên người nàng, sau đó đầu cũng dựa vào nàng trên vai, miệng đầy mùi rượu hướng nàng nói, ta không xong rồi. Phải đi. Đi nha. Tiết Thấm nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ là tiểu kình đi lên, tùy tiện tranh thủ thời gian ôm lấy hắn, hô công ty cái khác nhân viên tới hỗ trợ, mang lấy Lâm Vũ đi tới bãi đỗ xe, kêu cái chở dùm hỗ trợ lái xe. Tiết Thấm một bên lấy tay thay Lâm Vũ lướt qua mồ hôi, một bên hướng chở dùm nói ra, sư phụ, đưa chúng ta đi khu mới sảng gì là khách sạn. Đây cũng là Lâm Vũ nghe được câu nói sau cùng, sau đó cả người hắn liền đã ngủ mê man. Chờ hắn tỉnh nữa khi đi tới sau đó, đã là ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì hắn dưỡng thành buổi sáng 6 giờ rời giường đồng hồ sinh học, cho nên không đến 6 giờ liền tỉnh rồi. Bất quá tại tiểu kình tác dụng dưới, đầu hắn vẫn còn có chút bất tỉnh trướng, ngẩng đầu quét liếc chung quanh, phát hiện tựa như là tại khách sạn một nhà trong phòng, mà lại trên người mình vậy mà không mảnh vải che thân. Lâm Vũ sợ đến giật cả mình, cố gắng nhớ lại một chút, tối hôm qua chính mình tựa như là cùng Tiết Thấm đồng thời trở về a. Chẳng lẽ lại Tiết Thấm thừa dịp chính mình say rượu? Lâm Vũ nội tâm đột nhiên cuồng loạn lên, hỏng rồi, cái này còn cao đến đâu, Giang Nhan biết rõ còn không phải lột hắn ra. Hắn gặp đầu giường treo một bộ nam sĩ áo ngủ, lập tức tranh thủ thời gian bắt tới mặc vào, bước nhanh đi ra phòng ngủ, tiến vào phòng xếp phòng khách. Phòng khách bên trên nằm một bóng người, cho Lâm Vũ sợ một lảo đảo, hắn nhìn kỹ, phát hiện lại là Tống Trinh. Tống Trinh, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Lâm Vũ hơi kinh ngạc đem hắn đánh thức. Hà đại ca, ngươi đã tỉnh a? Buổi tối hôm qua ngươi cũng đem ta dạy vò chết rồi. Tống Trinh tranh thủ thời gian ngồi xuống, vớt vớt nhập nhèm hai mắt. Ngươi thế nào tại cái này a? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Không phải đâu, ngươi còn nhớ ta tỉ tại cái này a? Tống Trinh lườm hắn một cái, nàng đem ngươi đưa đến khách sạn sau liền đem ta gọi đi qua, để cho ta chiếu cố ngươi. Để ngươi chiếu cố ta, ngươi vì cái gì đem ta y phục cởi phải một tia không dư thừa? Lâm Vũ nghe xong càng thêm nổi giận. Mở to hai mắt nhìn tức sủi bọt mép nhìn qua Tống Trinh, còn không bằng để cho tỷ hắn ở chỗ này đây. Ngươi nôn đến trên thân tất cả đều là, ta không cho ngươi thoát còn có thể làm sao? Tống Trinh oán trách hắn một câu, tiếp theo cầm một bộ quần áo mới đưa cho hắn, nói ra, đây là ta quần áo cũ, thích hợp mặc đi, ngươi đổi lại ta rửa cho ngươi, tại toilet đâu? Cảm ơn ngươi a, huynh đệ. Lâm Vũ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nguyên lai mình trách lầm hắn. Từ khách sạn sau khi ra ngoài, Lâm Vũ liền cùng Tống Trinh tách ra, trực tiếp trở về nhà. Vào cửa thời điểm hắn tâm đều nâng lên cổ họng, đêm qua điện thoại di động của mình không có điện, Giang Nhan đoán chừng tìm hắn đều tìm điên rồi, một hồi khẳng định không thể thiếu dừng lại đề ra nghi vấn, thậm chí là đánh đập. Bất quá hắn mở cửa ra về sau, phát hiện trong nhà vậy mà không có bất kỳ ai. Không phải à, thường ngày cái giờ này Giang Nhan đang ở nhà trang điểm đâu, không có khả năng đi làm à. Cha vợ cha mẹ vợ không ở nhà ngược lại là bình thường, hẳn là một cái vội thị đi tới, một cái đi tản bộ. Hắn đang buồn bực đây, lỗ khóa đột nhiên một vang, tiếp theo Giang Nhan tùy tiện quay lại, chỉ gặp nàng trên mặt viết đầy mỏi mệt, nhìn thấy Lâm Vũ sau lên tiếng chào liền chạy tới trong phòng phù phù úp sấp trên giường, nhìn ra được nàng mười phần mệt nhọc. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đi theo vào, hỏi nàng làm sao vậy, Giang Nhan từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, đoạn trước thời gian kỳ viện trưởng về hưu, mới viện trưởng chính là cái đồ biến thái, mỗi ngày cho chúng ta họp, buổi tối hôm qua khoa chúng ta phòng làm xong giải phẫu về sau, cho chúng ta mở nữa đêm hội sẽ. Nói xong nàng liền ngủ mất, Lâm Vũ lại không có quấy rầy nàng, thay nàng rót chén nước đặt ở đầu giường, cũng không có đi y y quán, để ở nhà chuyên tâm chiếu cố nàng. Tới gần giữa trưa thời điểm Giang Nhan mới tỉnh lại, mắt nhìn thời gian, vội vàng đứng lên sửa sang lại trang dung, nói nàng buổi chiều còn phải tiếp theo đi làm đâu. Đây là muốn đem người mệt chết sao? Lâm Vũ có chút bất mãn lầm bầm một câu, mười phần đau lòng Giang Nhan. Không có cách, quan mới đến đốt ba đống lửa. Giang Nhan bôi ngoạm ăn đỏ, đập đi một chút miệng, tiếp theo cầm lấy túi sách liền hướng bên ngoài đi. Ta đưa ngươi đi, thuận tiện dẫn ngươi đi ăn chút cơm. Lâm Vũ mang theo Giang Nhan đi dưới lầu ăn chút gì, sau đó liền đưa nàng đi tới bệnh viện, để cho nàng sau khi tan việc gọi điện thoại cho mình, chính mình lại tới tiếp nàng. Giang Nhan vừa mới tiến cửa bệnh viện, quản dược vật mua sắm tuân phó viện trưởng tùy tiện cho nàng gọi điện thoại tới, ngữ khí rất không vui. Giang Nhan, ngươi tại bệnh viện sao? Hiện tại lập tức tới phòng làm việc của viện trưởng một chuyến. Nói xong không đợi Giang Nhan trả lời, đầu bên kia điện thoại tùy tiện cúp xong điện thoại. Giang Nhan cắn môi một cái, rõ ràng hắn vì cái gì đối với mình thái độ này, hơi chần chờ, tiếp theo bước nhanh tiến vào xem bệnh lầu, trực tiếp đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Kỳ Minh Thanh sau khi về hưu tiếp nhận hắn viện trưởng gọi Tàng Địch An, cả người dáng dấp 10 phần phúc hậu, không mắt to bên trong bắn một luồng khôn khéo cùng tham lam. Giang Nhan vào cửa thời điểm hắn đang ngồi ở trên ghế nhìn xem một chồng tư liệu, vừa rồi cho Giang Nhan gọi điện thoại tuân phó viện trưởng cũng tại, nhìn thấy Giang Nhan sau ánh mắt lóe lên một tia màu lạnh. Giang Nhan, ngươi xem một chút cái này bảng biểu đúng không, là ngươi tại hốt thuốc thời điểm tự tiện đem xì ạ nạ mỹ đỡ đổi thành tờ lạ tín sao. Tàng Địch An hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hung hăng đem cặp văn kiện ném tới trên bàn. Không tệ, là ta đổi. Giang Nhan thần sắc lạnh lùng nói, cũng không thấy trên bàn văn kiện. Nàng tới trước đã sớm liệu đến là chuyện này. Ngươi vì cái gì làm như thế? Ngươi biết ngươi thế này một đuổi, hại bệnh viện tổn thất bao nhiêu tiền không? Tàng Địch An trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, trước kia Kỳ Minh Thanh tại thời điểm hắn mặc kệ ngươi, hiện tại ta đến rồi, ngươi cho rằng ta còn mặc kệ ngươi sao? Giang Nhan sắc mặt thản nhiên nói, viện trưởng, ta biết bệnh viện chúng ta muốn kiếm tiền, thế nhưng chúng ta cũng không thể thế này kiếm lợi a. Si á nạ mỹ đờ lạp tờ lạ tìn giá cả mấy chục lần. Thế nhưng dược hiệu lại cùng tợ lạ tỉn, chúng ta tại sao muốn để cho bệnh nhân hoa những thứ này tiền tiêu đồn phí? Im ngay! Ngươi là bác sĩ, vì bệnh viện công việc, vì bệnh viện sáng tạo hiệu quả và lợi ích là thiên kinh địa nghĩa. Tàng Địch An lạnh giọng nói ra. Đúng đấy, ngươi tiểu nha đầu này miệng vẫn rất cứng rắn, ngươi thật đúng là đem mình làm cứu khổ cứu nạn quan thê âm Bồ Tát rồi. Ngươi vì những bệnh nhân kia cân nhắc, liền không vì bệnh viện cân nhắc sao? Quên là ai cho ngươi cơm ăn sao? Tuân phó viện trưởng cũng chắp tay sau lưng hướng nàng quát lớn một phen. Được rồi, tuân phó viện trưởng, chớ cùng nàng lãng phí nước miếng, ta nghe nói ta bệnh viện gần nhất nhân viên có chút quá số. Nếu không để cho Giang bác sĩ đi về nghỉ trước một hồi lâu đi. Tàng Địch An lấy tay gõ cái bàn, thản nhiên nói. Không cần nghỉ ngơi, ta từ trước. Giang Nhan nói xong liền đem trước ngực giấy chứng nhận hai xuống, ba đập tới trên mặt bàn, chuyển thân liền hướng bên ngoài đi. Ngươi từ trước. Ta cho ngươi biết, là lao tử các ngươi. Thứ gì? Tàng Địch An ba vỗ bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Tàng viện trưởng, không được a. Lúc này nhận được tin tức Lý Hạo Minh vội vã chạy vào, hướng Tàng Địch An nói ra, viện trưởng, ngại nhưng biết nàng người yêu là ai? Ai vậy? Không phải liền là cái kia hả cái gì Vinh? Tàng Địch An thần sắc hơi có chút khinh thường. Không tệ, Hà Gia Vinh, hồi sinh đường Hà Thần Y. Lý Hạo Minh vội vàng nói. Áo, nguyên lai hắn gọi Hà Gia Vinh a. Ta nghe nói trước kia không phải cái ăn bám đồ bỏ đi sao? Tàng Địch An ngẩng đầu, mười phần ngạo mạn. Lý Hạo Minh nghe nói như thế trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, cau mày dương mắt mắt nhìn Tàng Địch An, nói ra, Tàng viện trưởng, ngươi vừa tới có thể không biết, Hà Y Y Sinh giúp chúng ta bệnh viện trị liệu tốt mấy lệ nghi nan hôn tạp chứng ca bệnh. Điều này nói rõ cái gì? Lý chủ nhiệm, điều này nói rõ bệnh viện chúng ta bác sĩ vô năng. Tàng Địch An hơi có chút sinh khí lấy tay gõ bàn một cái nói, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi một chút ngươi, Hoa Hạ vệ sinh tổng cục vì cái gì đem ta từ kinh đô điều tới là cái này Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân viện trưởng? Chính là vì để cho Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân thoát khỏi loại này vô năng. Không đợi Lý Hạo Minh trả lời, Tàng Địch An tùy tiện nổi giận đùng đùng chính mình trả lời đi ra, sắc mặt hơi có chút tự ngạo. Lý Hạo Minh nghe nói như thế một thời gian có chút không phản bắt được, trong lòng có chút nén lớn giận, kinh đô tới làm sao vậy, kinh đô tới liền ngư bức. Nói không chính xác cũng là bao cỏ. Lý chủ nhiệm, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, không nên một mực quỷ liếm người khác, cố gắng để cao mình y lý thuật mới là chính đạo. Tàng Địch An lạnh lùng nói, chỉ là một cái Hà Gia Vinh, còn không biết từ chỗ nào học kỳ thủ gánh xiếc, liền đem các ngươi lừa gạt xoay quanh, bị người hô một tiếng thần y thì hắn liền tự cho là muốn lên trời rồi, thứ gì? Giang Nhan là lão bà của hắn đúng không? lão tử mở chính là lão bà hắn. Chương 171, xảo trá tân viện trường. Tuyệt đại đa số Tây y y bác sĩ so sánh với Trung y y bác sĩ đều ôm lấy trời sinh cảm giác ưu việt, Tàng Địch An cũng không ngoại lệ. Xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội dưới cờ lớn nhất sở cẳng chữa bệnh bảo kiện tổ chức tâm nao huyết quản phương diện tạm giữ chức giáo sư, hắn xác thực có cản rỡ vô liếng. Mà hắn sở dĩ đối với Hà Gia Vinh ôm lấy như thế đại địch ý, chủ yếu là bởi vì Kỳ Minh Thanh tại cùng hắn giao tiếp thời điểm, vậy mà đặc biệt đem Hà Gia Vinh số điện thoại di động để lại cho hắn, dặn dò hắn vạn nhất có trị liệu không tốt bệnh nhân có thể tìm Hà Gia Vinh hỗ trợ. Lúc ấy hắn tức giận kém chút tại chỗ cùng Kỳ Minh Thanh trở mặt. Có ý tứ gì? Xem thường hắn sao? Hắn đường đường thập niên 90 du học về tiến sĩ, trong nước tâm nao huyết quản tật bệnh chuyên gia dê đầu đàn, gặp được cái ca bệnh, lại còn muốn thỉnh bên ngoài một tên mao đầu tiểu tử đến giúp đỡ. Quả thực là đối với hắn trần trụi vũ nhục. Kỳ Minh Thanh có thể làm được việc này đến, hắn có thể làm không ra, trong nước đỉnh tiêm ba vị trí đầu bệnh viện lại còn muốn mời ngoại nhân đến giúp đỡ, chuyến đi đều là chê cười. Người Kỳ Minh Thanh lãnh đạo không tốt cái này bệnh viện, không có nghĩa là ta Tàng Địch An lãnh đạo không được. Hiện tại Lý Hạo Minh vậy mà cũng chạy tới cầm Hà Gia Vinh danh tiếng áp hắn, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới Kỳ Minh Thanh để lại cho hắn cũng là một đám chỉ biết là quỳ liếm giá áo túi cơm. Lý Hạo Minh gặp Tàng Địch An phát thế này đại hỏa, tùy tiện cũng không nói gì thêm nữa, trong lòng mười phần khó chịu, thầm nghĩ chờ xem đi, đến lúc đó đừng khóc lấy hô hào xin người ta tiểu hà là được rồi. Được rồi, Lý chủ nhiệm, ngươi trở về đi, nhớ rõ cảnh cáo trong các ngươi khoa tất cả bác sĩ. Giang Nhan chính là cái mặt trái ví dụ, nếu ai lại bưng bệnh viện cho bát cơm làm loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình, liền trực tiếp cho ta xéo đi. Tàng Địch An không kiên nhẫn vây tay, ra hiệu Lý Hạo Minh ra ngoài. Tàng viện trưởng lôi lệ phong hành, cao chiêm viễn độ A. Lý Hạo Minh sau khi đi, tuân phó viện trưởng không kịp chờ đợi đập nổi lên mông ngựa, ta đã sớm đối với loại hiện tượng này bất mãn, một đám bác sĩ không nghĩ thế nào để cao mình y y thuật. Gặp được khó khăn chỉ biết là tìm một cái bên ngoài bao đầu tiểu tử đến giúp đỡ, quả thực là mất mặt. Cứ thế mãi, bệnh viện chúng ta còn không phải xong đời a? Không sai. Ta lần này tới chính là muốn cho Thanh Hải bệnh viện nhân dân triệt để quét sạch loại này loạn tượng, Kỳ Minh Thanh vào lúc này làm những thứ gì a? Hiệu quả và lợi ích một năm qua một năm, công trạng càng ngày càng kém, nơi này là bệnh viện, hắn tưởng rằng cơ quan từ thiện sao. Tàng Địch An vô bàn nổi giận đùng đùng đạo, nói đến cái này liền hắn liền đến lửa. Vốn là cảm thấy đến như vậy đại nhất ra bệnh viện nhậm chức, có thể có cái gì béo bở có thể kiếm đâu, kết quả tra một chút tài vụ sổ sách, nghèo len canh vang, có thể miễn cưỡng duy trì bệnh viện vận hành cũng không tệ rồi. Đây cũng là hắn vì cái gì vừa đến đã cho tất cả mọi người họp nguyên nhân, cái này trong vòng 1-2 năm, hắn nhất định phải đem công trạng cùng hiệu quả và lợi ích đề lên, chính mình kiếm bộn đồng thời, cũng làm cho bên trên người xem hắn năng lực. Giống như Giang Nhan loại này không hiểu chuyện bác sĩ, hắn tất nhiên cần phải gặp một cái mở một cái. Bất quá cũng may hiện tại ngài đã tới, tại ngài lãnh đạo phía dưới, bệnh viện chúng ta nhất định sẽ phát triển không ngừng. Tuân phó viện trưởng cười theo nói. Ừm, tuân phó viện trưởng, ngươi là ta bệnh viện ít có mấy cái người biết chuyện một trong A, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an tâm đi theo ta làm rất tốt, ta nhất định bạc đãi không được ngươi. Tàng Địch An tràn đầy thưởng thức nhìn xem tuân phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Ngươi về y y quán sao? Lâm Vũ vừa tới y y quán, Giang Nhan tùy tiện gọi điện thoại tới. Ừm, vừa tới. Lâm Vũ ứng tiếng, trong lòng cảm giác cú đấm, không nghĩ tới loại chuyện nhỏ nhặt này, Giang Nhan còn đặc biệt gọi điện thoại tới quan tâm chính mình. Kia ngươi lại đến một chuyến đi. Giang Nhan nói ra. Lâm Vũ. VN tựa hồ nghe ra Giang Nhan trong thanh âm không thích hợp, Lâm Vũ cũng không hỏi nhiều, mau lên xe chạy về Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân. Ta đến. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cho Giang Nhan gọi điện thoại. Ngươi đi lên một chuyến, giúp ta lấy chút đồ vật. Hảo. Lâm Vũ cúp điện thoại có chút buồn bực. Lấy cái gì đồ vật à, phúc lợi sao, cái này không năm không tiết phát cái gì phúc lợi à. Chờ hắn đến văn phòng phía sau, tùy tiện nhìn thấy Giang Nhan ngay tại thu thập mình cái bàn, bên cạnh vây quanh mấy cái bác sĩ càng không ngừng khuyên nàng, thần sắc mười phần không bỏ. Trong lòng hắn lập tức khẽ động, đi nhanh lên tiến lên, buồn bực nói, thế nào đây là? Ta bị đuổi. Giang Nhan lạnh lùng nói. Đuổi? Vì cái gì đuổi ngươi à? Lâm Vũ nghe xong lập tức gấp. Tiến nhập Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân có thể vẫn luôn là Giang Nhan mộng tưởng A, vì tiến nhập nơi này, nàng thế nhưng là cố gắng không ngừng phấn đấu 3 năm A, hiện tại cuối cùng tiến đến, em đẹp nói thế nào đuổi liền đuổi. Không tại sao? Giang Nhan thanh âm băng lãnh, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cũng không muốn làm nhiều giải thích. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, giúp nàng đem trên bàn cái dương ôm vào, đi xuống lầu dưới. Giang bác sĩ, không bận rộn trở lại thăm một chút. Giang bác sĩ, quay đầu tìm xem người hoạt động hoạt động, xem có thể hay không lại triệu hồi tới đi.
Đúng đấy, chúng ta chờ ngươi.
Phòng một đám bác sĩ lưu luyến không rời đưa Giang Nhan đi xuống lầu. Đi đến cửa bệnh viện thời điểm, Giang Nhan xoay người ngắm nhìn sáng loáng tổng hợp phòng khám bệnh miệng lớn, nhìn xem phía trên Thanh Hải Thị bệnh viện nhân dân chữ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình mười mấy tuổi thời gian liền mơ ước sẽ có một ngày có thể đi vào trong này làm việc, trở thành một cái ưu tú bác sĩ, trị bệnh cứu người, khắc tận y lìa trách, không nghĩ tới, chính mình lúc trước đi tới nguyên nhân là cái này, đi ra ngoài nguyên nhân cũng là cái này. Có lẽ, từ Kỳ Minh Thanh sau khi về hưu, bệnh viện nhân dân, về sau chỉ sợ cũng có lỗi với nó cái danh xưng này đi. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng vô cùng nặng nề, chuyển thân bước nhanh đi ra bệnh viện. Nhan tỷ, chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ nhìn xem nàng cẩn thận hỏi. Giang Nhan chần chờ một chút, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Lâm Vũ nói một chút. Lâm Vũ nghe được mới tới viện trưởng lại là loại người này, không khỏi nhíu mày, bất quá cũng không có quá để vào trong lòng, rốt cuộc như loại này không có ý gì hay đức bác sĩ có nhiều lắm. Nhan tỷ, càng như vậy, ngươi càng không phải rời đi à, ngươi tại bệnh viện, có lẽ còn có thể giúp một chút những cái kia điều kiện khó khăn bệnh nhân, nếu như ngươi đi, những bệnh nhân kia coi như một tia hy vọng cũng không có. Lâm Vũ khuyên Giang Nhan một câu, hắn biết rõ, Giang Nhan toàn bộ tâm tư đều đặt ở người bệnh trên thân, nếu là cứ đi như thế, nàng mặc dù ngoài miệng nói xong không quan tâm, thế nhưng nội tâm khẳng định rất không cam tâm. Nếu như ta không đáp ứng cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, bọn hắn sẽ không để cho ta trở về. Giang Nhan nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm lãnh đạm, trên mặt viết đầy vắng vẻ. Lâm Vũ thở dài, không nói nữa. Sau khi về nhà, hắn đặc biệt chạy đến hành lang bên ngoài cho Lý Hạo Minh gọi điện thoại. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ cùng tân viện trưởng nói cùng, để cho Giang Nhan trở về nhậm chức. Tiểu Hạ à, Giang Nhan vừa đi ta liền đi qua nói, kết quả tàng viện trưởng đem ta cẩu huyết lâm đầu mắng một trận, nếu ta không có chỗ lo lắng, ta cũng đã sớm trực tiếp từ chức không làm. Lý Hạo Minh hơi có chút tức giận nói. Lý chủ nhiệm, ngài cũng không thể đi à, có ngài loại này lương tâm bác sĩ tại, là bệnh nhân phúc khí. Lâm Vũ vội vàng khuyên hắn vài câu. Cúp điện thoại phía sau Lâm Vũ nội tâm cũng tức giận không thôi. Cảm giác chính mình lực lượng cuối cùng quá mức nhỏ bé, hắn rất muốn đem tất cả bệnh nhân đều gọi đến chính mình y lý quán bên trong đến khám bệnh, thế nhưng kia là không có khả năng, chính mình cái kia tiểu pha y lý quán hiện tại liền đã kín người hết chỗ. Hắn không khỏi manh động một cái khởi đầu thuộc về mình trung y lý bệnh viện ý nghĩ, mặc dù nhìn có chút không quá thực tế, thế nhưng chỉ cần cố gắng, có lẽ có hướng một ngày thật có thể thực hiện. Nhan tỷ, có mệt hay không, ta cho ngươi xoa bóp vai đi. Lâm Vũ vào nhà sau gặp Giang Nhan thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường, tranh thủ thời gian chạy tới xung xoe, hai tay tại bả vai nàng bên trên ấn lên. Không cần, ta tắm rửa muốn ngủ một chút, ngươi về y y quán đi. Giang Nhan đem hắn tay lấy ra, nâng người tiến vào toilet. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nhìn thấy Giang Nhan dạng này, trong lòng của hắn càng là khó chịu. Lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, phát hiện lại là Tạ Trường Phong đánh tới, lập tức vui mừng, thế nào đem thư ký nhìn. Để cho hắn hỗ trợ nói một tiếng không được sao sao, ngươi tàng địch an lại càng rỡ, cũng không thể không mua Thanh Hải người đứng đầu mặt mũi đi. Hắn tranh thủ thời gian nhận, đầu bên kia điện thoại Tạ Trường Phong cười ha hả nói, Tiểu Hà, ban đêm có sao không à, Quách Tổng khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi Thanh Hải, ta đặc biệt cho hắn bái cái tiễn đưa yến, ngươi ban đêm trực tiếp tới đi, nhất định phải nể mặt ta. Tạ thư ký, không phải ta không nể mặt, là trong nhà của ta có chút việc a. Lâm Vũ cố ý giả trang ra một bộ làm khó bộ dáng. A, chuyện gì xảy ra a? Tạ Trường Phong nghe xong vội vàng ân cần nói. Lâm Vũ liền đem Giang Nhan bị đuổi sự tình cùng hắn nói một phen. Có loại sự tình này, không có việc gì, ngươi ban đêm nên đến, ta giải quyết cho ngươi. Tạ Trường Phong nghe xong vội vàng chủ động đồng ý. Tốt, vậy liền đa tạ ngài. Lâm Vũ cười cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có Tạ thư ký xuất mã, Tàng Địch An khẳng định phải cho chút thể diện đi. Cúp điện thoại, Tạ Trường Phong tùy tiện thông chi thư ký tra được Tàng Địch An điện thoại, cho Tàng Địch An đánh qua, uy, Tàng viện trưởng sao? Ta là Tạ Trường Phong. Ai u, Tạ thư ký, ngài tốt, ta đang chuẩn bị đi bái phòng ngài đâu, ngài thế nào trước đánh cho ta điện thoại tới? Tàng Địch An nghe xong là Tạ Trường Phong điện thoại, lập tức đổi lại một bộ cung kính thái độ. Tàng viện trưởng A, ta nghe nói bệnh viện các ngươi có cái gọi Giang Nhan bác sĩ bị đuổi rồi. Ngài làm sao biết, việc này đều kinh động ngài. Tàng Địch An lời này mặc dù nghe cung kính, nhưng lại là đang cố ý dùng lời ngứa ngáy Tạ Trường Phong, một cái tiểu bác sĩ rời trước, ngươi cái này người đứng đầu vậy mà đều biết rõ rồi. Các ngươi quan hệ thế nào a? Không nói gạt ngươi, ta cùng với nàng người yêu Hà Gia Vinh là bằng hữu, nàng người yêu thế nhưng là Thanh Hải có công chi thần, không phải sao, đoạn trước thời gian tới Thanh Hải đầu tư Quách Tổng, chính là nàng người yêu cứu chữa qua đến, cho nên ra loại sự tình này, ta lý nên hỏi đến một chút. Tạ Trường Phong trả lời cũng là giọt nước không lọt, đặc biệt nhấn mạnh dưới Hà Gia Vinh đối với Thanh Hải làm ra qua đột xuất cống hiến. Ta biết cái này Hà Y Thế Sinh không phải người bình thường, thế nhưng là coi như Hà Y Thế Sinh là hoàng thân quốc thích, hắn người yêu phạm sai lầm, ta cũng không thể làm việc thiên tư à, chỉ có thể dựa theo điều lệ chế độ làm việc, xảy ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố, bệnh viện chúng ta không truy cứu nàng trách nhiệm, chính là rất lớn mặt mũi. Tàng Địch An tranh thủ thời gian giải thích nói. Chữa bệnh sự cố. Tạ Trường Phong không khỏi khẽ giật mình, Tiểu Hà không có nói với hắn Giang Nhan là bởi vì chữa bệnh sự cố bị đổi à. Đúng à. Đêm qua nàng mổ chính bộ kia giải phẫu, bệnh nhân bệnh nguy, ra thuộc ngay tại cái này nháo đâu, ta lúc này đem nàng đuổi, cũng coi là đối nàng một loại bảo vệ. Tàng Địch An nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, tiểu tử, cùng hắn đấu. Muốn chết. Hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Lâm Vũ cùng Tạ Trường Phong cùng Tàng Thư Kiệt quan hệ không tầm thường, cho nên cũng sớm đã chuẩn bị xong cách đối phó. Ngươi chính là tìm Thiên Vương lão tử cũng không dùng được, lão tử không chỉ có muốn đuổi ngươi, còn muốn cho ngươi theo như cái chữa bệnh khuyết điểm danh tiếng. Xem về sau bệnh viện nào dám muốn ngươi. Chương 172, nói, ai khi dễ ngươi. Thật có thế này cái tình huống. Tạ Trường Phong có chút chất vấn nhíu mày, nội tâm nghi hoặc không thôi, nếu là thật lời như vậy, Tiểu Hà sẽ không cùng hắn nói à. Tạ thư ký, ta có thể lừa gạt ngài sao? Huống hồ loại chuyện này cũng không cách nào gạt người à, bệnh viện chúng ta đều có ghi chép, ngài không tin lời nói có thể sang đây xem một chút, phía dưới thân nhân bệnh nhân còn tại nháo đâu, ta để cho phó viện trưởng đi qua xử lý. Tàng Địch An giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Tàng viện trưởng nói quá lời, ta làm sao có thể không tin ngươi đây, vậy được, ta tìm hiểu tình huống, quấy rầy. Nói xong Tạ Trường Phong liền đem điện thoại cút, nhíu mày một chút suy nghĩ, tiếp theo đem chính mình tiếp thân thư ký kêu tới, phân phó hắn đi Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân điều tra thêm, có phải hay không có chuyện như thế. Mặc dù hắn trên miệng nói với Tàng Địch An lấy lời khách sáo, thế nhưng nội tâm căn bản không tin tưởng hắn, hai người bọn họ chỉ gặp qua một mặt. Tạ Trường Phong cũng không biết hắn thực chất, chỉ biết là kinh đô phương diện phải tới. Thư ký làm việc rất nhanh, tổng cộng đi tới không đến một giờ liền trở lại, cùng Tạ Trường Phong báo cáo. Thư ký, bệnh viện nhân dân bên kia nội khoa phòng xác thực có người nháo sự, nói là đem bọn hắn người nhà trị thành tê liệt vẫn là cái gì, tại cái kia la hét để cho bệnh viện bồi thường tiền đâu, cũng nâng lên Giang Nhan Giang bác sĩ danh tự, nhất định để Giang bác sĩ ra mặt đâu. Xem tôi xác thực a, cái này Tiểu Hà, thế nào cũng không nói với ta rõ ràng đâu. Tạ Trường Phong cao mày, ngữ khí có chút trách cứ, nhưng nghĩ lại Tiểu Hà ngày bình thường an tâm ổn trọng, cũng không phải loại này giấu giếm tình hình thực tế người a. Bất quá Tiểu Hà cùng Giang Nhan tình cảm rất tốt, vì Giang Nhan giấu giếm tình hình thực tế cũng không chừng. Hắn không có vội vã cho Lâm Vũ gọi điện thoại, tính toán đợi ban đêm gặp mặt lại nói chuyện. Lâm Vũ các loại Giang Nhan nằm ngủ về sau, đi y quán bắt một chút kê cốt thảo, đương quy, đảng tham các loại dược liệu, lại đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Quay lại cho Giang Nhan nấu một nồi ok thang cùng một cái nấm tuyết thập cẩm thủy quả thang. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Giang Nhan tùy tiện tỉnh ngủ, Lâm Vũ đang ngồi ở trong phòng khách xem TV, thấy được nàng sau ôn hòa cười một tiếng, nói ra, có đói bụng không? Nói xong chạy vào phòng bếp cho Giang Nhan bưng một bát ok thang, tự mình dùng thìa múc lấy hướng miệng nàng bên cạnh đưa. Giang Nhan lắc đầu nói, không đói bụng. Ăn chút đi, ta thế nhưng là nấu đến chưa đâu. Lâm Vũ có chút lấy lòng cười nói, lần nữa hướng Giang Nhan bên miệng đưa tiễn. Giang Nhan còn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn mắt Lâm Vũ chờ mong thần sắc, không có nhẫn tâm, hé miệng hơi hít một hơi. Chính là cái này nho nhỏ một ngụm, trong nháy mắt để cho nàng vị giác mở ra thế giới mới cửa lớn, tiên hương thuận hoạt hương vị lập tức đầy tràn trong miệng, khẩu vị mở rộng. Ngươi làm thế nào nha? Giang Nhan nguyên bản đú ám trên mặt lập tức nhiều một tia thần thái, tranh thủ thời gian bưng chén ngồi vào trên ghế salon từng ngụm bắt đầu ăn. Đây là nàng uống qua uống ngon nhất ok thang. Cũng là nàng nếm qua món ngon nhất thịt gà, lập tức ăn như gió cuốn lên, một chén nhỏ rất nhanh tùy tiện bị nàng đã ăn xong, tiếp theo đưa cho Lâm Vũ nói ra, lao bản, thêm một chén nữa. Được rồi, ngài chờ. Lâm Vũ gặp Giang Nhan tâm tình tốt, chính mình lập tức cũng vui vẻ, vội vàng chạy vào phòng bếp lại múc một chén, đồng thời rút hai tấm khăn tay đưa cho nàng. Ăn từ từ, đừng có gấp. Lâm Vũ ôn nhu cười một tiếng, ban đêm Tạ thư ký gọi ta đi ăn cơm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Giang Nhan lắc đầu. Lâm Vũ tùy tiện dự định chính mình đi. Đúng rồi, trong tủ lạnh còn có thủy quả thang, một hồi lấy ra phóng một hồi lại ăn, hiện tại mới vừa vào hạ, ăn quá lương không tốt. Lâm Vũ trước khi ra cửa thời điểm một bên đổi giày một bên dặn dò. Gia Vinh. Tại hắn đưa tay mở cửa thời điểm, Giang Nhan đột nhiên kêu hắn lại, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn qua hắn, nói khẽ, ta không sao, cảm ơn ngươi. Nàng biết rõ, Lâm Vũ làm nhiều như vậy, chính là vì lấy lòng nàng, vì hống nàng vui vẻ, nàng cảm giác rất thỏa mãn, mặc dù nàng sự nghiệp không có, thế nhưng nàng còn có người nhà, còn có cái này thực tình yêu thương chính mình đầu đất. Chờ ta quay lại. Lâm Vũ hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, treo lấy tâm mới để xuống. Đuổi tới khách sạn phía sau, Tạ Trường Phong cùng Quách Triệu Tông cũng sớm đã đến, ngồi trên bàn uống nước trà trò chuyện. Cùng một chỗ còn có Tằng Thư Kiệt các cái khác mấy cái ban ngành chính phủ quan viên. Tiểu Hà đến rồi a. Mọi người cười cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Quách Triệu Tông trực tiếp nâng người để cho Lâm Vũ ngồi ở chủ vị bên trên. Lâm Vũ tranh thủ thời gian khoát khoát tay, cười nói, vẫn là ngài ngồi đi, ta ngồi Tạ Thư Ký bên cạnh là được. Hắn thay Quách Triệu Tông nhìn nhìn vết thương, phát hiện đã khép lại, tùy tiện dặn dò hai câu chú ý hạng mục, sau đó tùy tiện ngồi xuống Tạ Trường Phong bên người. Tạ Trường Phong mới thấp giọng nói với hắn, Tiểu Hà, ngươi nắm ta làm việc, ta giúp ngươi hỏi, ngươi có hay không giấu giếm ta cái gì à? Không có a, Tạ Thư Ký, ngài có chuyện nói thẳng. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Tiếp theo Tạ Trường Phong liền đem Tàng Địch An nói với hắn chữa bệnh sự cố cùng Lâm Vũ nói một phen. Lâm Vũ nghe xong cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, Giang Nhan nhưng không có đề cập với hắn chuyện này à, Giang Nhan là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nói láo. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tùy tiện kịp phản ứng, hơn phân nửa là Tàng Địch An cố ý vu oan Giang Nhan, liền hỏi, Tạ Thư Ký, ta người yêu không phải loại kia dám làm không dám chịu người, nếu như nàng làm giải phẫu có vấn đề, nàng khẳng định sẽ gánh chịu trách nhiệm, ngài để cho Thư Ký đi thăm dò thời điểm, chỉ có thấy được thân nhân bệnh nhân náo sự, có hay không tra rõ ràng là mấy giờ giải phẫu. Mổ chính bác sĩ là ai? Ừm. Người ý là? Tạ Trường Phong nhíu mày, tựa hồ minh bạch Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Bệnh viện Nhân dân là Thanh Hải thị lớn nhất bệnh viện, mỗi ngày tiếp chẩn bệnh nhân số lấy hàng ngàn, còn như giải phẫu, nội khoa một ngày liền muốn làm hơn 10 đài, có chút khám gấp bệnh nhân đưa vào đi gấp, gia thuộc căn bản cũng không biết rõ mổ chính bác sĩ là ai, bệnh viện tùy tiện đem một đài thất bại giải phẫu đẩy lên Giang Nhan trên thân cũng không phải không có khả năng. Lâm Vũ tinh tế giải thích nói. Có đạo lý, được, ta vậy liền phái người đi thăm dò. Tạ Trường Phong trầm mặt, hơi có chút tức giận, cái này Tàng Địch An lá gan quá lớn, thậm chí ngay cả hắn cũng dám đùa bỡn. Hiện tại kiểm tra chỉ sợ đã chậm, ta đoán chừng hắn đã đem tư liệu tất cả đều sửa lại. Lâm Vũ thở dài, lắc đầu. Tạ Trường Phong chần chờ một chút, ngữ khí uy nghiêm nói, vậy dạng này đi, quay đầu ta lại nói chuyện với hắn một chút, trước hết để cho Giang Nhan về bệnh viện đi làm, ta cũng không tin hắn không bán ta mặt mũi này. Tiệc tối kết thúc về sau, Quách Triệu Tông kiên trì muốn đưa Lâm Vũ trở về, Lâm Vũ không lay chuyển được hắn, đành phải tiếp nhận. Tại đem Lâm Vũ đưa vào cư xá về sau, Quách Triệu Tông cũng đi theo xuống tới, thần thần bí bí đem Lâm Vũ kéo sang một bên, thấp giọng nói, Hà tiên sinh, từ lúc ngài lần trước đã cứu ta, có mấy món sự tình ta một mực hoang mang không rõ, muốn cho ngài hỗ trợ giải đáp giải đáp. Quách Tổng mời nói, Lâm Vũ gặp hắn thế này một bộ sợ người dáng dấp, không khỏi có chút buồn bực. Chính là lần trước ta trước khi chết. Ta cảm giác được chính mình hồn phách bay ra, bây giờ nghĩ lại cùng nằm mơ mở dạng, liền muốn hỏi một chút ngài, đây rốt cuộc là không phải thật sự à, người khi chết sau đó thực sẽ xuất hiện hồn phách sao? Quách Triệu Tông cẩn thận hỏi, nhớ tới lúc trước chẳng cảnh, bây giờ còn có chút ít nghĩ mà sợ. Quách Tổng, chính ngươi đều trải qua, còn cần hỏi ta chăng? Lâm Vũ nhíu mày, chuyện này ngươi chưa nói với những người khác à? Không có, không có, ta nào dám à, nhân gia còn không coi ta là thành người điên. Quách Triệu Tông ngừng ngực nuốt ngụm nước bọt, hơi có chút khẩn trương, ta rất hiếu kỳ, lúc ấy tất cả mọi người không nhìn thấy, vì cái gì ngài có thể nhìn thấy ta? Chỉ cần huyền học học được trình độ nhất định, tự nhiên có thể nhìn thấy những vật này. Lâm Vũ trực tiếp nói mò một phen, nếu là chính mình chi tiết nói cho chính Quách Triệu Tông cũng chết qua một lần, còn bám vào trên thân người khác, Quách Triệu Tông không sợ đến lại chết một lần mới là lạ chứ. Đúng, đúng, là ta ngu độn. Quách Triệu Tông nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, còn có à? Hà tiên sinh, ngài cứu sống ta thời điểm, ta nghe được một cái rất khủng bố thanh âm đang kêu ta, nói sẽ không bỏ qua ta, đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra a? Quách Triệu Tông nói lời này thời điểm thân thể không tự chủ được đánh lên run rẩy, bây giờ trở về nhớ tới cái kia kinh khủng thanh âm hắn vẫn hãi hùng khiếp vía. Người cũng nghe đến rồi. Lâm Vũ chấn động trong lòng, con mắt đống nhiên trợ to, hắn lúc trước cũng nghe đến thanh âm này, vẫn cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm, căn bản không để trong lòng. Không nghĩ tới Quách Triệu Tông cũng nghe đến. Ừ. Quách Triệu Tông thân thể run lên, vội vàng hỏi, ngài cũng nghe đến qua. Áo, không phải, ta trước kia nghe một chút người trong đồng đạo nhắc qua loại tình huống này, không nghĩ tới ngươi cũng nghe đến. Lâm Vũ cao mày suy tư một chút, trong lòng cũng thẳng buồn bực, đây rốt cuộc là thanh âm gì? lúc ấy cái thanh âm kia nói mình là trốn không thoát, nhưng là mình hoàn dương cũng đã gần một năm, cũng không có chuyện gì à. Hà tiên sinh, kia rốt cuộc là thanh âm gì à, sẽ không phải là lấy mạng vô thường à. Quách Triệu Tông sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Không phải, chính là ngươi hoàn dương thời gian xuất hiện một chút nghe nhầm mà thôi, thuộc về hiện tượng bình thường. Lâm Vũ mặt không đổi sắc tiếp tục lừa dối hắn đạo, rốt cuộc chính hắn cũng không biết. Dạng này, ngươi chờ, ta đưa ngươi một kiện đồ vật, có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lâm Vũ nói xong trực tiếp nhanh chóng hướng về lên lầu, xuống tới thời gian trong tay nhiều một khối đế vương lục ngọc quan âm, nhét vào Quách Triệu Tông trong tay, dặn dò, khối này quan âm ta thực hiện phụ chú, mang ở bên người, trăm thai có thể giải. Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh. Quách Triệu Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn trong tay xanh biếc ngọc quan âm, quả thực so với lần trước Thái Đại Sư tặng hắn huyết ngọc thuận mắt nhiều. Kỳ thật Quách Triệu Tông tới cũng chính là vì cùng Lâm Vũ cầu thứ như vậy, hiện tại tới tay, tùy tiện cầm vừa lòng thỏa ý đi nha. Quách Triệu Tông sau khi đi Lâm Vũ còn đứng ở nguyên địa, cau mày muốn Quách Triệu Tông vừa rồi lời nói, phỏng đoán cái kia âm thanh thê lương thanh âm rốt cuộc là từ đâu đến, là ai phát ra tới. Chính mình nghịch thiên cải mệnh để cho mình cùng Quách Triệu Tông trùng sinh, có phải hay không vi phạm với cái gì quy tắc? Bất quá còn hắn, hiện tại chính mình dựa vào tổ tiên cái này một thân tu vi, coi như đại la thần tiên hạ phàm, hắn cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Cùng lắm thì chính là cái chết sao, cũng không phải không có chết qua. Nghĩ như vậy Lâm Vũ trong lòng liền thoải mái nhiều, dù sao sống một ngày kiếm lời một ngày. Nhớ tới trên lầu có cái đẹp đến mức không tưởng nổi lão bà, Lâm Vũ tùy tiện vứt bỏ hết thảy, thật vui vẻ chạy đi tới. Nhan tỷ, thủy quả thang uống xong sao? Lâm Vũ trở ra gặp Giang Nhan đang đứng tại máy giặt trước giặt quần áo đâu. Ừm. Giang Nhan cúi đầu nhẹ giọng hỏi âm thanh. Lâm Vũ nghe xong nàng thanh âm tựa hồ có chút không đúng, ân cần nói, Nhan tỷ, ngươi bị cảm sao? Cái mũi thế nào chặt lại? Không có. Giang Nhan lắc đầu. Lâm Vũ nhướng mày, lập tức một nắm đem Giang Nhan thân thể tách ra tới, chỉ gặp nàng vành mắt sưng đỏ, sáng tỏ trong mắt hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là vừa vặn khóc giống qua. Lâm Vũ trong chốc lát tâm cũng phải nát, vừa sợ vừa giận, tê thanh nói, ai khi dễ ngươi rồi. Chương 173, hiện tại đến phiên ta nuôi dưỡng ngươi. Ta trong nhà, ai có thể khi dễ ta a? Giang Nhan khe khẽ lắc đầu. Kia là chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ lông mày nhíu chặt. Không có việc gì. Giang Nhan nói xong không chịu được trong mắt lần nữa hiện lên một tầng nước mắt. Ai nha, Nhan tỷ, ngươi gấp rút chết ta rồi, mau nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ lòng nóng như lửa đốt, biết rõ Giang Nhan cái dạng này khẳng định là xảy ra đại sự gì. Chính mình trong ấn tượng, nàng lần trước khóc thành dạng này, vẫn là cha vợ xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm đâu. Còn như bị đuổi chuyện này, nàng cũng không trở thành khóc ca, lại nói, muốn khóc lời nói, rời đi bệnh viện thời điểm liền khóc. Gia Vinh, ta có thể. Rốt cuộc không đảm đương nổi thầy thuốc. Giang Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng đổ rào rào rơi đi xuống. Ai nói? Không phải liền là được nhân dân bệnh viện đuổi sao, Thanh Hải cũng không phải chỉ có cái này một nhà bệnh viện, chúng ta lại tìm khác. Lâm Vũ đau lòng không thôi, một bên nói một bên nhẹ nhàng dùng tay thay Giang Nhan lau sạch lấy trên mặt nước mắt. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ lo lắng bộ dáng, hít mũi một cái, cưỡng ép kềm chế nội tâm ba động, lôi kéo hắn vào phòng, sau đó đem điện thoại di động của mình đưa cho Lâm Vũ, Tàng Địch Gan đem tổ hai thất bại giải phẫu cưỡng ép thêm tại trên người của ta. Tại Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân website cùng cục vệ sinh website đều làm thông báo, mà lại kết nối cũng đều phát đến Thanh Hải thị từng cái bệnh viện cùng chữa bệnh phạm vi, về sau khẳng định không còn có bệnh viện dám dùng ta. Giang Nhan vì không cho Lâm Vũ thương tâm, nói lời này thời điểm cực lực nhẫn mại lấy nội tâm tình cảm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tốt ngươi cái Tàng Địch An. Lâm Vũ liếc nhìn trên ọc phỉ cả website tin tức cùng từng cái chat gờ giúp bên trong tin tức, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn biết rõ theo nghề thuốc chữa bệnh đối với Giang Nhan ý vị như thế nào, đây là nàng từ nhỏ mộng tưởng, cũng là nàng duy nhất để mà thực hiện nhân sinh giá trị đường ta. Mà bây giờ Tàng Địch An cái này tên khốn kiếp cố ý đem sự tình huyên náo thế này lớn, rõ ràng là muốn triệt để bị mất Giang Nhan bác sĩ kiếp sống. Hắn 5 lần 7 lượt nhường nhịn tên cặn bã này, muốn dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới tên cặn bã này vậy mà làm tầm trọng thêm, thực bắt hắn Hà Gia Vinh là quả hồng mềm rồi. Muốn chết. Lâm Vũ dùng sức đưa di động ném tới trên giường, chuyển thân liền hướng bên ngoài đi. Gia Vinh, ngươi muốn làm gì? Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng, lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian nâng người kéo hắn lại. Làm gì? Ta đi phế đi hắn. Lâm Vũ đẩy dây xích hồng reo lên, nếu như Tàng Địch An đối với hắn như vậy, hắn sẽ không phát thế này đại hỏa, thế nhưng Tàng Địch An cũng dám thế này đối với Giang Nhan. Đó chính là chơi với lửa. Ngươi nếu là đánh như vậy hắn, là phạm pháp A. Giang Nhan tranh thủ thời gian ôm lấy hắn. Phạm pháp thì sao, liền cho phép hắn phạm pháp. Liền cho phép hắn tùy tiện vu oan người khác. Lâm Vũ nổi giận đùng đùng nói ra, đưa tay đi tách ra Giang Nhan tay. Nhan tỷ, ngươi thả ta ra, ta phải để hắn nhìn xem ta Hà Gia Vinh nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy. Gia Vinh. Ta văn ngươi. Giang Nhan từ phía sau một cái ôm chặt lấy Lâm Vũ, không cho hắn đi. Nàng biết rõ lúc này Lâm Vũ đang đứng ở dưới cơn thịnh nộ, chuyện gì đều có thể làm được, đi lần này, còn không biết xảy ra tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Gia Vinh, chuyện gì xảy ra a? Hai người các ngươi nói nhau nhau cái gì a? Lý Tố Cầm cùng Giang Kính Nhân cũng đều mặc đồ ngủ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Giang Nhan dạng này không khỏi sức sở. Có chuyện gì không thể thật tốt nói a? Gia Vinh, Nhan Nhi vừa ném đi công việc, tâm tình không tốt, ngươi hẳn là để cho nàng a. Làm sao có thể cùng với nàng nhau nhau đâu? Lý Tố Cầm cau mày không vui nói. Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên tinh trợt ám, còn đang do dự lấy muốn hay không đi giáo huấn Tàng Địch An, gặp Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trong lòng nhất thời mềm mại xuống tới, không muốn bọn hắn lo lắng hãi hùng, cực lực đem nộ khí đè ép xuống, hướng cha vợ cùng cha mẹ vợ mạnh mẽ chen lân cái nụ cười, nói ra, thật xin lỗi, cha mẹ, ta sai rồi. Được rồi, chớ ồn ào, mau trở về ngủ đi. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian hướng bọn hắn khoát khoát tay. Cha mẹ, các ngươi trở về đi, chúng ta không có cãi nhau. Giang Nhan lạnh giọng hướng phụ mẫu nói một tiếng, tiếp theo phanh đóng cửa lại. Xú nha đầu, mới lười nhác quả ngươi. Lý Tố Cầm tức giận xì một tiếng khinh miệt, dắt lấy Giang Kính Nhân liền vào phòng, thở phì phì nói ra, thấy không, nha đầu phiến tử này Bạch Nhã Lang, ta nuôi không nàng đã nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn là cùng chính mình nam nhân tốt, ta đã nói ra Vinh hai câu, nàng còn không cao hứng. Ngươi cái này không sống nên sao, nhân ra vợ chồng trẻ đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ngươi không phải đi theo thêm phiền. Giang Kính Nhân chế nhạo nàng một câu. Lão lưỡng khẩu vừa rồi đều ngủ lấy, cho nên không nghe rõ Lâm Vũ cùng Giang Nhan ồn ào cái gì, chỉ coi hai người bọn hắn cãi nhau. Ta không đi ra, kia ngươi cũng không thể khóc. Lâm Vũ thở dài, nhẹ nhàng dỗ Giang Nhan một tiếng. Giang Nhan rất nghe lời một chút gật đầu, không còn có lúc trước loại kia cao ngạo lánh diễm bộ dáng. Tựa như một cái y lìa như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân, hướng Lâm Vũ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi cũng đáp ứng ta về sau đừng xúc động như vậy, ta đã mất đi mình thích sự nghiệp, không muốn lại mất đi ta yêu. Quan tâm người. Lâm Vũ nghe được nàng nâng lên yêu từ ngữ, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vội vàng nói, yêu, Nhan tỷ, ngươi nói yêu liền muốn kiên trì tới cùng, là yêu liền muốn lớn tiếng nói ra. Ta yêu ngươi cái đầu, ta chán ghét ngươi còn đến không kịp đâu. Giang Nhan hờn dỗi lườm hắn một cái. Lâm Vũ cúi đầu xem xét, gặp Giang Nhan vừa rồi vì ngăn lại chính mình, vậy mà đi chân trần dẫm trên mặt đất, tùy tiện xoay người đi phòng vệ sinh nhận một chậu nước gấm phóng tới trên mặt đất, ra hiệu Giang Nhan ngồi ở trên giường, nói ra, nhanh, ta giúp ngươi giặt rửa chân, lại không tắm liền bẩn thành móng heo. Giang Nhan tức giận đá hắn một cước, hừ lạnh một tiếng, ngồi lên giường, đem hai cái như bạch ngọc tinh xảo chân bỏ vào rửa chân trong chậu. Lâm Vũ cầm nàng hai cái non mềm chân bước nhẹ lên, trong lòng nhịn không được cảm thán. Trên đời này lại còn có đẹp mắt như vậy chân, lập tức yêu thích không buông tay, tắm cái chân ngạnh xinh xinh tắm rồi hơn nửa giờ. Giang Nhan ánh mắt lom lom nhìn qua Lâm Vũ, trong lòng tạo nên một luồng chưa bao giờ có nhu tình. Tiền mặt Hà Gia Vinh biến hóa thật sự là quá lớn, lớn để cho nàng đều cảm thấy đây không phải Hà Gia Vinh. Thế nhưng là chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là chồng mình, đều là mình đời này nguyện ý sống chết có nhau nam nhân. Tốt! Lâm Vũ giúp Giang Nhan đem chân lau sạch sẽ. Sau đó nhịn không được quyết miệng tại nàng trắng nón gan bàn chân hôn một cái. Biến thái. Giang Nhan gan bàn chân một ngứa, sủi lơ tại trên giường, mặt ngoài ửng đỏ. Lâm Vũ đem nước rửa chân rửa qua sau liền đi tới phòng bếp cho Tần Lãng gọi điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, Tần đại ca, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân tân nhiệm viện trưởng Tàng Địch An, chưa mai trước đó, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Không có vấn đề, thiên sinh. Tần Lãng không chút do dự đồng ý. Lâm Vũ sau khi tắm xong tùy tiện không kịp chờ đợi chui vào Giang Nhan trong chăn, đưa tay bắt lấy nàng tay, nói ra, Nhan tỷ, ta thay ngươi nghĩ kỹ, nếu không ngươi đi ta y quán hỗ trợ đi, vừa vặn đun tùm chính mình cũng vội vàng không đến. Người kia là trung y y quán, ta làm sao có thể giúp một tay a? Ta không đi. Giang Nhan cự tuyệt nói. Vậy thì trở về sau chính ta xây cái bệnh viện, mời ngươi trong sân giải. Lâm Vũ cười hì hì nói. Cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào? Giang Nhan liếc mắt. Cái này tên khốn kiếp, sẽ khoan lác. Muốn ta nói ngươi ngay tại gia lão thành thật thực nghỉ ngơi đi, bận rộn lâu như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, có thể ra ngoài du lịch ra cái gì, tốt bao nhiêu.
Lâm Vũ trong giọng nói hơi có chút cực kỳ hâm mộ.
Vậy ta không kiếm tiền, không có công tác, ngươi không chê ta à?
Giang Nhan ngữ khí oán trách nói ra.
Làm sao lại thế?
Lâm Vũ nắm qua tay nàng nhẹ nhàng nơi đặt ở trên mặt mình, đầy dây nhu tình, vô cùng chân thành nói, trước kia đều là ngươi dưỡng ta, hiện tại là thời điểm đến phiên ta nuôi dưỡng ngươi, Nhan tỷ, kỳ thật ta chưa từng nghĩ tới đại phú đại quý, cũng chưa từng yêu cầu xa vời qua trở nên nổi bật, ta kỳ vọng, chỉ là có thể cùng người nhà cùng chính mình âu yếm người thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, vậy liền cũng đủ.
Đương nhiên, hắn nói cái này yêu thích người không chỉ Giang Nhan, còn có Diệp Thanh Mi.
Có lẽ đây là ngọc chưa mài, không mộ danh lợi Lâm Vũ vẹn vẹn có một tia lòng tham đi.
Giang Nhan nháy ngập nước con mắt nhìn qua Lâm Vũ, đột nhiên đem đầu hướng phía trước một tiếp cận, ấm áp ướt át đôi môi lập tức dán vào Lâm Vũ ngoài miệng.
Lâm Vũ thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy máu hướng trên đầu tuôn trào, nguyên lai Giang Nhan môi là như thế thơm ngọt.
Đây là Giang Nhan lần thứ nhất hôn hắn, cũng là hắn cùng Giang Nhan lần thứ nhất hôn.
Không nghĩ tới vậy mà đến như vậy đột nhiên đến hắn cũng không kịp thật tốt hưởng thụ liền kết thúc.
Nhan tỷ, lại đến cái đi.
Giang Nhan môi vừa rời đi, hắn cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị rút đi.
Nghĩ hay lắm.
Đi ngủ.
Giang Nhan mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, ba đóng lại đèn.
Sáng ngày thứ hai sau khi đi làm, Tạ Trường Phong tùy tiện cho Tàng Địch An gọi điện thoại.
Uy, Tàng viện trưởng A, là ta, Tạ Trường Phong.
Ai nha, Tạ Thư Kỳ A, có gì chỉ thị A.
Tàng Địch An cười ha hả nói ra, trong lòng lại cười lạnh liên tục, đoán được Tạ Trường Phong chỉ định vẫn là vì Giang Nhan sự tình tới.
Sẽ không phải là hương sư vấn tội đến rồi đi, rốt cuộc hắn buổi tối hôm qua cái kia một tay, thế nhưng là cơ hồ hủy Giang Nhan tiền đồ A.
Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Tạ Trường Phong lại là đi cầu tình, Tàng viện trưởng, không có ý tư A, quấy rầy ngươi, vẫn là liên quan tới Giang Nhan sự tình, mặc dù nàng trong công tác xuất hiện một chút khuyết điểm, nhưng đây cũng không phải là nàng một người trách nhiệm, ta hy vọng ta bệnh viện có thể lần nữa cho nàng một cơ hội, để cho nàng trở lại làm một đoạn thời gian thử một chút.
Ai nha, Tạ thư ký. Cũng không dám à, cái này thử một lần, có thể liền kiểm tra xong nhân mạng đến rồi à.
Tàng Địch An ngoài cười nhưng trong không cười nói ra.
Tạ Trường Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, tốt ngươi cái Tàng Địch An, quả thực không biết điều à, chính mình cũng nói như vậy, lại còn không nể mặt mũi, ngựa khí hơi có chút không vui nói. Tàng viện trưởng, còn như chữa bệnh sự cố sự tình có phải hay không Giang Nhan chủ trách, ta tin tưởng trong lòng ngươi rõ ràng nhất đi, ta khuyên ngươi không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Nói không chừng về sau ngươi còn muốn có dùng đến nhân gia tiểu hà thời điểm.
Tạ thư ký, thật là cực khổ ngài phí tâm, vậy mà thế này thay chúng ta bệnh viện cân nhắc, ngài yên tâm, ta cũng không cùng lão kỳ tại cái này vậy sẽ một dạng, ngay cả cái bệnh vật đều trị không được, động một chút lại tìm ngoại nhân hỗ trợ, ta nhất định thật tốt để cao bệnh viện chúng ta bác sĩ trình độ, tuyệt không tìm những cái kia a miêu a cẩu tới bệnh viện mù quấy nhiễu.
Tàng Địch An ha ha cười, trong lời nói phong mang tất lộ.
Trong mắt hắn, Lâm Vũ ngay cả A Miêu A Cẩu cũng không bằng.
Tốt, tốt, tốt.
Tạ Trường Phong liên tiếp nói ba cái tốt, cắn răng chịu đựng nội tâm giận dữ nói, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân đưa đến một cái dạng gì độ cao.
Nói xong Tạ Trường Phong trực tiếp nhấn tắt điện thoại, ba vỗ bàn một cái, tức giận nói, không phải liền là lương tử kinh đô đại gia tộc sao, chó cậy thế chủ, thật đúng là đem mình làm bản thái.
Ai nha, Hà Gia Vinh à, ngươi lớn nhất một đầu đuổi cũng giúp không được ngươi bận điệu. Ta xem ngươi còn có thể dạy vò ra hoa dạng gì tới.
Một bên khác, Tàng Địch An hướng cái ghế khẽ nghiêng, ung dung nói ra.
Viện trưởng.
Lúc này trung ý gì khoa hạng lão vội vội vàng vàng đi đến.
Chuyện gì a? Vội vàng hấp tấp.
Tàng Địch An nhíu mày.
Hạng lão gấp vội vàng nói, là chuyện như vậy, chúng ta phòng đến rồi một cái bệnh tình nghiêm trọng bệnh nhân, là trọng độ hàn ti chứng, bằng vào chúng ta bệnh viện trình độ một lát không giải quyết được, nếu như thỉnh hồi sinh đường Hà Y đi sinh tới dùng thiêu sơn hỏa tiến hành cứu trị. Khẳng định.
Im miệng.
Tàng Địch An ba vỗ bàn một cái, mặt ngoài sắc mặt giận dữ, hắn vừa cùng Tạ Trường Phong khoe khoang khoác lác nói không cần Hà Gia Vinh hỗ trợ, kết quả hạng lão liền chạy đến đây, đây không phải trực tiếp hướng trên mặt hắn tắt một phát sao.
Chương 174, Tiếm thắng chi thuật.
Hạng lão sợ đến khẽ giật mình, không có minh bạch là chuyện gì xảy ra.
Hà Gia Vinh, các ngươi cũng chỉ biết rõ Hà Gia Vinh, rời Hà Gia Vinh liền sẽ không chữa bệnh đúng không?
Tàng Địch An tức giận mặt đỏ dần. Chính mình trong bệnh viện chẳng lẽ dưỡng là một đám phế vật sao?
Có thể trị là có thể trị, thế nhưng nếu như để ta tới chủ trị liệu thời gian muốn lớn nhiều, mà lại hiệu quả cũng không bằng thiêu sơn hỏa tới triệt để.
Hạng lao thành thật trả lời đạo, nghi ngờ trong lòng không thôi, vì cái gì chính mình vừa nhắc tới Hà Y Y Sinh, Tàng viện trưởng liền phảng phất gặp được hồng thủy manh thú đồng dạng.
Hạng lao à,
cái này chẳng phải đúng nha, cái này chữa bệnh à, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể bức tranh nhanh, một mực bức tranh nhanh, có thể hoàn toàn ngược lại, ngươi trở về đi, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể đem bệnh nhân này y lý tốt. Tàng Địch An nghe xong trị liệu thời gian dài, có tiền có thể kiếm, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng Hạng lão cười ha hả nói ra. Tàng viện trưởng, cũng không thể nói như vậy à, lấy Hạ y sinh trình độ, nhất định có thể lại nhanh lại tiện đem bệnh này trị tận gốc rơi. Hạng lão vội vàng nói. Hạng lão à, ta bệnh viện không thể luôn dựa vào người khác à, nếu như đụng phải nghi nan hôn tạp chứng chúng ta liền mời người khác hỗ trợ, cái kia chính chúng ta có thể có cái gì tiến bộ đâu. Không nói gạt ngươi, ngươi tiến đến trước đó Tạ thư ký vừa đã gọi điện thoại cho ta, cường điệu cùng ta nhấn mạnh cường điệu chuyện này, để chúng ta bệnh viện về sau học được độc lập tự chủ, cố gắng đem bác sĩ y thuật để cao đi lên. Tạ Phúc Thanh Hải thị nhân dân. Tàng Địch An mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Đối với hắn loại này suốt ngày cùng quyền quý nhân vật đánh giao đạo nhân mà nói, ăn nói bừa bãi đã trở thành chuyện thường ngày. Hạng lão bị hắn nói đến sửng sốt một chút, nội tâm không khỏi có chút tự trách, xác thực, từ đó quen biết Hà Gia Vinh phía sau, trong lòng của hắn bao nhiêu có một chút ỷ lại cảm giác, vừa gặp phải tương đối khó triệu chứng, hắn liền nghĩ tìm Hà Gia Vinh. Vậy ta trở về thử một chút. Hạng lão gãi gãi đầu. Đi thôi, đừng quên đem ta lời nói truyền lại cho trung ý các ngươi khoa người. Tàng Địch An hài lòng gật gật đầu nói. Lúc này hồi sinh đường bên trong, Lâm Vũ đang ngồi ở Lệ Chấn Sinh trên giường, lật xem trên điện thoại di động Tần Lãng phát tới tư liệu. Trong tư liệu tường tận viết có quan hệ với Tàng Địch An tất cả tin tức. Bao quát hắn xuất sinh thời gian, tuổi tác, yêu thích, gia đình tạo thành cùng chức nghiệp lý lịch. Tiên sinh, làm gì phiền toái như vậy, để cho ta trực tiếp giết chết hắn được rồi. Lệ Chấn Sinh hơi có chút tức giận nói ra. Tại nghe cái này Tàng Địch An dám thế này cùng Giang Nhan cùng Lâm Vũ đối nghịch về sau, hắn liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể giết chết tiểu tử này. Đối với hắn mà nói, giải quyết vấn đề đơn giản nhất hữu hiệu nhất biện pháp chính là trực tiếp đem đối phương xử lý. Vậy không được, Lệ đại ca, đây cũng không phải là ngươi làm lính lúc ấy, nói giết người liền giết người, ở trong xã hội, chúng ta muốn tuân thủ luật pháp. Lâm Vũ cười cười, lại nói, quân tình xử người gần nhất có thể nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu, loại thời điểm này. Có thể không gây tai họa liền không gây tai họa. Thế nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này đi. Lệ Chấn Sinh đoán hận nói, hắn khi nào nhận qua loại này vật khí. Đối với hắn mà nói, Lâm Vũ bị khinh bỉ, chính là hắn bị khinh bỉ, thậm chí hắn so Lâm Vũ còn muốn tức giận. Gấp cái gì, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tại hắn bắt được rất thích đánh bạc mấy chữ này phía sau, khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười. Lệ đại ca, làm phiền ngươi giúp ta đi mua một ít đồ vật. Lâm Vũ từ miệng trong túi móc ra mấy trương trăm nguyên tờ đưa cho Lệ Chấn Sinh. Không cần, thiên sinh, ta có tiền. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian hướng hắn khoát khoát tay. Lệ đại ca, những vật này không giống với trước kia, nhất định phải dùng chính ta tiền đến mua. Lâm Vũ nói xong đem tiền nhét vào Lệ Chấn Sinh trong tay. Lệ Chấn Sinh không khỏi trong lòng buồn bực, cho rằng Lâm Vũ là cố ý nói như vậy, cũng không có từ chối nữa. Đồ cổ đường phố có bán đào một bài. Ngươi để cho hắn giúp ta đem Tàng Địch An xuất sinh thời đại ngày chuyển đổi thành ngày sinh tháng để khắc lên, sau đó lại giúp ta đào một chút áp tháng tiền, tốt nhất mang theo thiên thu và thuế, thiên hạ thái bình hoặc nghi thất nghi ra chữ. Lâm Vũ dặn dò. Cái gì là áp tháng tiền A? Lệ Chấn Sinh khó hiểu nói. Ngươi đi thị trường đồ cổ hỏi một tiếng bọn hắn liền biết. Được rồi. Lệ Chấn Sinh gật gật đầu tùy tiện nhanh chóng chạy tới đồ cổ đường phố. Sau đó Lâm Vũ cho Tần Lãng gọi điện thoại, đem hắn gọi vào y quán bên trong. Tần Lãng tới về sau, Lâm Vũ hỏi, Tần đại ca, ngươi đi qua Tàng Địch An hiện tại địa chỉ sao? Đi qua, hôm qua đi sờ lên. Tần Lãng gật đầu nói, kia ngươi một hồi thay ta đi nhà hắn đưa thứ gì, không có vấn đề a? Lâm Vũ hỏi, một bữa ăn sáng. Tần Lãng hơi có chút tự hào nói đùa, giống như bọn hắn loại này cấp bậc nhân vật, chạm vào người bình thường bên trong không cùng chơi một dạng nha. Nhớ ngày đó bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ sau đó. Tràn đầy cảnh vệ hào trạch tiến vào đi cũng không có chút nào độ khó. Đến trưa thời điểm, Lệ Chấn Sinh tùy tiện quay lại, đem mua được đồ vật đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tra xét một phen, xác nhận không sai lầm về sau, đem áp thắng tiền hướng đào một bài bên trên dùng sức nhấn một cái, áp thắng tiền tùy tiện ngạnh sinh sinh khắc vào đào một bài bên trong, sau đó hắn đưa cho Tần Lãng, nói ra, Tần đại ca, giúp ta đem cái này đào một bài đưa đi Tàng Địch An trong nhà, tìm phòng khách phía tây nam vị một cái ẩn nấp địa phương giấu kỹ. Tiên sinh, ngài làm cái gì vậy à, phí thế này nửa ngày sức lực, liền vì tặng đồ cho hắn à. Ta không hỏi hắn muốn đồ vật cũng không tệ rồi. Lệ Chấn Sinh có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ha ha, Lệ đại ca, ngươi đây cũng không biết,
nghe nói qua hiếm thắng chi thuật sao?
Lâm Vũ không khỏi bị hắn chọc cười.
Không có.
Lệ Chấn Sinh cùng Tần Lãng cùng nhau lắc đầu.
Kỳ thật theo lý thuyết, ta không nên dùng loại thủ đoạn này trả thù hắn, thế nhưng, là hắn sử dụng trước nhận không ra người ti tiện thủ đoạn phía trước, ta giao hấn như vậy hắn cũng không đủ.
Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, yếm thắng chi thuật ban sơ là cổ đại một loại vu thuật, sau đó biến thành dân gian một loại tránh ma quỷ cầu cắt tập tụ, chính là sử dụng chấn vật bày ra đạt đến trừ tà tránh thai tác dụng, tinh thông cái này đạo nhân, có thể dùng chấn vật cải biến người khác vật thế. Các ngươi có thể hiểu thành nguyên rủa, nhẹ thì khiến người ốm đau không ngừng, nặng thì để người ta phá người vong.
Thiên sinh đây là muốn nhà hắn phá người vong.
Lệ Chấn Sinh nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, hương phấn nói.
Chiêu này cao a,
ẩn nấp, hiệu suất cao, khó mà truy tra.
Tần Lãng cũng là liên miên tán thưởng.
Lâm Vũ.
Cái này hai người đem binh lệ khí quá nặng đi, động một chút lại muốn đánh muốn giết.
Ta cùng hắn thủ còn không có sâu đến loại trình độ đó. Chỉ là thông qua khối này đảo một bài áp chế hắn vận thế, nếu như hắn không dậy nổi tham lam, không đi đánh bạc, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn nhất định phải đi cược lời nói, cái kia tất nhiên sẽ mười cược mười thua.
Lâm Vũ kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích nói, nội tâm thở dài không thôi, Lệ Chấn Sinh cùng Tần Lãng lúc nào cũng có thể giống như hắn một dạng thế này văn minh.
Chỉ ngươi cũng có thể cả rất văn minh sao, tại sao phải chém chém giết giết.
Giữa trưa thoáng qua một cái. Tần Lãng tùy tiện cầm Lâm Vũ cho hắn đào một bài tùy tiện âm thầm vào Tàng Địch An trong nhà.
Lúc này Tàng Địch An cùng lão bà hắn đều ở đơn vị, cho nên Tần Lãng không nhanh không chậm đem một bài dính tại góc tây nam ghế sofa phía dưới, lúc này mới lách mình rời đi.
Tàng viện, ban đêm mò hai thanh đi.
Buổi tối tan việc thời điểm, Tuân Phó Viện trưởng đặc biệt chạy đến phòng làm việc của viện trưởng, một mặt lấy lòng hướng Tàng Địch An cười nói.
Mò A, đương nhiên phải mò A, ta hai ngày này vẫn may đang vượng đây.
Tàng Địch An nghe xong lập tức đến rồi hào hứng, sau đó thu dọn đồ đạc cùng Tuân Phó Viện đi ra ngoài.
Đi đến cửa chính bệnh viện thời điểm, phía trước đột nhiên vọt tới một cái thân mặc áo ba lỗ màu đen nam tử, cơ bắp rất phình lên, mười phần trắng kiện, chính là Tần Lãng.
Chúng ta tiên sinh nói, ngày tối nay vận thế không tốt, không muốn thua cái út sấp, liền dẹp đường về nhà.
Tần Lãng nhìn thấy Tàng Địch An về sau, cười tủm tỉm hướng Tàng Địch An nhắc nhở một câu, sau đó không đợi hắn đáp lời xoay người rời đi.
Người này ai vậy?
Bị điên rồi.
Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện liếc nhìn nhau, buồn bực không thôi, không biết Tần Lãng là thế nào biết rõ bọn hắn ban đêm phải đi đánh bạc.
Không cần phải để ý đến hắn, người điên A có thể là.
Tuân Phó Viện ra hiệu Tàng Địch An đừng để ý đến hắn.
Hai người tìm địa phương đơn giản ăn chút gì, liền đi bọn hắn thường xuyên đi trà lâu.
Ai u, Tàng Viện, Tuân Viện đến rồi A, mã ra bọn hắn cũng là vừa tới, chờ các ngươi đâu.
Phục vụ viên cười chào hỏi bọn hắn một tiếng, ra hiệu bọn hắn mời lên lầu.
Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện lên tới trên lầu một chỗ nhã gian, bên trong đã sớm ngồi hai cái giữ lại tóc hối của nam tử, nhìn 30-40 tuổi, đều mặc bó sát người đen ngắn tay, trong đó một cái tuổi tác lớn chút, mang theo dây chuyền vàng nam tử chính là Mã Gia, khách khí cùng Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện lên tiếng chào, sau đó bắt đầu tắm mặt trược.
Quán trà này cục cảnh sát bên trong có chút quan hệ, cho nên không sợ kiểm tra, bọn hắn ở chỗ này chơi cũng an tâm, lúc đến mang đều là tiền mặt.
Buổi tối hôm nay Tàng Địch An vận may phá lệ thối, tổng cộng chơi 9 chuôi, 9 chuôi toàn bộ thua, trong đó còn có 5 thanh chút pháo, mang đến 2 vạn mở tiền thua sạch sành sanh.
Thảo mẹ nó, cái gì vận may?
Tàng Địch An đi ra ngoài thời điểm tức giận không thôi, tức giận chửi ầm lên.
Lấy hắn trình độ không phải à, cho đến tận này, hắn ở trên chiếu bạc còn không có thua chật vật như vậy thời điểm, trên cơ bản đều là thắng nhiều thua ít.
Ngẫu nhiên vận may không tốt cũng bình thường, Tàng Viện, ngày mai tới ta lại vớt quay lại.
Tuân Phó Viện cười theo nói ra.
Ngày thứ hai tan ca Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện lại cùng nhau đi ra ngoài, đã sớm chờ ở cửa ra vào Tần Lãng lần nữa liền đi tới, cười nói ra, chúng ta tiên sinh nói, ngày tối nay vận thế không tốt, không muốn thua cái út sớp, liền dẹp đường về nhà.
Cùng hôm qua lời nói giống nhau như lúc, nói xong hắn không đợi Tàng Địch An trả lời, xoay người rời đi.
Thao mẹ ngươi, ngu xuẩn A ngươi.
Tàng Địch An tức giận chửi ầm lên, đêm qua hắn liền thua. Kết quả cái này bệnh tâm thần hôm nay lại tới chú hắn.
Đừng để ý đến hắn, Tàng Viện, đêm nay tay ngươi tức giận khẳng định bạo dạng.
Tuân Phó Viện cười bồi nói.
Kết quả một đêm này, Tàng Địch An lại là thua liền 13 thanh, trong đó 8 thanh chút pháo, 4 vạn khối tiền lần nữa thua sạch sành sanh.
Thao mụ hắn, quái.
Tàng Địch An hướng trà lâu bên ngoài lúc đi thời gian tức giận mặt đều tái rồi.
Tàng Viện, ngài hai ngày này vẫn may quả thực quái A, nếu không ta nghỉ một đoạn lại đến đi.
Tuân Phó Viện cũng buồn bực không thôi, làm hại hắn cũng thua không thiếu.
Không được, lão tử nhất định phải đem bản vớt quay lại.
Tàng Địch An phi thường không cam tâm.
Ngày kế tiếp buổi chiều còn chưa tan ca hắn liền trực tiếp gọi tới Tuân Phó Viện, cùng hắn hướng bệnh viện bên ngoài đi đến, nhìn chung quanh mắt, sợ lần nữa đụng phải Tần Lãng. Cũng may lần này bọn hắn thuận lợi ra cửa, thế nhưng liền tại bọn hắn hai người đón xe thời điểm, Tần Lãng đột nhiên chui ra, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tiên sinh nói, ngày tối nay vận thế không tốt, không muốn thua cái út sớp, liền dẹp đường về nhà. Nói xong hắn chuyển thân nhanh như chớp mà liền chạy. Ta thao mẹ ngươi. Tàng Địch An tức giận cái mũi đều bốc khói, nắm lên một khối tảng đá liền hướng phía Tần Lãng biến mất phương hướng ném tới, đáng tiếc Tần Lãng sớm chạy mất dạng. Tàng Viện, nếu không ta tối nay chớ đi, tiểu tử này tà môn rất ta, hôm trước hôm qua nói liên tục hai ngày, ngày hai ngày đều thực thua cái út sấp. Tuân Phó Viện trưởng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói ra. Tàng Địch An phía sau lưng cũng đã là một thân mồ hôi lạnh, cảm giác trong lòng hại phải hoảng, không khỏi kẹp kẹp trong ngực nặng nề túi sách. Trong này đặt vào thế nhưng là 20 vạn A, buổi tối hôm nay nếu là lại lật không được bản, trở về bị lao bà hắn tra một cái, không phải quấy nhiều chết hắn không thể. Do dự một chút, hắn dùng sức khẽ cắn môi, nói ra, đi, lên xe, lao tử cũng không tin, tối nay nếu là lại thua, ta liền đi đỡ cước. Chương 175, huyền quan không như hiện quản. Phàm là thường xuyên đánh bại người, ai cũng có bài gió không thuận thời điểm, thường ngày loại này thua liền tình huống Tàng Địch An cũng đã gặp qua. Bình thường ngày thứ hai đều sẽ vận may đại bạo, hung hăng thắng bên trên một bút. Tàng Địch An tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, mà lại mình đã thua liền hai đêm bên trên, đêm nay tuyệt đối so trước kia còn muốn vận khí bạo dạn, hắn có lòng tin đem hai ngày trước thua một lần thắng quay lại. Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện đến trà lâu phía sau, Mã Gia cùng bạn hắn cũng sớm đã chờ, còn đặc biệt chuẩn bị một chút mâm đựng trái cây cùng nước trà. Nhìn thấy Tàng Địch An thời điểm, Mã Gia cùng bạn hắn cười không ngậm miệng được, đây chính là tới cho bọn hắn đưa tiền tài thần a. Ván bài bắt đầu trước Tàng Địch An đặc biệt dùng thổi phồng nước trong rửa tay một cái này gọi tịnh trần, vì bức tranh cái điểm tốt lắm. Bất quá cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng là, hai ngày trước thảm kịch lần nữa trình diễn, hắn vẫn là như ngã xuống sườn núi một dạng một cái tiếp một cái thua, thời gian thỉnh thoảng liền cho người ta đốt một pháo. Hắn trên trán mồ hôi lạnh liên miên, phía sau lưng y phục cũng trên cơ bản đều bị ướt đẫm mồ hôi, mò bài tay không chịu được run nhẹ nhẹ, ra một chương bài đều muốn suy nghĩ rất thời gian dài. Nhưng càng là như thế, hắn thua liền càng lợi hại, túi sách bên trong tiền cũng càng ngày càng mỏng. Nhưng càng thua hắn liền càng nghĩ gỡ vốn, không ngừng đốc xúc đại gia để cao bội số, thế nhưng đổi lấy, lại là tay hắn trong túi sách tiền ra tốc giảm bớt. Hắn cảm giác chính mình tựa như rơi vào một cái to lớn vòng xoáy, thân bất do kỷ. Bốn người chơi đến sau nửa đêm, Tàng Địch An lần nữa cho Mã Gia điểm một cái pháo, tay run run sờ về phía túi sách thời điểm, đột nhiên phát hiện trong bọc giống tuyết. Hắn thân thể dồn sức đánh cái giật mình. Một cái kéo qua túi sách, dùng sức xé mở, phát hiện trong bọc một mao tiền cũng không có, lần nữa thua cái út sớp. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T. U-I. V-N thì sao, Tàng Viện trưởng, không có tiền. Nếu không huynh đệ mượn trước ngươi chút. Mã Gia cười ha hả nói ra. Tàng Địch An sắc mặt xanh xám, sắc mặt âm tình bất định, thân thể kịch liệt đánh lấy run rẩy, đột nhiên hung hăng hơi vung tay, dùng sức đem túi sách nện vào bàn đánh bài bên trên. Tê Thanh nói, ta cho ngươi mượn mẹ. Nhất định là hai người các ngươi hợp mưu chơi bẩn. Thao mẹ ngươi, cũng không phải tiểu tử ngươi thắng tiền thời điểm. Mã Gia bị Tàng Địch An quẳng túi sách kích lên một khối mạt trược đập trúng khỏe mắt, lập tức cũng nổi trận lôi đình, nắm lên trong tay cái gạt tàn thuốc liền hướng Tàng Địch An trên đầu đập tới. Tàng Địch An căn bản không có kịp phản ứng, sinh sinh bị cái gạt tàn thuốc đập trúng cái chán, lập tức kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo làm được trên mặt đất. Tuân Phó Viện, gọi điện thoại gọi người. Cho ta giết chết bọn hắn. Tàng Địch An có chút khàn cả giọng nói ra, hiện tại hắn đã thua đỏ mắt, hoàn toàn quên đi cái này Mã Gia cũng là đạo thượng nhân. Thao mẹ ngươi, lão tử trước giết chết ngươi. Mã Gia gầm thét một tiếng, nắm lên trên bàn ấm trà hung hăng nện vào Tàng Địch An trên đầu, sau đó cầm lên ghế hung hăng trên người Tàng Địch An quăng nện. Ai u, cứu mạng a. Tàng Địch An ôm đầu tiếng kêu rên liên hồi. Chuyện gì xảy ra? Trà lâu mấy cái xem chàng tử lập tức chạy tới. Hắn quỳ nợ. Mã Gia âm thanh lạnh lùng nói. Nên, mấy cái xem chàng tử nhổ nước miếng, bọn hắn ở chỗ này chính là vì bảo vệ trên chiếu bạc tính công bình, nhìn thấy loại tình huống này đương nhiên sẽ không nhúng tay. Đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi. Tàng Địch An đã bị đánh mặt mũi bầm dập, thực sự không chịu nổi, liên thanh cầu xin tha thứ. Mã Gia, đừng đánh nữa. Tuân Phó Viện cũng tranh thủ thời gian xông lại thuyết phục. Phi, Mã Gia lúc này mới ngừng tay, hướng Tàng Địch An trên thân nhổ nước miếng. Không chơi nổi cũng đừng chơi, thanh này tiền lao tử từ bỏ, cút nhanh lên. Về sau đừng có lại để cho lão tử nhìn thấy ngươi,
nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần.
Tại tuân phó viện nâng đỡ, Tang Địch An khập khiễng gian nan đi xuống lầu.
Tang viện, ta đánh cái xe đưa ngài về nhà đi.
Tuân phó viện cẩn thận nói ra.
Ta chỗ đó còn dám về nhà à, nhà chúng ta cái kia cọp cái phải biết ta thua nhiều tiền như vậy, không phải làm thịt ta không thể, ta còn là về bệnh viện tạm tạm một đêm đi.
Tang Địch An che lấy đầu hưu khí vô lực nói ra.
Chúng ta chào tiên sinh đã nói, ngài tối nay vận thế không tốt, không muốn thua cái út sấp, liền dẹp đường về nhà, đáng tiếc ngài không nghe.
Lúc này Tần Lãng không biết từ nơi nào xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn xem Tang Địch An nói ra.
Tang Địch An cùng tuân phó viện nhìn thấy hắn hậu thân tử run lên bần bật, sắc mặt trắng bệnh, tựa như thấy được quỷ, cái này người thế nào âm hồn bất tán a?
Ngươi,
các ngươi tiên sinh là ai?
Tang Địch An run rẩy thân thể, vô cùng hoảng sợ nói.
Hà Gia Vinh.
Tần Lãng sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh, chúng ta tiên sinh nói, ác hưu ác báo, ngươi tác nghiệt quá nhiều, sẽ gặp báo ứng, để cho ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, không muốn táng ra bại sản, liền từ bỏ thích cờ bạc ma bệnh.
Nói xong Tần Lãng tùy tiện lách mình rời đi, phi tốc biến mất tại giao lộ.
Hà Gia Vinh.
Hà Gia Vinh.
Tang Địch An trong lòng không ngừng run rẩy, cái này Hà Gia Vinh không phải là thần tiên, vậy mà biết rõ hắn sẽ thua liền ba ban đêm.
Không, tiểu tử này nhất định là cố ý tìm người chạy tới nói mình thất bại, cho mình làm tâm lý ám chỉ, cho nên chính mình tại bàn đánh bài bên trên mới có thể khẩn trương, mới có thể thua.
Hắn học qua nhất định tâm lý học, biết rõ cái gì gọi là khởi động hiệu ứng cùng hoác tang hiệu ứng.
Đúng, nhất định là tiểu tử này ám chỉ đưa đến chính mình thắng thua.
Hắn chặt chẽ căn chặt giang quan, mặt ngoài xích hồng, âm thanh lạnh lùng nói, tốt ngươi cái Hà Gia Vinh, cũng dám cố ý chính ta, lão tử sớm muộn muốn ngươi để mặt.
Mặc dù hắn đoán sai Lâm Vũ sử dụng thủ đoạn, thế nhưng hắn đoán lại không giả, đúng là Lâm Vũ cố ý chỉnh hắn.
Lúc này Lâm Vũ đang cùng Giang Nhan giúp vào trên ghế salon xem TV.
Nhan tỷ, Hà đại ca hôm nay gọi điện thoại cho ta, nói nhà thứ hai Hà Ký Ngọc Sức cửa hàng đã khảo sát tốt, ở vào trung tâm thành phố hợp thành cổ quảng trường, cửa hàng so Bảo Ngọc Cắt phải lớn hơn gấp đôi, hiện tại đang cần cái cửa hàng trưởng, nếu không ngươi đi qua đảm nhiệm đi.
Ta nào hiểu Ngọc Sức ca?
Giang Nhan lắc đầu.
Không hiểu có thể học sao? Ta lại thuê mấy cái hiểu công việc yêu sâu sắc nghiệp nhân viên đi qua giúp ngươi.
Lâm Vũ cười tủm tỉm nói.
Được thôi, bất quá thua lâu cũng đừng oán ta.
Giang Nhan suy nghĩ một chút, tùy tiện đáp ứng xuống, dù sao chính mình ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi trong tiệm giúp đỡ chút cũng được.
Bất quá nàng hy vọng nhất còn có thể về bệnh viện làm thầy thuốc, đáng tiếc bị Tàng Địch An làm thành như vậy, nàng tại vòng tròn bên trong thanh danh xem như bại, hai ngày này nàng liên hệ mấy gia bệnh viện, đều không muốn nàng. Cho dù là một chút trước kia nàng chướng mắt tiểu bệnh viện đều do dự cự tuyệt nàng, để cho nàng cảm nhận được cực lớn cảm giác bị thất bại.
Còn như trước kia công việc Hoa An phòng khám bệnh, cũng đã sớm đóng cửa.
Nàng hiện tại rất có loại anh hùng không đất dụng võ cảm giác.
Bởi vì trên đầu tổn thương quá mức đáng chú ý, Tàng Địch An sáng ngày thứ hai cũng không có lại mở sớm sẽ, sợ bị người chê cười.
Hôm qua Mã Gia ra tay không nhẹ, hắn cái này cùng đi, trên đầu vẫn là mơ màng căng căng.
Tung tung tung.
Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa.
Ai vậy?
Vào.
Hắn bất mãn lẩm bẩm một tiếng.
Tang viện trưởng, ngài không có sao chứ?
Tuân phó viện vội vã đi tới, lo lắng hỏi một câu.
Không có việc gì.
Tang Địch An thở dài.
Viện trưởng, ngài xuất khí cơ hội tới, vệ công hân vệ cục trưởng hôm nay tự mình cùng hắn phu nhân tới ta bệnh viện xem bệnh.
Tuân phó viện vội vàng nói, ánh mắt sốt ruột.
Công an tổng cục trưởng vệ công hân.
Tang Địch An trên mặt lập tức cũng là vui mừng.
Nếu là tại Kinh Thành, hắn bị Mã Gia đánh, đã sớm một câu nói để cho người ta đem Mã Gia bắt vào đi tới, thế nhưng tại Thanh Hải lại không được, hắn nhân sinh nơi không quen, nói chuyện không có lớn như vậy phân lượng, nhân gia không nhất định có thể bán hắn mặt mũi.
Hiện tại vệ công hân mang theo phu nhân đến khám bệnh, đây quả thực là cơ hội trời cho a, hắn nhất định phải thừa cơ hội này thật tốt cùng vệ công hân tạo mối quan hệ.
Bất quá hắn nếu là biết được Lâm Vũ cùng vệ công hân cũng là tương giao tâm đầu ý hợp, không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Đi, nhanh, mau dẫn ta đi qua, ta muốn đích thân đi tiếp đại hán.
Tang Địch An vội vàng đứng dậy kêu tuân phó viện đi ra ngoài.
Lúc này khối u khoa bên ngoài, vệ công hân chắp tay sau lưng lo lắng đi qua đi lại, thê tử đã đi vào một hồi lâu, vẫn là không có tin tức.
Cha, ngài đừng có gấp, mẹ ta nhất định không có việc gì.
Vệ Tuyết ngưng âm thanh nhẹ an ủi cha một câu, thế nhưng giọng nói là như vậy không có lực lượng.
Ai nha, vệ cục trưởng. Không có tự mình tới nên đón ngài, thật sự là chậm trễ.
Tang Địch An chạy chậm đến đi tới, mặt mũi tràn đầy cung kính.
So với hắn ở trong điện thoại đối với Tạ Trường Phong giả bộ đi ngoài kính thái độ muốn chân thành nhiều.
rốt cuộc vệ công hân có thể trực tiếp giúp đỡ hắn bận điệu, huyền quan không như hiện quản, chính là cái đạo lý này. Ngài là? Vệ công hân nhìn thấy Tàng Địch An sau nao nao, có chút ngoài ý muốn. Vệ cục, đây là bệnh viện chúng ta mới nhậm chức viện trưởng, Tàng Địch An Tàng viện trưởng. Tuân phó viện vội vàng giới thiệu nói. Áo, chào ngươi chào ngươi. Vệ công hân tranh thủ thời gian vươn tay cùng Tàng Địch An nắm chặt lại. Rốt cuộc lão bà hắn bây giờ tại nhân gia bệnh viện xem bệnh, tự nhiên đối với nhân gia khách khí một chút. Chị dâu là nơi nào không thoải mái a? Tàng Địch An hơi có chút lấy lòng trực tiếp xưng hô vệ công hân phu nhân vì chị dâu, hiển nhiên muốn cố ý víu dao. Vệ công hân không có để ý, mà lại cũng vui vẻ cùng Tàng Địch An tạo mối quan hệ, nói ra, gần nhất luôn đau bụng, không muốn ăn, có thể là dạ dày phương diện có cái gì chứng viêm các loại ma bệnh, trước kia cũng phạm qua. Còn như thê tử rốt cuộc là cái gì ma bệnh, hắn cũng không rõ ràng, tại hắn cho là, đơn giản là loét dạ dày, viêm ruột các loại ma bệnh, vốn là hắn không muốn bồi tiếp đến, rốt cuộc thê tử trước kia loại tình huống này đều là ăn một chút dược liền tốt, thế nhưng lần này nàng đau phá lệ kịch liệt, biểu hiện trên mặt đều bấp méo, cho nên con gái mới cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn bồi tiếp cùng một chỗ tới. Ngài yên tâm, chỉ cần tiến vào bệnh viện chúng ta Tàng Địch An nhất định bảo chị dâu bình yên vô sự, nếu không ngài bắt ta thẩm vấn. Tàng Địch An nghe xong đại khái là dạ dày viêm phương diện tật bệnh, lập tức vô vô bộ ngực, khoe khoang khoác lác đảm bảo nói. Vậy liền đa tạ Tàng viện trưởng. Vệ công hân nghe xong hắn nói như vậy, lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuân phó viện trưởng, đi, phân phó, các hạng kiểm tra đều đã chỉ dâu ưu tiên, thúc giục dưới xét nghiệm khoa, mau chóng đem 5 hạng kết quả kiểm tra tập hợp đi ra. Tàng Địch An quay đầu hướng tuân phó viện phân phó một câu. Vâng, viện trưởng. Tuân phó viện lập tức vội vã đi nha. Tàng viện trưởng, đa tạ ngài. Vệ công hân hơi có chút cảm kích nói, thầm nghĩ cái này mới tới viện trưởng người còn rất khá, lần thứ nhất gặp mặt vậy mà liền thế này hỗ trợ. Ngài khách khí, nói không chừng ta về sau còn có việc muốn phiền phức ngài đâu. Tàng Địch An cười ha hả nói ra, nghiêng đầu. Ngài trên đầu thương thế kia là vệ công hân lúc này mới chú ý tới Tàng Địch An trên đầu tổn thương. Này, bị hai tên tiểu lưu manh đánh. Tàng Địch An khoát khoát tay, giả trang ra một bộ không muốn nói thêm bộ dáng. Người nào sao mà to gan như vậy? Tàng viện trưởng, ngươi nói cho ta vậy liền phái người đem bọn hắn bắt lại, nhất định nghiêm trị xử lý nghiêm khắc. Vệ công hân sắc mặt lạnh lẽo, uy nghiêm nói. Cái này, chút chuyện nhỏ này phiền phức ngài, không tốt ra Tàng Địch An giả bộ chối tử, nội tâm lại là mừng thầm vạn phần. Ngươi liền chờ chết đi mã ra, lão tử leo lên vệ công hân quan hệ, không chỉ có phải để ngươi đem thắng lao tử tiền phun ra, còn muốn đem ngươi toàn bộ gần chết. Tàng Địch An càng nghĩ càng kích động, phảng phất đã thấy chính mình thoải mái báo thù một màn kia. Hẳn là, Tàng viện trưởng, ngươi nói đi, cái kia hai người là ai? Vệ công hân gật gật đầu. Nếu Tàng Địch An thế này cho hắn mặt mũi, vậy hắn tự nhiên cũng phải bán nhân ra một cái nhân tình. Nói ra thật xấu hổ, là... viện trưởng, kết quả kiểm tra đi ra. Không chờ Tàng Địch An nói chuyện, tuân phó viện trưởng đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, trong tay còn cầm một cái tờ đơn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mắt nhìn Tàng Địch An cùng vệ công hân, từ ngực nuốt ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Ngươi vội cái gì, tình huống như thế nào, ngược lại là mau nói a. Tàng Địch An sắc mặt nghiêm, không vui thúc giục nói.